Chương 134, quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 134 tiết ý chí, tức lực lượng. Trên bầu trời tử điện tụ tập, Hèn Sở thân ảnh khôi ngô chống rông trôi lơ lửng, liền phảng phất một vị đế vương bản quân lâm. Đáng sợ khí thế từ từ phát ra, để cho tất cả dòng binh cũng hơi bị thay đổi, trong lúc vô tình, một loại phát ra từ tâm linh chỗ sâu sợ hãi đã khống chế lại bọn họ, để cho bọn họ ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn đứng lên. Đây là cấp trên thiên nhiên uy áp. Thân là vẫn tinh cấp Hèn Sở, mặc dù bên ngoài biểu tượng cùng bọn họ không có chút nào khác nhau, nhưng trên bản chất đã tiến vào cao cấp sinh mạng giai đoạn. Đứng ở phía trước nhất song tử tỷ đệ càng thêm thủ khi kia sông, mặt xe trắng bệnh như tờ giấy, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng lại vẫn cắn răng không chịu lui về phía sau một bước. Các nàng muốn biết Hèn Sở đại nhân cùng huyết đồng ca ca giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời Hèn Sở lại nhìn bọn họ một cái, trong lỗ mũi lạnh lùng một hừ. Hừ, thoạt nhìn động tĩnh hơi lớn, như vậy hôm nay tới đây thôi đi. Vừa nói, hắn hướng tiên không giơ tay phải lên, chỉ thấy theo hắn động tác này, đầy trời tử xe điện quang liền phảng phất tìm được chủ nhân một dạng, hướng tay phải của hắn chen chúc mà đến, thoáng qua liền hội tụ thành một đoàn. Bởi vì cao độ ngưng tụ quan hệ, điện quang đoàn năng lượng ba động tăng thêm sự kinh khủng, thậm chí ngay cả thoáng qua trong hư không cũng để lại hắc xẻ là ấn, liền phảng phất trực tiếp đem hư không làm vẽ bố một dạng. Hèn Sở khinh thường liếc mắt nhìn này đoàn điện quang cầu, năm ngón tay căng thẳng quang cầu cư nhiên bị hắn xanh xanh bóc diệt, tê tất cả dòng binh cũng hít một hơi khí lạnh, trong mắt lóe lên kinh hãi ánh mắt. Này, đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng a, cư nhiên đem có thể ảnh hưởng đến cả trạm không gian ổn định hư không năng lượng xanh xanh bóc diệt. Loại lực lượng này coi như là trong truyền thuyết chiến sĩ cũng bất quá như thế đi. Nay chẳng phải là nói cả T6 trạm không gian ở Hèn Sở đại nhân trong mắt cũng chỉ là nắm chặt giữa mà có thể hủy diệt. Trong lúc nhất thời, tất cả dòng binh cũng mặt xẻ tái nhợt, trong lòng run mạnh. Bất quá không có hư không tử điện bấy nhiêu, trạm không gian từ trường cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Ở thăng bằng hệ thống dưới tác dụng chậm rãi củ tránh phi hành tư thái, Hèn Sở mới hướng phía dưới trong hầm nói: "Ngươi quá yếu, hôm nay sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai tới tìm ta nữa." Nói xong, hắn từ từ hạ xuống mặt đất, cũng không quay đầu lại rời đi hiện trường. Nhìn hắn ma thần bàn bóng lưng, bọn dòng binh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đến gần cái đó bị Hèn Sở đánh xuất hô to. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút là ai xui xẻo như vậy, cư nhiên bị Hèn Sở đại nhân tự tay cào luyện. Mà để cho bọn họ tò mò là, người này lại còn không có chết. Song tử tỷ đệ chạy ở phía trước nhất, thân thể bộc phát ra khó có thể tin tốc độ, mấy bước liền vọt tới bờ hố. "Huyết đồng ca ca, ngươi không sao chớ?" Hố to rất sâu, chừng hơn 10 thước dáng vẻ. Huyết đồng liền nằm ở đáy hố. Hắn giờ phút này vô cùng chật vật, một thân hắc hồng xẻ khải trang thực trang đã rách rách nát lạ, khắp nơi đều là bạo lực đánh xuất lõm cái hố. Đáng sợ nhất là, hắn vai trái hộ giáp cả cũng chóc ra, lù xuất phía dưới máu rầm rề cơ kiện. Ở song tử tỷ đệ lo lắng trong ánh mắt, hắn lặng lặng nằm, hai mắt trực câu câu đang nhìn bầu trời, trong miệng còn tự lẩm bẩm: "Ý chí, tức lực lượng, ngươi ở đây nói gì, Huyết đồng ca ca?" Ba Hi gấp gáp cũng muốn khóc lên, biết lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Huyết đồng chật vật như vậy bộ dạng. Mà càng làm cho nàng bất an là, Huyết đồng giờ phút này trạng thái rõ ràng không đúng, cho nên xuất hiện thời gian dài thất thần. Này không phải là bị thương hại tới não bộ đi. Vừa nghĩ tới đáng sợ địa phương, tiểu Ba Hi mặt cũng thanh. Nàng cũng không quản 3721, trực tiếp liền nhảy tới Huyết đồng trên người, ôm chặt lấy Huyết đồng thân thể. "Huyết đồng ca ca, ngươi không muốn gặp chuyện không may a?" Ho khan một cái bị Ba Hi này va chạm, Huyết đồng chỉ cảm thấy trực tiếp yêu cũng muốn gãy. Vốn là vết thương hơn truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức, hắn không tự chủ được ho khan, bất quá cứ như vậy, hắn cũng từ thất thần trạng thái thanh tĩnh, trong mắt khôi phục một sâu lạnh lùng. Ngẩng đầu lên, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn chung quanh dòng binh, mở miệng nói: "Làm cái gì vậy? Chúng ta đang nhìn ngươi chết rơi." Không có một dòng binh phụ dòng hí ngược trả lời, trong mắt không chút nào che giấu lù xuất ánh mắt trào phúng. Mặc dù Huyết đồng là một tập dòng binh, nhưng giờ phút này bộ dáng của hắn bây giờ quá tả tới, nơi này không có bao nhiêu người sẽ chân chính tôn trọng hắn. Huống chi ở nửa tháng trước kia, người này vẫn cùng mọi người một dạng cũng là phụ dòng, cho nên nghe cái này dòng binh phụ dòng lời của, không ít người cũng nở nụ cười, trong tiếng cười không có hảo ý. Huyết đồng lại nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, chẳng qua là lạnh lùng khạc ra một chữ: "Cút, ngươi nói cái gì?" Trước hết mở miệng phụ dòng mặt sẽ thay đổi, ôm cánh tay hai tay cũng để xuống, cùng người bình thường không giống nhau, hắn cũng là muốn trở thành tập sự phụ dòng, cho nên đối với Huyết đồng không sợ hãi chút nào, ngược lại mang có thật sâu ý. "Ngươi nghĩ nữa đoạn thượng mấy cái xương sườn sao?" hắn cười lạnh nói. Huyết đồng không trả lời hắn, mà là hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Kia dòng binh cho là hắn sợ hãi, trên mặt lù trở ra ý đích đủ cười. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên Huyết đồng ánh mắt một cái mở ra, trong mắt bạo xuất chói mắt phong mang. "Ta nói, bảo ngươi cút theo người cuối cùng chữ xuất khẩu." Một cổ mạnh mẽ khí thế đột nhiên từ Huyết đồng trên người bộc phát, giống như trọng truy một dạng hung hăng đụng phải tên kia dòng binh trên người. Tên kia dòng binh ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã cảm thấy cả người hơi chậm lại, cả người pháo đạn bàn bay ra ngoài ước chừng trên không trung bay ra hơn 10 thước xa, hắn mới một đầu mới ngã xuống đất. Lúc rơi xuống đất chỉ cảm thấy cả người đau nhức, cho nên thật gãy mấy cây xương sườn. Đây là Hèn Sở đại nhân khí chẳng thực chất hóa, người này còn là người sao? Thật là lợi hại, hắn thật chỉ là một tập sự cấp. Trung quanh dòng binh giật nảy mình, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mà nằm ở Huyết đồng trên người tiểu Ba Hi cũng ngẩng đầu lên, lù xẻ ra ngoài ý muốn ánh mắt. Huyết đồng phát ra này một cái sau, cảm giác càng thêm mệt mỏi, hắn vô lực nhắm mắt lại đối với song tử tỷ để nói: "Gọi dạ kẻ tới, đưa ta trở về, còn có các ngươi, cũng cùng ta trở về đi thôi." Hảo, Ba Hi thống khoái đáp ứng nói. sau đó mở ra trí não. Rất nhanh, một chiếc hào hoa phi xa liền vọt vào trong sân, Dạ Kệ từ trên xe nhảy xuống. Mấy người ba chân bốn cẳng đem huyết đồng đưa về trụ sở. Tiểu Ba Hi thấy huyết đồng trên người Khải Trang cản trở, còn tính toán động thủ giải trừ, nhưng bị Dạ Kệ ngăn cản. "Đại nhân." Dạ Kệ tiểu tâm rực rực nhắc nhở. "Huyết đồng đại nhân Khải Trang luôn luôn là mình xử lý, hắn không thích người khác động." "Như vậy a?" Tiểu Ba Hi nghe sử sốt, ngoan ngoãn bỏ qua tính toán. Huyết đồng trụ sở chính là hẹn sở kia biệt thự, có thể nói hào hoa chí cực. Cùng song tử tỷ đệ trụ sở có khác biệt trời vực. Trụ sở nội bộ còn có hoàn thiện trị liệu khí giới, sớm có mấy phục vụ chạy đến, đem huyết đồng nhận vào trị liệu đang lúc. Ý địa liệu đang lúc chung, huyết đồng khó khăn đứng lên, sau đó đem mấy thị nữ tử cũng đuổi ra ngoài. Phòng khép lại, chỉ còn lại một mình hắn. Huyết đồng đầu tiên là cảm giác một hồi, phát hiện không có ai dòm ngó sau, rồi mới hướng Tâm Hạch nói: "Tâm Hạch, ngươi thế nào?" "Bản thể bị thương, nhưng tổn thất không lớn, có thể chữa trị." Tâm Hạch chuyển đến Đức Quang đáp lại. Huyết đồng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng dâng lên sợ. Hẹn sợ đại nhân dạy quả nhiên không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Điều này cũng gọi nếu nói có một chút điều đau. Hắn đơn giản muốn giết mình. Mặc dù huyết đồng cũng biết, lần này dạy, hẹn sợ chỉ sử dụng không tới 1% lực lượng. Nhưng thật đúng là đối mặt hắn thời điểm lại hoàn toàn không có đây là dạy bảo ý tưởng. Khi hắn kinh khủng kia khí thế chung, huyết đồng chỉ có đối mặt tử vong cảm giác nguy cơ. Tựa hồ hơi bất lưu thần sẽ chết, vì sống sót huyết đồng có thể nói đem hết toàn lực, ngay cả thực trang quang đào cũng vận dụng. Nhưng ở hẹn sợ trước mặt lại không có chút nào tác dụng. Hắn thậm chí ngay cả khải trang đều không cần, chỉ dùng một cái tay liền hóa giải huyết đồng toàn bộ công kích. Vừa nghĩ tới hẹn sợ kia giống như đế vương bàn khí chàng, huyết đồng đã cảm thấy mình có thể sống sót thật sự là may mắn. Vẫn tinh cấp, nào sợ chẳng qua là 1% vẫn tinh cấp, cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối mặt. Bất quá huyết đồng nhưng không có sợ hãi. Này có thể cùng trong cơ thể hắn chạy xuôi ra tính máu có liên quan, ở nơi này cuộc chiến đấu chung, hắn nào sợ vừa bắt đầu liền bị hẹn sợ khí thế sở nhiếp, nhưng từ đầu tới đuôi đều ở đây công kích. Dùng hết hết thảy, bỏ sinh quên chết công kích. Giống như một con bị đến tuyệt lộ dã thú. Cái loại đó điên cuồng ý vị, giống như lại trở về X35 hành tinh ở bên bờ sinh tử dãy rủa thời điểm. Nhưng như vậy chỗ tốt là lộ vẻ dễ thấy, mặc dù huyết đồng bị hẹn sở thiếu chút nữa ngủm, nhưng ở sống hay chết dãy rủa chung, hắn lại từ từ quen thuộc hẹn sở khí chẳng, cũng hiểu hắn muốn dạy cho mình đồ. Chiến thế cận chiến dòng binh tiến vào lưu tinh cấp nhất định nắm giữ bản năng. Nói là bản năng, nhưng thật ra là một loại phương pháp chiến đấu, cũng có thể nói là chiến đấu tư thái. Đem sinh mạng khí chẳng cùng cơ thể kết hợp ở chung một chỗ, sinh ra vượt qua cực hạn chiến đấu hiệu quả. Đây là một loại chỉ có cận chiến dòng binh mới có thể lĩnh ngộ kỹ thuật. Đồng thời cũng là cận chiến dòng binh thoát khỏi cơ thể trói buộc, bắt đầu mại hướng cao cấp sinh mạng tiến hóa bước đầu tiên. Không có ai biết cái này phương pháp chiến đấu là thế nào tới, nhưng không nghi ngờ chút nào, nếu như không có loại phương pháp chiến đấu này, cận chiến dòng binh căn bản không cách nào chiến thắng cùng cấp những khác dòng binh. Bởi vì theo cấp bậc tăng lên, năng lực người lực chiến đấu sẽ sinh ra kỷ hạ trạng tăng lên. Thậm chí có thể cách mấy trăm cây số liền giết chết một tên không có chút nào chuẩn bị cận chiến dòng binh. Khoảng cách đem trở thành cận chiến dòng binh chí mạng được điểm. Có thể trở về muốn hạ lưu tinh cấp tinh đạo rào ban đầu nếu như hắn không phải là người bị thương nặng. Huyết đồng đám người không đợi đến gần cũng sẽ bị điện tử giết chết. Huyết đồng ngay cả có mạnh hơn nữa cận chiến năng lực cũng là bị đáp. Nhưng có chiến thế, hết thảy đều sẽ thay đổi. Trị liệu trong phòng, giải trừ thực trang huyết đồng lặng lặng đứng, mắt lạnh nhìn trên người tùy ý có thể thấy được máu ứ đọng. Trong mắt lại lóe ra một loại gọi là hưng phấn ánh sáng. Ý chí, tức lực lượng hắn tự mình lẩm bẩm. Khoe miệng nhẹ mân. Phanh cách đó không xa một bình thủy tinh bị hắn khí chàng chạm đến, nổ thành mảnh vụn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 135. Quyển thứ hai vũ trụ lính đánh thuê thứ 135 tiết vẹn đỏ dạ quỷ dị trị liệu xào trùng vô cùng an tĩnh. Ngâm ở ấm áp dinh dưỡng dịch trùng, hơn nữa trị liệu xào thi để thôi miên ba trường, để cho huyết đồng có một loại trở lại mâu thân tử cảm giác. Ánh mắt hơi khép lại, hắn cứ như vậy đã ngủ. Tỉnh lại lần nữa lúc, đã là 3 giờ sau. Bước ra trị liệu xào, huyết đồng trên thân thể máu ứ động đã căn bản biến mất. Trong cơ thể nội thương cũng lớn nửa khỏi hẳn. Hèn sở khí chàng mặc dù dọa người, nhưng hạ thủ vẫn rất có nặng nhẹ. Huyết đồng hoạt động một cái, chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như dễ dàng không ít, hơn nữa mơ hồ. Sinh thể năng lượng chỉ cũng khuyết trương một chút, chẳng lẽ sinh tử giữa đánh giết còn có giúp với thực trang tiến hóa? Huyết đồng cao mày suy nghĩ, đồng thời mặc vào chiến đấu phục. Hắn vốn là chiến đấu phục đã hoàn toàn không thể dùng, giờ phút này mặc chính là dự bị hàng, nhưng một dạng chất lượng thượng thừa. Trên thực tế này đang lúc biệt thự trước kia là hẹn sở chỗ ở, hết thảy đều là T6 trạm không gian tốt nhất. Cửa phòng mở ra, mấy trị liệu sư nhanh chóng đi vào, bắt đầu kiểm tra quang bình số liệu. Bởi vì thực trang quan hệ, huyết đồng tận lực cấm chỉ bọn họ tiếp xúc thân thể của mình. Bọn họ chỉ có thể thông qua dụng cụ tới bình cổ huyết đồng thân thể chẳng uống. Nhìn bọn họ khẩn trương bận rộn, huyết đồng từ ném xuống chiến đấu phục trung móc móc, lấy ra một điếu thuốc thơm tha ở khoe miệng. Khói bị điểm đốt, thuần hương hơi khói hút vào phổi, huyết đồng cảm giác một trận buông lỏng. Đại nhân, hết thể đều khôi phục bình thường trừ một chút ngoại thương, thân thể của ngài trạng thái đã gần đến tuột cùng tùy thời có thể tiến vào chiến đấu mây khói liễu lượn quanh trùng. Một trị liệu thất cầm số liệu chỉ nói. Nô, vậy thì tốt. Huyết đồng gật đầu một cái, sau đó cũng không bay đầu lại đi ra khỏi gian phòng. Hắn biết, liền mới vừa rồi kia ngắn ngủn mấy giờ. Sẽ dùng đi ít nhất 50 tinh tiền. Đủ một phụ dòng nhức đầu không dứt. Đi ra trị liệu đang lúc, huyết đồng liền liếc nhìn Dạ Kệ. Chỉ thấy hắn quy củ chờ đợi một bên, thấy máu đồng, vội vàng đi lên trước tới. Đại nhân, có chuyện. Dạ Kệ muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Huyết Đồng sửng sốt, Dạ Kệ nhưng là hắn đắc lực nhất tùy tùng, có rất ít loại này do dự vẻ mặt. Chẳng lẽ hắn gặp phải phiền phức gì? Bất quá hắn hiển nhiên nghĩ lầm rồi, Dạ Kệ gặp phải không phải là phiền phức gì, mà là một hắn không cách nào xử lý vấn đề. Ta đem Vện Đỏ Dạ mang đến, hắn thấp giọng nói, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Theo kế hoạch, Vện Đỏ Dạ hành tung vốn nên là giữ bí mật, nhưng hắn bây giờ mất chức. Tại sao? Huyết Đồng thần sắc bất động nhìn tên này trung thành nhất thuộc hạ, hắn phải biết nguyên nhân. Bởi vì nàng nhất định phải tới đây. Ta ngăn lại không được. Dạ Kệ trên mặt xấu hổ càng sâu. Thật ra thì nơi nào là ngăn lại không được, hắn căn bản là không chọc nổi cô gái này, nhất là ở nàng thay đổi một thứ gì đó sau. Hướng thượng đế thể, Dạ Kệ rốt cuộc biết nàng tại sao gọi Vện Đỏ Dạ. Có ý gì? Huyết Đồng sửng sốt. Khi hắn nghĩ đến, Dạ Kệ những lời này vấn đề lớn. Ngăn lại không được. Chẳng lẽ nói ở nơi này địa phương xa lạ, cái đó nhu nhược như nước cô gái còn có thể áp đảo Dạ Kệ. Vừa nghĩ tới cái đó tóc tím cô gái dùng khiếp khiếp giọng nói cùng mình nói chuyện với nhau dáng vẻ, Huyết Đồng đã cảm thấy không thể nào. Cái này, ta là thật ngăn lại không được. Nếu không đại nhân chính ngài đi xem một chút đi. Như vậy một chút thời gian Dạ Kệ đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì. Huyết Đồng suy nghĩ một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vương lòng ta không có trách cứ ý của ngươi là nếu như vậy, vậy ta phải đi xem một chút nàng bây giờ ở nơi nào. Đại nhân, ngài, phòng ngủ. Dạ Kệ khuôn mặt bắp thịt ở có quắp. Ngươi ở đây nói giỡn. Huyết Đồng sửng sốt. Đại nhân được rồi, ta biết. Huyết Đồng khoát khoát tay. Tự ta đi xem. Vừa nói, hắn rời đi hành lang. Khi hắn sau lưng, Dạ Kệ đầu đầy mồ hôi tựa vào trên vách tường, mặt như đưa đám. Đại nhân, không phải là ta không nói, thật sự là nàng quá đáng sợ a, có thể bị Dạ Kệ dùng đáng sợ tới gọi. Cô gái kia rốt cuộc làm cái gì? Huyết Đồng dĩ nhiên không biết Dạ Kệ đã trải qua cái gì, nhưng khi hắn đi vào phòng ngủ sau, còn là sợ hết hồn. Chỉ thấy vốn là có chút xốc xếp phòng ngủ, giờ phút này đã bị dọn dẹp tỉnh tỉnh có con. Tất cả vật phẩm cũng theo tiêu chuẩn nghiêm khắc để, thậm chí ngay cả trung gian khoảng cách cũng có thể dùng ly tới bình cổ. Một người mặc hắc bạch nữ phó giả bộ tóc tím cô gái đang đưa lưng về phía hắn bận rộn. Nghe cước bộ của hắn, cô gái xoay người, rất cung kính hành lễ. Hoan nên ngài trở lại, Huyết Đồng đại nhân. Ngươi là Vện Đỏ Dạ? Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Huyết Đồng cơ hồ không dám tin tưởng trước mắt tên này nữ phó chính là cái đó bề ngoài khiết yếu, giống như con mèo nhỏ bản ôn thuận tóc tím cô gái biến hóa này cũng quá lớn. Quần áo biến hóa hoàn hảo nói, mấu chốt là khí chất. Nếu như nói đi qua Vện Đỏ Dạ làm cho người ta một loại khiếp khiếp, sợ sợ cảm giác đáng thương. Như vậy trước mắt Vện Đỏ Dạ lại làm cho người ta một loại cực độ tinh táo, liền phảng phất một máy cơ khí cảm giác. Mặc dù giờ phút này nàng ở đối với mình hành lễ, nhưng Huyết Đồng nhưng không có ở trên mặt của nàng thấy bất kỳ vẻ mặt mà Huyết Đồng hơn chú ý tới, nàng trừ nữ phó giả bộ ra, còn mang một bộ mắt kiếng. Một bộ hắc quân cũ kỹ mắt kiếng. Nghe Huyết Đồng thanh âm kinh ngạc, nàng thần sắc bất động đờ ng đầu lên, lấy tay đỡ hạ mắt kiếng ông. Con mắt của ngài không có lửa gần ngài, ta là Vện Đỏ Dạ. Nhưng là, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Bởi vì ngài đang che chở ta. Vện Đỏ Dạ thanh âm không có chút nào ba động, giống như ở trần thuật một chuyện thực. Ta cảm thấy, có cần thiết vì ngài làm chút gì, nhưng thân vô trường của ta, có thể dâng hiến chỉ có cổ thân thể này. Gặp Quỷ Huyết Đồng thật thấp rên rỉ một tiếng. Rốt cuộc biết Dạ Kệ tại sao phải như đầu. Trước mắt cái này Vện Đỏ Dạ, hiển nhiên so với kia cá khiếp yếu Vện Đỏ Dạ muốn khó đối phó hơn. Quang là nghe nàng kia tử bản thanh âm cũng biết nàng có nhiều sao khó dây dưa. Mà càng làm cho Huyết Đồng khó có thể tiếp nhận là, nàng trước sau biến hóa cũng quá lớn, đơn giản phán nhược hai người. Thật ra thì, ngươi hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Ta nếu đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ làm được. Ngươi có thể đem mình làm khách nhân của ta. Huyết Đồng kiên nhẫn nói. Hắn cảm thấy có cần thiết cùng trước mắt vị này nữ phó câu thông xuống, nếu không nói không chừng còn có thể có phiền phức lớn hơn nữa. Nhưng là Vện Đỏ Dạ hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn khó hơn dây dưa. Nghe Huyết Đồng giải thích, nàng chẳng qua là tự bản trả lời. Đó là ngài cái nhìn nhưng đối với ta. Một truyền thừa chứ đã lâu lịch sử gia tộc thành viên mà nói, ta không cách nào tiếp nhận ngài bố thí. Cho nên, ta nhất định vì thế bỏ ra hành động. Người khôi phục nhớ. Huyết Đồng sửng sốt. Không có. Vện Đỏ Dạ lạnh lùng trả lời. Ta chẳng qua là cảm thấy như vậy. Chẳng qua là cảm thấy. Huyết Đồng trước mắt tối sầm, cũng thể nghiệm được Dạ Kệ cái loại đó nhức đầu muốn rách cảm giác. Cô gái như thế, thật sự là tử bản giống như cực kỳ cứng rắn thái hợp kim a. Chủ yếu nhất là, nàng cái loại đó chuyện đương nhiên giọng nói, để cho ngươi cảm thấy không làm như vậy chính là sai lầm. Chớ có nói đùa. Huyết Đồng hít một hơi thật sâu, giọng nói nghiêm túc, "Ta cảm thấy, ngươi là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, ta không cần như vậy phục vụ." "Không, ngài cần." Vện Đỏ Dạ lạnh lùng trả lời. Dạ Kệ tiên sinh là một gã ưu tú tùy tùng nhưng hắn am hiểu hơn xử lý một chút hậu cần công việc mà nữ phó công việc là cần kiến thức chuyên nghiệp cùng tư cách, điểm này từ ngài phòng ngủ xốc xếp trình độ là có thể đã nhìn ra, có lẽ hắn đang làm việc thượng có thể cho ngài cung cấp rất lớn trợ lực, nhưng là chiếu cố ngài cuộc sống. "Xin cho ta đến đây đi, ta muốn, cái thế giới này còn có một loại gọi thị nữ liều nghiệp." Huyết Đồng còn cố gắng thuyết phục Vện Đỏ Dạ. Nhưng các nàng quá yếu, nếu như ngài xuất chiến, cũng muốn đem các nàng mang theo trên người sao? Vện Đỏ Dạ bình tĩnh nói, đưa tay đỡ mắt kiếm cung. Ta cũng giống nhau không thể đem ngươi mang theo trên người, chẳng lẽ ngươi cho rằng so với kia chút thị nữ mạnh? Huyết Đồng có chút chán ghét, hắn cảm giác mình giống như đang cùng một cô bé thảo giới hoàn giới. Bất quá hắn còn đánh giá thấp Vện Đỏ Dạ kiên trì. Nghe được hắn phản đối, Vện Đỏ Dạ đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay chỉ hướng trong phòng một bình hoa. Sự thật chứng minh, ta có bất kỳ thị nữ đều không thể so nghĩ ưu điểm. Trọng lực gấp 10 lần. Phanh bình hoa nhất thời chia 5 x 7, biến thành đầy đất mảnh vụn. Đây là năng lực. Huyết đồng nhất thời sửng sốt, sau đó lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái đó bề ngoài khiếp yếu vẹn đỏ dạ lại còn là một vị năng lực người. Hơn nữa còn là cấp bậc không thấp năng lực người, bởi vì nó biểu hiện hình thức làm trọng lực phải biết, tất cả cùng trọng lực có quan hệ năng lực cơ hồ cũng là có thể lượng thao túng hệ. Hơn nữa không có một là cấp thấp năng lực, mà năng lượng thao túng hệ chính là năng lực trung cường đại nhất một cái loại khác. Từ đó có thể biết năng lực như thế mạnh bao nhiêu ngang. Vẹn đỏ dạ sẽ nắm giữ năng lực như thế thật làm cho người kinh ngạc. Bất quá, đó cũng không phải huyết đồng đáp ứng lý do của nàng. Ta lần nữa tái diễn vừa, ta không cần ngươi trầm mặc một hồi sau, huyết đồng mở miệng lần nữa. Nếu như ngươi kiên trì làm như vậy ta chỉ có thể giải trừ cùng ngươi ước định. Ta kiên trì bởi vì ta không chấp nhận bố thí. Vẹn đỏ dạ giọng nói kiên quyết trả lời, không chút nào dao động. Ngươi huyết đồng một trận nổi gióa. Hắn liền không hiểu rõ, thế nào còn có người nguyện ý làm cho người ta khi nữ phó. Cái này vẹn đỏ dạ đầu có vấn đề. Nàng chẳng lẽ không biết nàng có nhiều phiền phải sao? Muốn là đáp ứng nàng cũng đã đủ làm khó, bây giờ còn muốn đi theo bên cạnh mình. Mặc dù là lấy nữ phó thân phận, nhưng cũng có chút quá đáng đi. Nhưng khi nhìn vẹn đỏ dạ ánh mắt kiên định, huyết đồng biết mình là không cách nào thay đổi quyết định của nàng. Mà đổi ý cam kết, hắn còn không làm được. Tính. Huyết đồng một trận bực mình. Tùy tiện ngươi làm cái gì tốt lắm, chỉ cần ngươi đừng ảnh hưởng ta. Sẽ không. Vẹn đỏ dạ khoe miệng toát ra một tia thắng lợi cười lạnh. Ngài sẽ biết, thật ra thì đây là một lựa chọn sáng suốt. Ta không quản được ngươi, ta muốn nghỉ ngơi. Tốt như vậy xin hỏi ngài cần thị tầm sao? Vẹn đỏ dạ đi đến máu đồng bên người, làm bộ phải giúp huyết đồng tới quần áo. Ngươi ở đây nói giỡn. Huyết đồng trận to hai mắt. Không có thị tầm cũng là nữ phó công việc, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Vẹn đỏ dạ chuyện đương nhiên đích trả lời. Dĩ nhiên, ngài cũng có thể cự tuyệt. Ta dĩ nhiên muốn cự tuyệt, bây giờ. Đi ra ngoài cho ta. Lập tức. Huyết đồng nhức đầu nói. Đồng thời trong lòng hiện lên một thật to bấn hảo. Rốt cuộc là cái gì? Để cho vẹn đỏ dạ biến hóa to lớn như thế đây. V. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 136, quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 136 tiết lần nữa vào cơn ác mộng. Bất kể nói thế nào, huyết đồng cũng cảm thấy vẹn đỏ dạ thay đổi quá mức quỷ dị. Bất quá hắn bây giờ không nhiều ít tinh lực lo lắng những thứ này. Ngày mai. Còn có hơn khảo nghiệm nghiêm trọng đang chờ hắn, nếu như không thể thông qua hẹn sợ dậy, hắn sợ rằng ngay cả sống sót hy vọng cũng bị mất. Hẹn sơ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nằm ở tùng mềm trên giường, huyết đồng rất nhanh tiến vào mơ ước. Lần này, hắn lại tiến vào cái đó máu tanh trong mộng chiến trường. Nói huyết đồng đã thật lâu không có tiến vào trong mộng chiến trường. Cái này ở ít 35 hành tinh thường xuất hiện cơn ác mộng cũng bị hắn dần dần quên lãng. Nhưng là đang ở hắn cho là vĩnh viễn thoát khỏi cái đó cơn ác mộng thời điểm, nó lại xuất hiện. Lần này chiến trường là một thành phố. Huyết đồng liền xuất hiện ở thành phố trung gian một tòa lầu cao đỉnh thai. Trên người không có một món vũ khí, càng không có thực trang đính thai gió thật to, xét qua huyết đồng da thịt, để cho hắn cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Lại tới huyết đồng lặng lặng mắt nhìn xuống dưới chân thành phố, trên mặt lại không chút biểu tình. Đến không hết chém giết, lại trải qua dòng dinh sinh hoạt ma luyện. Hắn đã đối với cái này mộng cảnh có miễn dịch năng lực. Mặc dù mỗi một lần cơn ác mộng cũng không có kết quả tốt, nhưng huyết đồng sẽ không sợ hãi. Đính thai cửa mở ra, một người mặc an ninh chế phục người đi lên đi lên, thấy thân thể trần truồng huyết đồng, hắn lớn tiếng quát: "Ngươi là ai, ở chỗ này làm gì?" Huyết đồng không để ý tới hắn, mà là đưa tay vuốt vuốt mình xốc xích tóc, sau đó mới nhìn người an ninh này một cái. Có thuốc lá không? Ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc là người nào? An ninh cảnh giác nói. Đồng thời đưa tay sờ hướng bên hông côn cảnh sát. Huyết đồng quét cái đó món đồ chơi một cái. Lắc đầu một cái. Mặc dù ta không thích y phục của ngươi, nhưng ta không có nhiều hơn lựa chọn, đúng rồi, đây là nơi nào? An ninh miệng nhuyễn động mấy cái, nói ra một cái tên. Nhưng huyết đồng lại nghe không thấy hắn biết, này chỉ sợ là cơn ác mộng không để cho hắn nghe, đối với cái này tàn nhẫn cơn ác mộng hắn đã thành thói quen. Nếu không cách nào thoát khỏi, như vậy sẽ phải học được chịu đựng. Cho nên huyết đồng chẳng qua là cười cười để lại bỏ truy tìm đến tuột cùng ý tưởng. Hắn đi tới, thuận tay liền đánh ngất xỉu an ninh. Sau đó từ trên người hắn lột xuống y phục mặc mang lên. Rất may mắn, huyết đồng ở an ninh túi áo trung tìm được một hộp thuốc lá. Đốt thuốc lá, huyết đồng sâu hít một hơi, trên mặt hiện lên khởi nụ cười nhàn nhạt. Thật là kỳ quái, ngay cả thuốc lá cũng như vậy chân thật. Như vậy địch nhân ở nơi nào đây? Phải nhiều thợ nhỏ đang lúc mới có thể đưa cái này bình thường thành phố biến thành chiến trường. Trong thành thị rất an bình, từ huyết đồng cái này độ ngắm đi xuống có không ít người ở đường phố đi xuyên, liền phảng phất bình thường thành phố một dạng. Huyết đồng thậm chí có thể nhìn thấy mấy lau cửa sổ công nhân ở đối diện lâu phòng thượng làm việc. Nhưng là sau một khắc, hết thảy đều thay đổi, bầu trời bay tới một mảnh mây đen. Sau đó treo nổi lên gió lớn, cuồng phong trung giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống. Trong không khí truyền đến tanh hôi mùi. Huyết đồng thấy mấy bị giọt mưa dính người đi đường đột nhiên ngừng lại, bắt đầu quỷ dị biến hóa. Bọn họ móng tay thân trưởng, tóc phong trưởng, y phục trên người bị cổ trướng bắp thịt xanh phá, cũng nhanh chóng dài ra vậy. Rất nhanh, liền biến thành một đám đáng sợ biến dị sinh vật. Cũng không biết tại sao, bọn họ rất rõ ràng huyết đồng chỗ ở, mới vừa biến đổi hóa liền từ các phương hướng xông về huyết đồng. Những thứ này biến dị sinh vật so lịch lần cơn ác mộng địch nhân cũng còn đáng sợ hơn. Đầu tiên thì có một chừng mấy trượng cao người khổng lồ một vai đụng liền đụng phải huyết đồng dưới chân trên thang lầu. Huyết đồng chỉ cảm thấy một trận rung mạnh truyền đến, thang lầu cư nhiên bị đụng ra khỏi một cái lỗ thủng to, bắt đầu chậm rãi nghiêng về. theo sát lại có mấy chục biến dị sinh vật bay lên giữa không trung, đối với huyết đồng khạc ra màu đen chất lỏng. Loại chất lỏng này một dính tới đất thượng liền tản mát ra tiêu thối khói đen. Đồng thời vết cháy xuất từng cái một to lớn lỗ thủng, nhưng đây chỉ là vi chưa đủ đạo một phần nhỏ. Đứng ở thật cao đính trên này, huyết đồng đã có thể nhìn thấy cả tòa thành phố đang một chút xíu biến thành đen, bị màu đen nước mưa biến thành đen. Trong gió truyền đến nơi xa chói tai tiếng gào thét. Đếm lấy vạn kế biến dị sinh vật đang từ thành phố các góc hướng nơi này dùng để, thì ra là bọn họ chính là địch nhân lần này. Huyết đồng thần sắc bất động hít một hơi thuốc lá, sau đó đem tàn thuốc đạn đến phía dưới cái đó biến dị người khổng lồ trên đầu. Sau một khắc, hắn liền từ đính thai nhảy xuống. Chiến đấu bắt đầu. Lần này chiến đấu so bất kỳ một lần cơn ác mộng cũng muốn khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là huyết đồng mất đi thực trang, mà địch nhân chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường. Bất kỳ một biến dị người, kia lực lượng thân thể cũng ít nhất đạt tới dòng binh phụ dòng trình độ. Còn cụ có các loại ly kỳ cổ quái năng lực. Bọn họ hãn không sợ chết, vừa phát ra đang sợ hí, vừa từ các phương hướng đánh về phía huyết đồng. Chỉ bất quá mấy phút, huyết đồng liền bị bọn họ tầng tầng bao vây. Ở đến từ bốn phương tám hướng công kích chung, huyết đồng khó khăn đích chống cự. Trên người của hắn y phục chỉ một hồi liền bị phá hủy hầu như không còn, trên da thịt xuất hiện rõ ràng có thể thấy được hủ thực dấu vết. Nhưng hắn vẫn hung ác, giống như một con dã thú, dùng thân thể mỗi một bộ phận dãy rủa, gào thét quyền phong trùng, mỗi một kích cũng xỏ xuyên qua một địch nhân, nhưng vẫn thay đổi không được nguy cơ thế cục. Địch nhân bây giờ quá nhiều, hơn nữa mỗi một cũng là như vậy ương ngạnh. Coi như huyết đồng có ba đầu sáu tay cũng không có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Máu tươi ở trước mắt vẩy ra, bên hai tịnh là biến dị thú gào thét cùng diễn dị. Huyết đồng ánh mắt dần dần đỏ, một loại không nói ra được lệ khí tràn ngập tại thân thể trung quanh. Trong lúc vô tình, công kích của hắn cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác. Mỗi một lần né tránh, mỗi một lần phản kích đều ở đây trong thời gian ngắn hoàn thành, hẳn là hoàn toàn dựa vào dã thú trực giác để chiến đấu. Cứ như vậy, hắn cục diện hẳn là ngược lại chuyển biến tốt rất nhiều. Bao nhiêu lần chí mạng công kích cũng bị hắn sai một ly né tránh quá khứ, hơn nữa huyết đồng cũng không phải là không có chút nào năng lực phản kháng. Trải qua một đoạn dòng binh cuộc sống, hắn đã trở nên mạnh mẽ. Sẽ không là ban đầu ở ít 35 lúc hắn đã nắm giữ một loại gọi là chiến thế đồ. Chết đi cho ta. Mãnh liệt trong bầy thú, đột nhiên vang lên huyết đồng khàn khàn tiếng quát. Chỉ thấy hắn đầu tiên là một lấp mình, tránh ra một con biến dị thú mong bước. Theo sát một quyền liền đánh tới trên mặt đất, một kích này ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, chỉ thấy vô thanh vô tức, một cổ đáng sợ khí thế từ trên người của hắn bộc phát, sau đó dọc theo cánh tay tuyên tiết đi ra ngoài. Mắt thường có thể thấy được, lấy huyết đồng quả đấm rơi điểm làm trung tâm, phương viên mấy trăm thước mặt đất đồng thời quy liệt, sau đó bộc phát ra. Vô số đạo mắt thường khó khăn cùng trong suốt khí nhận liền từ dưới đất chen trúc ra. Vô số mảnh vụn tứ tán bay vụn, biến dị thú hoảng sợ hống kêu chứ, bị những thứ này khí nhận xanh xanh xé thành mảnh vụn. Trong lúc nhất thời, máu tươi cùng cục thịt phân rơi như mưa. Nhưng này chỉ là cá bắt đầu, một kích này ngưng tụ huyết đồng toàn bộ lực lượng, lại há là một lần bộc phát liền xong chuyện. Chỉ thấy vô số mảnh vụn chung, cả vùng đất chợt bắt đầu sóng nhỏ chạm chấn động. Sau đó rách ra một lại một cá to lớn vết rách, giống như quái thú miệng, đem một chút thuốc không kịp để phòng biến dị thú nuốt xuống. Theo sát phía dưới liền truyền đến chói hai thét chói hai cùng khoái phân thành. Từng cổ một máu đen hòa lẫn tản chi ra ngoài. Cả dưới đất lại bị huyết đồng khí chàng biến thành một cối xay thịt, mà huyết đồng đứng ở khí chàng trung gian, tóc đen dương động, hơn giống như chỉ người khác mà thực manh thú. Hắn chán nổi gân xanh khởi, giống như ở thừa nhận chứ khó có thể tưởng tượng áp lực. Hai tay một chút xíu nâng cao. Một đôi kiên nếu bàn thạch bàn tay thượng, cuốn vòng quanh mắt thường có thể thấy được khí lưu. Cuối cùng, hai tay của hắn hợp đến cùng nhau. Ngắt một cái, một dạo. Quanh một tiếng đinh thai nhức góc nổ, liền phảng phất đất bằng phẳng tiếng nổ. Huyết đồng không khí chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo một cái, sau đó chợt muốn nổ tung lên. Tất cả ở vào chung quanh hắn vật thể đều ở đây trong nháy mắt chấn thành phấn vụ. Những thứ kia hung tàn biến dị thú càng thêm một không rơi. Ở chấn động vô hình trung nổ tung thành một đoàn đoàn đen nhánh huyết vụ một kích lực, cho nên phá hủy mấy trăm thước vuông viên hết thảy. Nhưng huyết đồng cũng vì vậy mất đi tất cả lực lượng. Theo người cuối cùng động tác hoàn thành, hắn toàn bộ khí thế cũng thi thả ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, giống như ở ngâm trong nước gấm một dạng. Một cổ cực độ khôn ý của tới, ánh mắt của hắn cũng có chút không mở ra được. Chẳng lẽ trong ngộng cũng có thể ngủ? Huyết đồng tò mò suy nghĩ, đồng thời nhìn nhiều hơn biến dị thú đem mình nuốt không có. Thân thể các nơi truyền đến trận trận tê liệt đau đớn, bên tai còn có nhai thanh âm. Rốt cục, lại bị ăn hết. Huyết đồng trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Tỉnh lại lần nữa lúc, đã là trưa ngày thứ hai. Đây là huyết đồng lần đầu lâm vào sâu như vậy ngủ say, không khỏi sợ hết hồn. Hơn nữa vừa mới đứng dậy cũng cảm giác được cực mạnh đói bụng cảm. Loại này đói bụng cảm huyết đồng rất quen thuộc, hắn lập tức đi tới phòng ăn kêu đại lượng thức ăn. Điên cuồng vào thực đứng lên. Bộ dáng của hắn rất kinh người, liền phảng phất đói bụng một tháng một dạng. Nhưng bên cạnh nữ phó vẽn đỏ dạ nhưng ngay cả thật giống như không thấy được, chỉ một tính cho hắn cung cấp nhiều hơn thức ăn. Dòng binh thức ăn cũng là cao năng lượng, nào sợ chỉ có một khối nho nhỏ, cũng đủ để cung cấp người bình thường mấy ngày cần thiết. Nhưng những thứ này đối với huyết đồng mà nói còn chưa phải đủ. Hắn thậm chí vừa vào thực, vừa ý bảo vẽn đỏ dạ cho hắn lấy ra dinh dưỡng dịch, làm thức uống uống vào như thế ăn hơn một giờ. Huyết đồng mới phát giác được trong cơ thể đói bụng cảm dần dần thối lui, thở nhẹ ra một hơi. Hắn không rõ ràng lắm tại sao phải đột nhiên như thế đói bụng, nhưng không cần suy nghĩ cũng biết cùng cái đó cơn ác mộng có liên quan. Ngài mỗi lần cũng muốn ăn nhiều như vậy sao? Bên hai truyền đến vẹn đỏ dạ thanh âm. Huyết đồng quay đầu lại, vừa đúng thấy nàng bình tĩnh ánh mắt. Nàng vẫn như cũ mang kia phó cổ xưa mắt kính gọng đen, để cho nàng nhìn qua có vẻ vô cùng cổ bản. Không chẳng qua là thỉnh thoảng. Huyết Đồng trả lời. Ngươi nghĩ nói gì cứ nói đi. Nga, chẳng qua là hiểu rõ một cái nếu như là thường, như vậy sẽ vì ngài điều chỉnh thực phổ. Vẹn Đỏ ra nhàn nhạt nói. Sau đó móc ra tùy thân trí não ghi chép đứng lên. Đồng thời cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta không biết ngài hôm nay là hay không có những khác an bài, nhưng bây giờ có một khách nhân tới, ta đem hắn an bài ở phòng khách. Người nào? Huyết Đồng kỳ quái hỏi, hắn ở T6 trạm không gian căn bản không có gì bằng hữu. Một mục sư, tóc vàng đích mục sư. Vẹn Đỏ ra hồi đáp, sau đó lại nói một câu. Tóc của hắn xinh đẹp quá. V. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 137, quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 137 tiết hợp tắc tóc vàng mục sư. Là Dô Bì. Huyết Đồng đứng dậy hướng phòng khách đi tới. Hắn rất kỳ quái, lúc này Dô Bì sánh với tìm hắn làm gì. Đi vào phòng khách, Huyết Đồng vừa đúng thấy Dô Bì đang đứng ở trước cửa sổ, chỉ thấy hắn mặc một thân lam xẻ mục sư bảo, nhìn qua tràn đầy ánh mặt trời hơi thở. Nghe được Huyết Đồng tiếng bước chân, hắn quay đầu lại lù xuất sáng sủa nụ cười. Đã lâu không gặp. Ừ, đã lâu không gặp. Huyết Đồng cũng khẽ mỉm cười. Hắn thích Dô Bì, bởi vì ở Dô Bì chung quanh hắn tổng có thể cảm giác được một loại ôn hòa hơi thở, để cho hắn tâm thần sự yên lặng. Dô Bì là hắn sớm nhất biết do mình, cũng là hắn vì đến không nhiều lắm bằng hữu. Huyết Đồng không ngại ở trước mặt bằng hữu buông lòng một chút. Hắn đi tới tủ rượu trước, cầm lên một chai rượu whisky đối với Dô Bì lắc lắc, tới một chén. Dô Bì cười gật đầu, sau đó nhận lấy chén rượu, hổ phách sắc rượu chấp ở chén bích đung đưa, nhìn qua thấy yêu thích. La Bì với Huyết Đồng nâng chén, rất có phong độ cười một tiếng. Nghe nói ngươi tấn thăng tập sự, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Huyết Đồng cũng lủ sỉ cười một tiếng, cùng La So vừa đủ. Đinh hai người uống một hơi cạn sạch, để chén rượu xuống. Huyết Đồng lúc này mới buông lỏng ngồi vào Dô Bì đối diện, đem mình lâm vào mềm nhún ghế salon chung. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Ngươi tổng trực tiếp như vậy. Dô Bì bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ ta chúc mừng ngươi trở thành tập sự dòng binh không phải là lý do sao? Chẳng qua là một trong các lý do. Huyết Đồng nhếch miệng. Bất quá ta không cho là này đáng giá ngươi đi một chuyến nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi gần đây đang liên tục xuất nhiệm vụ. Không có biện pháp, ta cũng không giống như ngươi, xuất thủ thì làm rất một lưu tinh cấp. Dô Bì cười khổ trả lời. Ta nhưng là người nghèo không ra nhiệm vụ, ta nhưng ngay cả phía dưới người tiền lương cũng khai không ra ngoài. Vậy ngươi mục đích lần này là? Huyết Đồng dương lên mí máu. Một lần hợp tác. Dô Bì cũng không dài dòng, khai môn thấy sơn nói. Giống như Huyết Đồng quen thuộc hắn, hắn cũng giống nhau quen thuộc Huyết Đồng tính cách, lượn quanh vòng đối với hai người mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn đi tới Huyết Đồng bên người, đem một trí não bỏ vào Huyết Đồng trước mặt trên bàn. Ta muốn, đây đối với ta ngươi mà nói đều có chỗ tốt. Đây là cái gì? Huyết Đồng hơi nhíu chân mày, sau đó mở ra trí não. Chỉ thấy trí não quang bình thượng thoáng qua tiểu lượng số liệu. Huyết Đồng liếc mắt nhìn liền bị hấp dẫn ở, dĩ nhiên cẩn thận xem hoàn toàn bộ số liệu sau, hít một hơi thật sâu. Chiến đấu chủng tộc, ngươi muốn vậy hô tử. Không sai. Dỗ Bị khẽ mỉm cười. Đây là dòng binh tổng bộ mới khai phá một cái tinh cầu, ở phía trên phát hiện cường lực chiến đấu chủng tộc, bây giờ rất nhiều dòng binh cũng tính toán đi thử một chút vận khí, ta cũng rất cảm thấy hứng thú. Nghe không tệ. Huyết Đồng nhìn lướt qua số liệu. Đây là một gọi là có lìn chủng tộc, ở vào một mới vừa khai hóa tinh cầu, văn minh cấp bậc không cao. Có lìn tộc là trời xanh chiến sĩ, bọn họ không chỉ có dũng mãnh hào đấu, hơn nữa cơ nhân cực kỳ ưu tú, thường có thể tự nhiên thức tỉnh năng lực người, cho nên lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Ở hẹn sở cho Huyết Đồng cuốn sổ chung thì có bọn họ ghi lại. Chẳng qua là có lìn tộc ở trong vũ trụ phân bộ không nhiều lắm, cho nên mới có rất ít người phát hiện. Bọn họ là rất tốt hỗ tử thí sinh, trọng yếu nhất là bởi vì mới vừa khai hóa quan hệ, bọn họ văn minh cấp bậc cũng chỉ là cấp 6. Thứ 6 thế giới hỗ tử, đúng lúc là Huyết Đồng bây giờ có thể chiêu nạp phạm vi. Nói thật, thấy số liệu này một sát na, Huyết Đồng cũng có chút động lòng. Hắn mới vừa trở thành tập sự do binh, chính là xây dựng lực lượng thời điểm. Nếu như có lìn chiến sĩ làm hỗ tử, bất kể làm cái gì cũng sẽ lấy được cường đại trợ lực, nhưng vấn đề là ở hắn còn có chuyện của mình. Ta tính toán gần đây đi một chuyến X-35, lần này hợp tác sợ rằng không được. Huyết Đồng lấy ra một điếu thuốc thơm đốt, thật sâu hít một hơi nói. Mây khói chung, ánh mắt của hắn hư vô. Ta thật lâu không có đi về, tính toán trở về xem một chút. Vũ trụ dòng binh giống như ngươi vậy hoài niệm quê quán cũng không nhiều, nhất là cái đó mạt nhật tinh cầu. Dô Bì lắc đầu một cái. Lại tự rót cho mình ly whisky. Nhưng lần này ta còn là hy vọng ngươi đi. Tại sao? Bởi vì ngươi cần. Dô Bì chăm chú nhìn Huyết Đồng ánh mắt. Ngươi cần bọn họ. Là một tên tân tấn cấp tập sự dòng binh, ngươi cần hết thể có thể lấy được lực lượng, bởi vì ngươi kế tiếp muốn đối mặt nhiệm vụ thì không phải là quá khứ đơn giản như vậy, lực lượng mới phải sống sót trọng yếu nhất điều kiện. Ngươi không phải là muốn cả đời ở phụ dòng cấp bậc nhiệm vụ chung đi. Điều này cũng không có gì không tốt. Huyết Đồng cười cười. Không, đây không phải là ngươi xỉn bị nghiêm túc nói, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta cũng biết ngươi là một vĩnh sẽ không nhận thua người, cam với hiện trạng không phù hợp hành động của ngươi phương thức, mà lần này là cơ hội tốt nhất, ngươi cho rằng hiếm hoi chiến đấu chủng tộc dễ dàng như vậy là có thể đụng phải. Huyết Đồng trầm mặt lại. Qua một hồi lâu mới gật đầu một cái. Ngươi nói đúng. Dỗ Bị chưa từng dùng qua nhiều ngôn ngữ mà nói dùng hắn, hắn chẳng qua là trần thuật một chuyện thực. Nếu muốn sống nữa, cần lực lượng. Cần không chỉ là cơ thể tinh thần, ý chí, còn có bên ngoài lực lượng. Huyết Đồng là một cảm giác nguy cơ rất nặng người, mặc dù đã rời đi mặt nhật X-35 hành tinh. Nhưng hắn thủy chung không có cảm giác được mình thoát khỏi nguy hiểm. Minh Minh Trung, liền phảng phất có thứ gì vẫn ở quy tí chứ hắn, tùy thời có thể đem hắn xé nát. Chính là loại này cảm giác nguy cơ để cho hắn ở X-35 hành tinh còn sống. Đi thẳng đến bây giờ mà lần này Dô Bì nói lên hợp tác, là hắn không cách nào cự tuyệt. Ta cần một chút thời gian làm ra quyết định, huyết đồng cũng sẽ không kéo kéo, rất dứt khoát nói. Ta biết, hẹn sờ đại nhân đang dạy vấn ngươi chuyện ngày hôm qua ta nghe nói. Dô Bi nhìn có chút hả hê cười. Nghe nói hẹn sờ đại nhân thiếu chút nữa phá hủy chỗ ngồi này chạm không gian. Cũng thiếu chút nữa phá hủy ta. Huyết đồng buồn bực trả lời. Này rất bình thường, chẳng lẽ ngươi cho là có thể cùng một vẫn tinh cấp giáo tay mà không hạ phong sao? Nếu như nói như vậy, chúng ta thì không phải là tập sự phải biết ở cao cấp sinh mạng trong mắt, chúng ta cùng con kiến hôi không có bao nhiêu khác nhau. Dỗ bị nhún vai. Mà bọn họ cũng là hướng cao cấp sinh mạng tiến hóa biến thái. Ngươi biết cao cấp sinh mạng? Huyết đồng có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên. Dù sao ta nên vì ta chủ thu tập cái vũ trụ này kiến thức. Dỗ bị rất thần côn vẽ cá thập tự. Sau đó đối với huyết đồng nói. Thật ra thì cao cấp sinh mạng cũng không phức tạp. Chẳng qua là bọn họ rất ít xuất hiện ở thứ tư văn minh trở xuống, bởi vì cơ nhân vô cùng ưu tú nguyên nhân, bọn họ so với chúng ta có càng thêm đã lâu sinh mạng, cao hơn trí khôn, mạnh hơn năng lực, cùng hơn chắc chắn cơ thể trên thực tế ở nào đó góc độ, bọn họ chính là thần. Cả vũ trụ phân cấp, nhìn qua hình như là văn minh trình độ phân chia, thật ra thì cũng là sinh vật vị cấp phân chia, chỉ có trở thành cao cấp sinh mạng mới có thể tiến vào đến thứ tư thế giới trở lên tầng thứ. Mà từ lưu tinh cấp bắt đầu, Dòng Minh liền bắt đầu hướng cao cấp sinh mạng tiến hóa bước ra cước bộ. Nghe không tệ, bất quá ta biết vậy khẳng định không dễ dàng. Huyết đồng cười nói. Vô cùng không dễ dàng. Dỗ Bị nghiêm túc trả lời. Trên thực tế cái này tiến hóa quá trình cơ hồ kèm theo Dòng Binh cả đời, phần lớn người cho đến chết cũng không có hoàn toàn hoàn thành. Hẹn sợ đại nhân đâu? Hắn cũng chỉ là hoàn thành một nửa mà thôi. Dỗ Bị tiếp nối nói. Nếu không hắn thì không phải là vẫn tinh cấp chiến sĩ, mà là hành tinh cấp. Tiếp Dỗ Bị đem rượu chất uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên. Trong khoảng thời gian này ta đi chuẩn bị một chút, chờ ngươi bị dạy dỗ xong rồi sẽ tới tìm ta, lần này mặc dù không phải là nhiệm vụ, nhưng một dạng không dễ dàng. Nga, tại sao? Huyết đồng cũng đứng lên. Móc ra trí não ghi nhớ Dỗ Bị phương thức liên lạc. Bởi vì không phải là chỉ có chúng ta mới đánh cái chủ ý này a. Dỗ Bị cười nói. Ngươi sẽ không cho là muốn có lìn tộc khi hô từ chỉ có chúng ta đi. Những khác do mình. Còn có tinh đạo. Dỗ Bị thở dài. Bây giờ có lìn tộc giống như một khối mật ong, đang hấp dẫn rất nhiều dã phong, nếu như chúng ta không thích điểm lời của sợ rằng ngay cả mật ong mảnh vụn cũng nòng không tới, duy nhất đáng giá cao hứng là nó văn minh chỉ là cấp 6, sẽ không xuất hiện quá mạnh mẽ do mình. Cần chiến đấu sao, cùng những khác do mình. Đó là dĩ nhiên đích. Hơn nữa còn sẽ rất tàn khốc. Bởi vì cái tinh cầu kia cũng không thuộc về T6 trạm không gian phạm vi thế lực, chúng ta nhất định sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, không phải là T6 phạm vi. Huyết đồng sửng sốt, trên mặt rốt cục động dung. Hắn kể từ rời đi ít 35 hành tinh, còn không có rời đi T6 phân bộ phạm vi thế lực đây. Vũ trụ rất lớn, quang là một T6 phân bộ phạm vi thế lực liền đủ huyết đồng thăm dò thời gian rất lâu. Hắn cũng không có cho tới bây giờ nghĩ tới rời đi cái phạm vi này, nhưng là lần này hợp tác sẽ phải nhảy ra cái phạm vi này. Huyết đồng trong lúc nhất thời còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta luôn luôn đi ở người khác trước mặt, không phải sao? Dỗ Bị cười cười, cáo từ rời đi. Khi hắn sau lưng, Huyết Đồng như có điều suy nghĩ lặp lại hắn trong lời nói hàng nghĩa, trong mắt lóe lên một tia di mở cửa. Có ý tứ. Đơn giản dọn dẹp một phen sau, Huyết Đồng lại đi gặp Hẹn Sở. Tự nhiên bị đau đánh một phen. Bất quá lần này Hẹn Sở tiểu tâm điểm, không có quá mức phóng túng khí thế của hắn. Ngày hôm qua hắn khinh thường dưới thiếu chút nữa phá hủy trạm không gian, T6 phân bộ cao tầng đã tìm hắn đã nói. Hắn cũng không muốn vì thế trên lưng Dòng Binh phân bộ xử phạt. Mặc dù loại này xử phạt đối với hắn cái này vẫn tinh cấp mà nói không có chút ý nghĩa nào. Kịch liệt vòng chiến, Huyết Đồng đối chiến thế lĩnh nộ càng thêm khắc sâu, cũng không trải qua ý dung nhập vào mình chiêu số chung. Điều này làm cho hắn so ngày hôm qua kiên trì thời gian dài hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không nghi ngờ chút nào bị đánh vào dưới đất. Chiến đấu kết thúc sau, Huyết Đồng đã là một thân vết thương, thực trang lần nữa bị đánh rách rách nát lạ, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Sắp lúc rời đi gọi lại Hẹn Sở. Đại nhân, ta gần đây thân thể có chút vấn đề. Chuyện gì? Hẹn Sở có chút ngoài ý muốn. Ta làm một ngộ. Huyết Đồng đem mình vẫn đang làm cơn ác mộng hướng Hẹn Sở nói một lần. Cái ý nghĩ này hắn đã sớm có, mặc dù không biết tại sao cái này cơn ác mộng sẽ vẫn làm bạn hắn, nhưng Huyết Đồng cho là có lẽ Hẹn Sở có thể cho hắn trợ giúp, nhưng là hắn không nghĩ tới, Hẹn Sở biểu hiện so với hắn tưởng tượng bị liệt. Chiến trường ngộng hiểm. Hẹn Sở ánh mắt một cái trợ to, trong mắt lũ xuất khiếp người hàn quang. Ngươi nói là, ngươi vẫn đang làm như vậy mộng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 138. Quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 138 tiết song tử tỷ đệ mới khải trang sau khi kinh ngạc Hẹn Sở nhưng không có cho Huyết Đồng hy vọng đáp án. Trở về. Nhìn Huyết Đồng bóng lưng biến mất, Hẹn Sở đứng lên qua một hồi lâu mới đột nhiên mở miệng nói. Tạp nhĩ đi thư phòng của ta tìm ít tài liệu. Đại nhân ngài nghĩ muốn cái gì? Một đầu đầy tóc bạch kim lão quản gia xuất hiện ở phòng một cửa. Hắn là Hẹn Sở thứ nhất tùy tùng, cũng là từ Hẹn Sở lên làm dòng binh theo lão quản gia vô cùng trung thành có thể tin. Thư phòng phía bắc vách tường giá sách tầng thứ 7 ta nhớ có một hồng gia tài liệu. Hẹn Sở suy nghĩ một chút có này không xác định nói. Nhưng lão quản gia trí nhớ hiển nhiên so với hắn xuất sắc hơn. Hẹn Sở chỉ vừa mở miệng hắn cũng biết vậy là cái gì, hắn nhắc nhở Hẹn Sở đạo đó là thời đại hỗn loạn trước tài liệu. Không sai, ta muốn chính là cái đó, cho ta cầm tới. Hẹn Sở trả lời. Hiểu đại nhân xin hậu, lão quản gia lui ra một lát sau liền mang theo một hồng xẻ tài liệu gấp đi vào. Hẹn Sở tính cách có này cổ bản cùng một này kiên trì truyền thống dòng binh một dạng, hắn cũng thích phục đồ cổ. Cho nên chứa đựng tài liệu cũng giống như vậy. Hắn cũng không tỉ hiểm lão quản gia coi như đối phương mặt đem tài liệu gấp mở ra. một tờ tờ lật tìm ra được tài liệu gấp trong rất nhiều, nhưng hẹn sở hiển nhiên có mục đích. Chỉ một hồi liền đi tìm mấy muốn đồ tốt, đó là một phần trọng yếu văn kiện. Trên đó viết thời đại hỗn loạn trước trọng yếu ghi lại. Trong đó có một nhóm cứ như vậy viết: ở thời đại hỗn loạn trước trong vũ trụ xuất hiện một lần cao đẳng chiến đấu chủng tộc, sức chiến đấu của bọn họ vô cùng mạnh, còn có chứ đáng sợ xâm lược tính, đã từng một lần chinh phục quá lớn phiến tinh vực, bọn họ là chiến sĩ trung chiến sĩ, là chuỗi thức ăn vương giả, kia đặc điểm lớn nhất chính là vì duy trì kia cực kỳ cao chiến đấu thiên tính, chủng tộc cấu thể từ nhỏ cũng sẽ bị cho vào cơ nhân phiến đoạn, khiến cho sinh ra chiến trường mạo hiểm, thông qua loại phương thức này không ngừng ma luyện chiến đấu ý thức cùng gia tính. Đại biểu chủng tộc giáo y giờ ma tháp tạ phạ kệ lẩy chữ viết cuối cùng vương lấy màu đỏ sắt chữ phủ ghi chú mấy chiến đấu chủng tộc tên kia trung đặc biệt giáo y giờ nhất bắt mắt. Quả nhiên là như vậy phải không? Hẹn sơ nhẹ nhàng khép lại văn kiện, trong mắt lộ ra nặng nề chi sắc. Tên kia chẳng lẽ là truyền thừa thời đại hỗn loạn trước cao đẳng chiến đấu chủng tộc? Đại nhân đây không phải là chuyện gì tốt, bên cạnh lão quản gia thấp giọng nhắc nhở. Kia này cao đẳng chiến đấu chủng tộc đã cơ hồ diệt tuyệt, hơn nữa tự văn minh phân cấp bắt đầu bọn họ liền bị liệt vào truy nã đối tượng, nếu như bị người phát hiện, lời của lão quản gia trong mắt lóe lên một tinh quang. Nhất định sẽ ảnh hưởng đến đại nhân ngài. Hẹn sờ không nói gì, chẳng qua là lặng lặng trầm tư qua một hồi lâu mới xuất một điếu xì gà đốt. Thật sâu hít một hơi. Mây khói lượn quanh chung, ánh mắt của hắn có nơi phi hệ hốt. Vậy ý của ngươi là? Có lẽ chúng ta phải làm chút gì? Lão quản gia túi đầu thoạt nhìn người xúc vô hại. Nếu không đợi đến người khác phát hiện thời điểm đại nhân ngài liền bị động. Ý của ngươi là gọi ta đem hắn giao đi ra ngoài? Hẹn sờ ngẩng đầu lên đem mình mềm nhũn thư triển ở trên ghế salon. Lười biếng nói. Hoặc là đại nhân ngài tự mình động thủ? Lão quản gia theo ngày duy trì tiểu tâm rực rực thái độ. Bất kể như thế nào cũng không muốn để cho hắn bị phát hiện. A hẹn sơ cười. Ngươi chừng nào thì trở nên máu lạnh như vậy? Tạp nhĩ, ta nhớ ngươi trước kia cũng không phải là như vậy. Thời gian tổng có thể thay đổi, nhất là ở dòng binh cái này kinh doanh, trong lão quản gia thấp giọng trả lời. Ta không biết nên xử lý như thế nào chuyện này, nhưng ta chỉ biết là nó không nên ảnh hưởng đến ngài. Ngươi trung thành ta tự nhiên hiểu rõ. Hẹn sơ lắc đầu một cái ngậm si gà cho mình ly whisky. Nhưng ta nếu như ta là người như vậy ngươi cũng sẽ không đi theo ta, ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa trở thành tập sự dòng binh lần đó nhiệm vụ sao? Nhớ lần đó nhiệm vụ ta cho ngài thêm phiền toái, đưa tới không ít địch nhân, lão quản gia nhớ lại đạo, mà tự ta thiếu chút nữa cũng bị hắn nhiễm giết chết, là đại nhân ngài đã cứu ta. Đúng vậy. Hẹn sở thở dài nói, nếu như khi đó ta và ngươi bây giờ muốn một dạng như vậy, còn có ngươi bây giờ sao? Lão quản gia trầm mặt lại, như thế qua một hồi lâu mới thở dài một tiếng, ta hiểu đại nhân. Rất tốt. Hẹn sở hài lòng gật đầu một cái, đem trong chén rượu whisky uống một hơi cạn sạch. Như vậy ngươi biết nên làm như thế nào, trên thực tế ta cũng chỉ là suy đoán, không cần thiết kinh hãi. Hy vọng như thế, lão quản gia trả lời. Ánh mắt nhưng dần dần du ly đến ngoài cửa sổ, nhưng là nguy hiểm dấu hiệu đã xuất hiện, mà lúc này huyết đồng mới vừa trở lại trụ sở. Cùng ngày hôm qua dạng hắn kéo vết thương thật mệt mỏi thân thể nằm vào trị liệu sao. Sau đó ngủ thật say. Ngày thứ hai vừa dạng sáng hắn liền mang theo song tử tỷ đệ đi. Cùng dỗ bị ước định huyết đồng chuẩn bị mời song tử tỷ đệ cùng nhau đi trước, không nói chính xác cũng có thể làm cho các nàng tìm được thích hợp hô tử. Song tử tỷ đệ đối với hắn cái ý nghĩ này bất trí, nhưng đối với có thể cùng huyết đồng lần nữa đồng hành lại biểu lộ cực lớn hứng thú. Ở dạ kệ dưới sự hướng dẫn của đoàn người đi tới lần trước cái đó khải trang định chế trung tâm tính toán, vì song tử tỷ đệ định chế một bộ 4 cấp khải trang. Đây là một khoản đại mua bán. Phải biết cấp khải trang đã là thứ 5 thế giới tài nghệ. Một bộ bình thường đã rất khó, huống chi là định chế. Vì thế trung tâm chủ nhà vẽ tiểu chuyên môn cùng song tử tỷ đệ tiến hành câu thông tới xác nhận các nàng chỉ số. Ước chừng dùng đi một ngày mới khải trang mới căn bản định hình. Đây là hai bộ cực kỳ đặc thù khải trang. Hấp thụ lần trước bị kích hủy dạy dỗ khải trang giáp áp dụng thứ 5 thế giới mới có phản sắc kim loại. Có thể hữu hiệu để phụ thọ thuốc loại vũ khí công kích. Ngoại hình theo song tử tỷ đệ thích công chúa quần cùng yến đua dung, nhưng dẫn kình lại đổi thành ly tử đối trùng phản ứng đống. Loại này dẫn kình động lực cực mạnh, thuộc về cao cấp khải trang cầm, có khuyết điểm duy nhất chỉ là kéo dài tính không tốt, đó là khó có thể chống đỡ thời gian dài chiến đấu. Tỷ tỷ công chúa quần khải trang bị thiết kế thành trọng hỏa lực tiếp viện hình, bỏ qua năng động tính mà thay thế bằng đại phạm vi trang giáp tăng cường, khiến cho có thể chịu đựng một loại phụ dung công kích mà không bị tổn thương. Đồng thời thêm trang bị thước đạn hãng, có thể ở không chiến đấu lúc tự động sản xuất đạn. Vũ khí phương diện, bởi vì vốn là ly tử đại hình súng máy ở lần trước chiến hư hại nên bị thay thế bằng 20 ly cực kỳ áp suất cao tư cơ quan tháo, có thể phát ra mấy chục loại đặc thù đạn, cùng với hai vai phát ra khí cơ cùng eo hết đoạn nhai điện tử hộ lá chắn. Cuối cùng, vì đền bù tăng cường phòng ngự tạo thành linh động lực thiếu sót, đặc chế ở khải trang chân bộ thêm trang bị chợt đi mô khối, lấy lần trên mặt đất lúc tác chiến đền bù tốc độ chưa đủ. Bộ này khải trang lớn nhất đặc sắc là cơ nhân pháo đài, chiến đấu hệ thống có thể ở thời chiến biến hình thành một tiểu hình sắt thép pháo đài, lấy đề cao phòng hộ tính trả giá cao, còn lại là không cách nào di động. Nói tóm lại nó chức năng cũng không nhiều, nhưng chính là bởi vì như thế nó công phòng tính có thể cũng vô cùng xuất sắc. Ở bỏ năng lượng vũ khí đổi dựa vào thành đạn thật vũ khí sau, nó lực công kích tăng một bậc thang. Vấn đề duy nhất chẳng qua là đạn dược dễ dàng hao hết sạch. Nhưng Nghĩa cũng rất thích bộ này khải trang, nàng cho khải trang khởi tên gọi lệ tính ca hát, cũng muốn cầu xin đem khải trang đổ thành ngân bạch sắc. Đầu vai trang bị song tử thiên sứ đồ tiêu. Đệ đệ ba hy khải trang là cùng tỷ tỷ hoàn toàn bất động. Từ vừa mới bắt đầu liền bị thiết kế thành tốc độ cao đột kích hình. Phần lưng an trí ước chừng 12 ống phản lực, có thể cung cấp kinh người trong nháy mắt đẩy bạo lực. Bên trong đưa tư thái ổn định trang bị khiến cho nó coi như không có chủ nhân thao khống cũng có thể ở cực kỳ cao tốc trung duy trì thăng bằng. Mặc dù trang giáp không có tỷ tỷ yêu lệ trải qua cải tạo mạnh như vậy, nhưng khả năng lại không kém chút nào. Thuộc về điển hình du kích chiến khải trang một kích tức tới là nó hoàn mỹ tác chiến phương thức vũ khí phương diện ba hy đại lưỡi hái bị cất giữ xuống. Nhưng chất liệu đổi thành thứ năm thế giới cực kỳ cứng rắn thái hợp kim. Đồng thời vì phát huy ba hy có phá hư năng lực khải trang toàn thân cài đặt đếm các tấm kim loại, qua các lỗ toàn bộ phát giả đục có thể ở trung quanh trăm thước phạm vi bảy thiên la địa vong trừ này ra cũng chỉ có cùng tỷ tỷ giống nhau đoạn nhai điện tử là chắn bảo vệ liễu. Nhưng bộ này khải trang lớn nhất đặc sắc cũng không phải đơn giản hệ thống vũ khí mà là nó ngụy trang. Nó áp dụng chỉ có thứ năm thế giới mới có thể xuất hiện quang ngụy mỹ thải khởi động lúc có thể theo ngoại giới hoàn cảnh thay đổi nhan sắc đồng thời che giấu tự thân năng lượng đặc thù, khiến cho bộ này khải trang giống như ám dạ chung gai khách từ trong đến bên ngoài cũng tràn đầy quỷ dị mùi. Ba Hy đối với bộ này khải trang cũng rất hài lòng đặt tên là Lam Sắc Vũ Bộ. Bộ đồ có màu sâu lam, đầu vai cũng đồ trang song tử thiên sứ đồ tiêu. Này hai bộ khải trang cơ hồ là cái này định chế trung tâm cao nhất trình độ. Từ trong đến bên ngoài toàn bộ dùng thứ năm thế giới kỹ thuật cùng chất liệu. Khi định chế hoàn thành thời điểm ngay cả chủ nhà vẽ tiểu cũng liền than thở. Xương này hai bộ khải trang là hắn thiết kế hoàn mỹ nhất tác phẩm. Một bộ vẫn như cũ không thôi dạng tử. Bất quá giá tiền phương diện cũng là giống nhau kinh người. Hai bộ khải trang tổng cộng dùng đi gần 4000 tinh tiền cơ hồ là lần trước nhiệm vụ song tử tỷ đệ lấy được tất cả tân thủ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là còn tiêu hao ước chừng 100 điểm cống hiến, đây là một kinh người giá tiền, đừng nói tập sự coi như là lưu tinh cấp cầm lên cũng sẽ đau lòng không dứt. Nhưng song tử tỷ đệ còn là một bộ không sao cả dáng vẻ. Để cho mọi người hơi bị sợ hãi than, này hai tiểu phú bà, trừ khải trang giá huyết đồng định chế này cao áp xúc năng lực hối. Sau đó mấy người cũng đi ra khải trang định chế trung tâm. 7 ngày đảo mắt tức quá. Huyết đồng cuối cùng kết thúc khóa học. Mang theo song tử tỷ đệ xuất hiện Zobi tạm thời chỗ ở. Một phen hàn huyên sau đoàn người liền đi lên Zobi chuẩn bị đã lâu đại hình kích toa. Đây là một lần khá dài lữ hành khẩu chủ sẽ phù hộ chúng ta thiết thuận lợi hắn rất có phong độ nói. Trong khoang thuyền không người nào để ý hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 139, quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 139 tiết viễn hành chi giác kích toa ở vũ trụ mênh mông chung đi tới bây giờ đã là rời đi T6 trạm không gian thứ 7 ngày bởi vì mục tiêu của lần này vô cùng xa xôi, dựa thiên phương thức khó có thể đến. Cho nên bọn họ mục tiêu thứ nhất là đi xa chi giác trạm không gian. Thông qua nơi này đại hình dược thiên trang bị đem kích toa bắn đến phản không gian nữa với mục tiêu khu vực bắn ra tới này đã thuộc về cao vị dược thiên phạm vi ở tinh giới truyền tống trước kia tốc di động phương pháp. Kích cạnh trung mục sư Dỗ bị lặng lặng ngồi ở thuyền trưởng chỗ ngồi trên mặt mang ánh mặt trời đủ cười. Ở bên cạnh hắn huyết đồng lười biếng tựa vào ghế ngồi thượng trong miệng ngậm một viên đốt thuốc lá. Đây là hắn rất ít xuất hiện vẻ mặt miệng nhưng thoạt nhìn rất buông lỏng. Huyết đồng dưới chân U Minh báo liệt nha đang nằm lim dim, thỉnh thoảng đưa ra móng đuốt lung tung nạo mấy cái. Ở trung quanh trên sàn nhà lưu lại một các loại bắt bết. Dỗ bị cười khổ đối với huyết đồng nói. Thoạt nhìn lần này lữ hành kết thúc ta nên đổi sàn nhà ngươi cái này sủng vật cũng quá hào động này. Chỉ giới hạn ở nó lúc nghỉ ngơi nếu để cho nó săn đuổi nó có thể tại chỗ bất động ẩn nút 5 ngày. Huyết đồng nhìn lướt qua U Minh báo bên khỏe miệng lộ ra vui vẻ. U Minh báo cũng coi là thật tốt chiến đấu sủng vật. Dô bị có này hâm mộ nhìn liệt nha một cái. Đáng tiếc ta không nuôi nổi. Nếu như ta không có nhớ là ngươi cũng so với ta có tiền mới đúng. Huyết đồng hít một hơi thuốc khạc ra một vòng khói. Không nên quên ở ta còn không có lên làm vụ trong thời điểm ngươi đã là tập sự zombie. Nhưng ta gánh nặng á Dô bị thở dài. Ta có thể có không ít người phải nuôi hoặc mỗi lần nhiệm vụ tiền lời còn phải nộp lên 50% cho nên vẫn vào không phụ suất. Nộp lên tiền lời, có ý gì điêu huyết đồng sử sốt? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dỗ bị kinh ngạc nói. Mỗi một phụ dông từ bọn họ xuất nhiệm vụ bắt đầu sẽ phải nộp bộ phận tiền lời cho tông chủ. Một loại mà nói là tạ nhưng ta tương đối cao. Giống như nghe nói qua. Huyết đồng cắm nhu tóc nhớ có như vậy cá thuyết pháp. Nhưng tạ tạ hồi chưa từng đóng quá. Ngươi có một hảo tông chủ. Dỗ bị hâm mộ nói. Hèn sơ đại nhân nhưng là nổi danh hào phóng hắn có thể so với phân bộ bất kỳ dòng binh đều có tiền. Vậy còn ngươi? Huyết đồng tò mò nói. Ta nhớ ngươi cho tới bây giờ không có đề cập tới ngươi tông chủ là ai cũng thời gian dài như vậy bằng hữu điểm này tin tức không phải là bí mật đi. Này cũng không tính là kế sao bí mật. Dỗ bị khẽ mỉm cười. Bất quá ta tông chủ có này đặc thù không phải là một người mà là một tổ chức. Ta vì giáo hội phục vụ. Giáo hội? Huyết đồng sửng sốt. Chẳng lẽ dòng binh thế lực trong còn nguyên cho phép xuất hiện những tổ chức khác sao? Dĩ nhiên có thể. Dỗ bị trả lời. Trên thực tế vũ trụ dòng binh thế lực kết cấu vô cùng phân tán này cùng dòng binh truyền thống có liên quan dòng binh tổng bộ chỉ phụ trách nhiệm vụ phát ra cùng hậu cần phục vụ đối với cụ thể dòng binh quản lý gần như với vô dĩ nhiên nếu như người không tuân thủ dòng binh quy tắc chính là khác chuyện. Cho nên ở nơi này loại quản lý mô thức hạ xuất hiện nhỏ dòng binh tổ chức cũng là chuyện tất nhiên chúng ta thiên phạt giáo hội chính là trong đó chi bất quá chúng ta tổ chức rất nhỏ chỉ có mấy người ta từ nhỏ đang ở giáo hội lớn lên bị phát hiện cụ có chiến đấu thiên phú sau liền bắt đầu tiến hành nhằm vào trọng điểm huấn luyện cuối cùng mới đi dòng binh con đường. Bất quá nói đang học đoạn thời gian kia thật khiến cho người ta hoài niệm á rộ bị ngẩng đầu lên đầy cõi lòng thâm tình nói. Đám chìm trong chủ quang huy hạ cảm thụ ta chủ thủy thương không có thân trải qua người là khó có thể thể hội. Vừa nói rộ bị chuyên chú nhìn về huyết đồng, ngươi cũng gia nhập chúng ta đi. Huyết đồng ta nguyện ý làm ngươi dẫn đường người. Dừng huyết đồng khoát khoát tay. Ta tôn trọng ngươi tín ngưỡng rộ bị nhưng là ngươi biết ta là từ đâu trong ra ngoài cùng tín ngưỡng so sánh với ta hơn tin tưởng mình quả đấm cho nên không muốn sẽ cùng ta nói chuyện này. Được rồi ta cũng biết khó có thể thuyết phục ngươi. Rộ bị bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó đưa ra mới kiến nghị. Lập tức sẽ phải đến đi xa chi rắc xuống thuyền sau chúng ta uống một chén đi nghe nói nơi đó rượu không tệ. Hảo. Huyết đồng đáp ứng một tiếng. sau đó đá đá dưới chân liền nha. Đi đi nên ngươi lúc huấn luyện tại hạ thuyền trước ngươi muốn ở gấp 10 lần trọng lực đang lúc ngây ngô 5 giờ. Hống Liệt Nha bất mãn gầm nhẹ một tiếng đứng dậy bất đắc dĩ đi. Thật là thật tốt người rồ bị nhìn U Minh báo kiểu kiện bóng lưng lần nữa hâm mộ một phen. Kích cạnh phi hành tốc độ rất nhanh một hôm sau liền đã tới bọn họ mục tiêu thứ nhất viên hành chi giác. Đây là một cái vô cùng khổng lồ trạm không gian ngoại hình có chút tương tự một tọa huyền phù trên không trung cực lớn tháo đài. Xa xa nhìn lại một hoàn toàn do hợp kim thép cơ cấu xây to lớn pháo khẩu tà tà đưa ra miệng kính có ít nhất 1000 thước. Cả tòa trạm không gian đại xuất kỳ ít nhất là thương gấp đôi lớn nhỏ. Kích toa ở trước mặt nó ngay cả con kiến cũng không tính là. Bởi vì là giao thông cơ trạm nguyên nhân nơi này phi thuyền số lượng rất nhiều. Tiến bảo không cảng cần đứng hàng đội chờ. Mắt thấy các loại ly kỳ cổ quái phi thuyền đang ở trung quanh trôi lơ lửng huyết đồng cũng coi là mở rộng ra nhãn giới. Vậy là cái gì hắn chỉ hướng tốt giống như ố lưu trạm màu xanh biết vật thể hỏi. Cái này vật thể mặt ngoài tựa hồ là thực vật cũng không có thiếu lá cây tán lạc. Điệu tộc đi xa kiện cũng chính là phi thuyền. Dạ Kệ ở bên nhanh chóng trả lời. Điệu tộc là chủng loại cho nên bọn họ phi thuyền rất quái lạ nhưng tính năng thật tốt. Nghe nói bọn họ đi xa kiện là do mình phun tơ một chút xíu biên chức thành. Một điệu tộc cả đời chỉ có thể biên chức một đi xa kiện. Kiện lớn nhỏ cũng có thể thấy được cái này điệu tộc thành thục độ. Trung tộc. Đúng vậy đại nhân. Điệu tộc đi xa kiện chính là bọn họ xác một loại mà nói bọn họ sẽ không từ trong đang lúc ra ngoài sở lấy có rất ít người thấy bọn họ chân diện mục. Nhưng ta cảm giác nó hình như là thực vật. Đó là bởi vì điệu tộc lúc tạo đi xa kiện thời điểm sẽ thêm vào một lần đặc thù thực vật tiêm duy có thể cực lớn tăng cường đi xa kiện cường độ hơn nữa còn có thể dựa vào điệu tộc phân dinh dưỡng dịch tiếp tục sống sót nói điệu tộc phân dinh dưỡng dịch nhưng là đồ tốt trên thị trường ít nhất 100 tinh tiền một đan một đá giả kẻ con này hâm mộ nói. Giống như hắn thân phân đối với loại này hạng sang thương phẩm cũng chỉ có mắt kéo phân. 100 tinh tiền một đan một giá cả căn bản không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Ngay cả tập sự dòng binh đều không nhất định hưởng thụ khởi. Thật là một kỳ dị chủng tộc. Huyết đồng thở dài nói. Đối với hắn loại này đến từ ít 35 hành tinh quê mùa mà nói hết thảy trước mắt cũng mới lạ vô cùng. Cũng là một rất lợi hại chủng tộc đây. Dạ Kệ cũng than thở. Nghe nói ở thời đại hỗn loạn trước bọn họ nhưng là rất phách lối người Nga tại sao? Huyết đồng hỏi Dạ Kệ. Bởi vì bọn họ chiến hạm cũng chính là đi xa kiện rất mạnh à. Vật này chính là bọn họ xác cho nên bọn họ ở trong vũ trụ phi hành cực kỳ linh hoạt phòng ngự lực còn cao ở vũ trụ dòng binh xuất hiện trước kia hạm đội chiến bọn họ vẫn chiếm cứ chứ ưu thế bọn họ phun ra hủ thực tính chất lỏng xạ chỉnh có thể đạt tới mấy trăm cây số coi như là cũ kỹ trọng thiết giáp hạm trang giáp đều không nhất định chịu nổi. Dạ Kệ giới thiệu. Ở cực kỳ lâu trước kia bọn họ đã từng một lần chinh phục quá rất nhiều tinh vực bất quá sau lại không có rơi xuống. Rất lợi hại. Huyết đồng trung chịu đánh giá. Đang khi nói chuyện hai đạo đạo dẫn quang thúc đã tuột đến kích toa bên cạnh. Nên bọn họ vào cảng biển hành chi giác, không cảng rất lớn hơn nữa bến tàu rất nhiều. Có thể đồng thời dung nạp hơn ngàn chiếc phi thuyền dừng dựa vào. Bởi vì huyết đồng đám người kích toa coi là làm mô hình nhỏ phi thuyền cho nên bọn họ bị an bài đến dựa vào phía dưới 773 mã số đầu. Ở đạo dẫn quang thúc dẫn dắt hạ kích toa vững vàng dừng tựa vào bến tàu làn danh. Ngay sau đó các loại phụ trợ thiết bị liền dính vào. Không khí áp lực bị điều chỉnh dẫn lực hệ thống giao tiếp khí thể thành phần kiểm tra hoàn cảnh ước độ chờ điều chỉnh sau khi hoàn thành cửa khoang mở ra, huyết đồng đám người đi xuống kích toa. Hoan nên đi tới viễn hành chi giác hy vọng các ngươi có thể đạt được một khoái trá lưu trình sớm có xinh đẹp nên tân cô gái đi lên trước đối với bọn họ phát ra nhiệt tình thăm hỏi. Nếu như ngài có bất kỳ cần xin cho chúng ta biết chúng ta sẽ ở trước tiên sắp xếp cho ngài xin hỏi cần ta cửa sắp xếp cho ngài đạo du sao. Chúng ta sẽ tự mình xử lý đích. Dô bị mỉm cười đối với cô gái nói. Hán kia anh tuấn tương mạo cùng đặc biệt phong độ lập tức để cho cô gái trước mắt sáng lên. Thoạt nhìn ngươi rất được hoan nên. Huyết đồng nói. Ngươi không phải là ngày thứ nhất biết miệng Dô bị bất đắc dĩ như bài. Có lúc mị lực đại cũng là quá lôi nó sẽ làm bị người chỉ chú ý đến ta bề ngoài mà quên mất ta chủ vinh quang. Ngươi lại đang thần côn. Hắc không muốn hoài nghi ta tín ngưỡng được không? Ta nhưng là ta chủ nhất trung thành mục dương nhân hảo đi ta biết để cho chúng ta đi trước tìm một gian quầy rượu nếu như ta không có nhớ lầm nơi này lữ hành giả chi mộng quầy rượu không tệ. Vậy chúng ta thì đi đi. Huyết đồng trả lời. Vậy bọn họ đây. Dù bị không có chuyện bức mà là đúng không nơi xa chép miệng. Huyết đồng quay đầu nhìn lại vừa đúng nhìn thấy song tử tỷ đệ đang cùng vẹn đỏ dạ đi hạ huyền. Hai người này tiểu tử hôm nay ăn mặc rất xuất sắc đệ đệ một thân màu tím yến đuôi dùng không nói, tả tả nghĩa càng thêm đánh một trôi tinh xảo dù nhỏ nhìn qua giống như hai thịnh trang xuất hành quý tộc tử đệ. Vẹn đỏ ra mặc phụ bạc giả bộ theo ở phía sau trong tay xách theo một không nhỏ găng tay. Đi ăn cái gì đệ đệ ba hy hương phấn tuyên bố. Ta muốn ăn tốt sau đó đi mua đồ tỉ tỉ nghĩa theo sát nói. Nghe nói nơi này đích mua đồ nhai rất nổi danh ta không muốn bỏ qua bất kỳ một thương phẩm nữ phó vẹn đỏ dạ không nói gì chẳng qua là đẩy một cái cũ kỹ mắt kiếng. Nhưng mắt chung còn là lộ ra khát vọng ánh mắt. Huyết đồng một trận im lặng. Sau đó đối với rổ bi ẹ nào ải. Tính, không cần lo các nàng cô gái mua đồ muốn rất kinh khủng nếu như ngươi quấy rầy các nàng lời của ta cũng không phục hồi. Yên tâm ta thông minh luôn luôn bình thường. Rổ bi cười trả lời. Sau đó hai người liền đi hướng cách đó không xa phi xa. Khi hắn sau lưng U Minh báo tò mò quan sát cái chỗ này diệp bộ diệp su cùng theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 140, quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 140 tiết liệt nha uống rượu say lữ hành giả chi mộng quẩy rượu tọa lạc tại không cảng thứ 6 đường cái. Đây là một dòng người hỗn tạp địa khu. Bởi vì chỗ tầng dưới duyên cớ, người có thân phận phần lớn sẽ không tới nơi này, thì ngược lại bình thường thương nhân cùng hộ vệ chi loại chiếm đa số. Bất quá chính là bởi vì như vậy, thứ 6 đường cái vô cùng phồn vinh, cơ hồ cái gì cửa hàng cũng có thể nhìn thấy. Huyết đồng cùng Zobi bước chậm ở trên đường cái, nhìn qua vô cùng tùy ý. Dỗ Bỉ thỉnh thoảng ở chung quanh trong cửa hàng du lãm một phen, cầm lên từng cái một tiểu đồ chơi bãi nòng. Ta cho là chỉ có nữ hải tử mới thích những thứ đồ này. Huyết Đồng có chút nhàm chán nói. Hắn giờ phút này một thân đồ thường, liền cùng nơi này người bình thường một dạng. Nếu như không phải là biết, cũng không ai biết hắn chính là một tên vũ trụ do mình. Ta cấp cho tiểu nhân môn mua chút lễ vật ô. Chính là giáo hội trong những thứ kia. Dỗ Bỉ quay đầu nói, mà ánh mặt trời đủ cười. Ta thật lâu không có đi về, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc liền tính toán trở về xem một chút ngươi nói ta cho bọn hắn mua cái gì lễ vật hảo. Có lẽ bọn họ cần thức ăn đi. Huyết Đồng nghẹo túi lầu giống. Hoặc là cần một chút cùng dã thú chiến đấu trang bị. Hắc, ngươi không muốn đem ngươi ở đây ít 35 trải qua đeo vào trên người bọn họ. Dỗ Bỉ với bị Huyết Đồng biểu hiện cho cười. Hắn lắc đầu liên tục, những thứ kia tiểu nhân nhưng là cuộc sống ở ta chủ quan huy hạng, bọn họ hạnh phúc. Là sinh tồn ở mặt thế ngươi khó có thể tưởng tượng. Tính, cùng ngươi nói những thứ này cũng không dùng, ngươi người này, trong đầu sợ rằng chỉ còn lại chiến đấu. Bây giờ có lẽ còn cần rượu. Huyết Đồng nghiêm túc trả lời. Được rồi, vậy chúng ta cái này quá khứ. Dỗ Bỉ tiếu a a ném xuống trong tay tiểu đồ chơi. Cùng Huyết Đồng đi ra. Lữ hành giả chi mộng quầy rượu rất tốt tìm, hai người chỉ một hồi liền đi tìm cái này viễn hành chi giác nổi danh nhất quầy rượu. Vừa đi vào đi, cũng cảm giác được huyên ồn ào không khí. Chỉ thấy hơn 1.000 thước vuông trong quán rượu khắp nơi đều là người, cùng nhiều loại sinh vật. Hắn lớn tiếng vừa nói chuyện, đồng thời chén lớn uống rượu. Huyết Đồng liền chính mắt thấy một thật giống như trương cá giống nhau sinh vật đang dùng chạm tay cuốn chén rượu hướng trong miệng rót rượu, xem nó uống rượu tốc độ, chỉ có thể dùng quán quân để hình dung. Còn có một giống như nữ hài người, uống khởi rượu tới cũng là muốn từ trên cằm xé ra một vết thương, bên trong là một hàng đứng hàng trắng liếu hàm răng, nhìn qua thật là kinh người. Ta cho là mình vào vườn quái vật. Huyết Đồng đối với Dỗ Bỉ nói, thói quen là tốt, vũ trụ quá lớn, cái gì ly kỳ cổ quái sinh vật đều có, bất quá ở nơi này loại địa phương phần lớn là không có địch ý ngô. Ngươi không muốn đem tất cả sinh vật cũng làm thành địch nhân, bọn họ sẽ không uy hiếp được ngươi. Dỗ Bỉ lắc đầu trả lời, sau đó khai ra người hầu, muốn một dựa vào cửa sổ cái bàn. Hai người ở bên cạnh bàn ngồi xuống. U Minh Báo Liệt Nha liền đàng hoàng ở Huyết Đồng dưới chân bắt phục, trong mắt lộ ra cảnh giác, ánh mắt cái chỗ này đối với nó mà nói quá xa lạ, hơn nữa còn tràn đầy cảm giác nguy cơ. Liệt Nha không biết những thứ kia đang điên cuồng uống rượu sinh vật là cái gì, nhưng nó cho là vậy tuyệt đối không phải là vật gì tốt, có lẽ có thể làm con mồi. Nó nghĩ như vậy, cổ họng chỗ sâu phát ra như có như không gầm nhẹ. Phanh đầu của nó ngay sau đó bị Huyết Đồng một cước, theo sát nó liền nghe đến Huyết Đồng tràn đầy uy hiếp thanh âm. Ngươi cho ta an tĩnh một chút, Liệt Nha, nếu như ngươi không muốn để cho ta đem ngươi ném vào không gian, ta biết ngươi ở đây muốn cái gì, thế nhưng chút không phải là ngươi con mồi, tối thiểu tạm thời không phải là cho nên ở ta để cho ngươi làm gì trước, ngươi tốt nhất đàng hoàng nằm. Nô Liệt Nha một trận ố yết, đầu tựa vào chân trước trong. Kia phó ủy khuất dáng vẻ nhìn Dỗ Bỉ thấy một người. Ngươi không phải là đem nó khi mèo nuôi đi. Tại sao không đây, tối thiểu nó đến bây giờ còn không có cho thấy ứng có giá trị, ta chỉ thấy không ngừng bỏ ra thức ăn ví dụ. Huyết Đồng lơ đến trả lời. Sau đó đối với vừa qua khỏi tới người hầu nói. Hai chén tạo kéo rượu, nữa tùy tiện tới điểm ăn. Đúng vậy, tiên sinh, người hầu cung kính đáp, đồng thời tiểu tâm liếc mắt nhìn Huyết Đồng dưới chân Liệt Nha. Nhưng là, nó rất an toàn. Huyết Đồng cắt đứt người hầu lời của. Đúng rồi, cho nó cũng tới một phần thức ăn, lượng nhiều một chút tốt nhất là thịt sống, mang huyết cái loại đó. Hiểu, người hầu bất đắc dĩ gật đầu một cái. Lại nhìn Liệt Nha một cái mới xoay người rời đi. Liệt Nha khi hắn sau lưng liền nhe răng nhưng không dám nhào ra đi. Rượu cùng thức ăn rất nhanh sẽ đưa lên tới. Huyết Đồng cùng Dỗ Bỉ bắt đầu đối ẩm đứng lên. Tạp kéo rượu quả nhiên không hổ là viễn hành chi giác nổi danh nhất rượu mạnh. Huyết Đồng chỉ uống một hớp liền thích nó. Nó miệng cảm vô cùng đặc biệt, thuần hậu lại trở về chỗ du trường, làm cho người ta một loại một mình đi xa tịch mịch cảm. Loại này rượu phối hợp viễn hành chi giác đặc biệt địa vị, quả thật dễ dàng làm cho người ta trí nhớ khắc sâu. Cũng khó trách tất cả từ viễn hành chi giác lên đường lữ nhân, cũng không quên được nơi này tạp kéo rượu uống tạp kéo rượu. Huyết Đồng cảm thấy chung quanh huyên ồn ào cũng tựa hồ cách xa, trong lòng một mảnh sự yên lặng. Hắn khẽ mỉm cười, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu này không tệ, ngươi thích là tốt rồi. Dỗ Bỉ mỉm cười trả lời, cũng học bộ dáng của hắn uống một hơi cạn sạch rượu. Sau đó đối với hắn nói, viễn hành chi giác thật có ý tứ, địa phương chúng ta còn phải ở chỗ này dừng lại hai ngày, người có thể tùy tiện đi dạo một chút. Tại sao muốn dừng lại? Huyết Đồng dương lên mi máu. Bởi vì chúng ta cần xếp hàng chờ cao vị dược thiên, không phải là có thể tùy tiện sử dụng, ở chúng ta trước mặt cũng không có thiếu người xếp hàng, bất quá chúng ta vận khí không tệ, đi T1 tinh vực vị trí cũng không có thiếu, chúng ta hành trình còn có thể nhanh hơn một chút. T1 tinh vực chính là mục đích lần này địa đi, nơi đó cũng có dòng binh phân bộ. Không sai, lần này chúng ta muốn đi có lỉnh tinh cầu vào vị trí với T1 phân bộ phạm vi, thế lực chẳng qua là nó rất xa, dòng binh phân bộ ảnh hưởng lực còn chưa đủ, an toàn tính cũng không cần suy nghĩ, trên thực tế nó nơi đó ngay cả thượng chú dòng binh cũng không có, chúng ta ở nơi nào không chiếm được bất kỳ ủng hộ. Không có bất kỳ ủng hộ, liên đại biểu bọn họ là cô quân tác chiến. Nay ở một viên xa lạ tinh cầu cơ hồ là chí mạng. Huyết Đồng dĩ nhiên biết điều này, bất quá hắn trong cơ thể giã tính lại làm cho hắn không thèm để ý chút nào những thứ này. Nghe rất nguy hiểm. So ngươi nghĩ giống còn nguy hiểm hơn. Dỗ Bỉ cười khổ trả lời. Mặc dù có lìn tộc bị dòng binh phân bộ hoa vào vũ trụ văn minh tự liệt, nhưng bọn họ mình nhưng không có cái này tự giác, đối với tất cả người ngoại lai vẫn cất giữ sâu đậm địch ý cùng phòng bị, cho nên khi đến nơi sau, chúng ta còn phải cẩn thận bọn họ công kích. Làm sao sẽ? Huyết Đồng sửng sốt. Đây không phải là cùng không khai hóa không có gì khác nhau sao? T1 phân bộ là thế nào làm việc? Chẳng lẽ không có chính phạt? đối với chiến đấu chủng tộc mà nói, trinh phạt còn là tận lực dùng một phần nhỏ một chút hảo. Dỗ bị nhún vai. Phân bộ suy tính so với chúng ta lâu dài, dù sao điều này cũng ảnh hưởng không tới cái gì, nếu tiến vào vũ trụ văn minh tự liệt, sớm như vậy vẫn cũng sẽ bị dung hợp, chúng ta chẳng qua là đi sớm chút, bất quá cũng may lần này đi chiêu nạp hô từ không chỉ là chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ không bị cô lập. Này chỉ sợ là duy nhất tin tức tốt. Huyết đồng bất đắc dĩ thở dài. Tại sao mỗi lần gặp phải ngươi cũng sẽ không có chuyện tốt? Ích lợi luôn là kèm theo nguy hiểm đi tới, không phải sao? Dỗ bị cười ánh mắt cũng híp đứng lên. Ngươi biết, đây đối với ngươi có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Huyết đồng lắc đầu một cái. Liên nghĩ tới ban đầu lần đầu tiên cùng Dỗ bị gặp nhau, hắn cầu xin mình cùng hắn đi săn đuổi tinh không mê thú ấu thể. Mà tiến vào động của sau, mới vừa lấy được thực trang thay thế bộ kiện, mình căn bản không phải những thứ kia kim loại nhuyễn trùng đối thủ. Nếu không phải là Dỗ bị động tác khá nhanh, mình chỉ sợ cũng nếu bị những thứ kia người ăn mất. Người này, thật sự là sứ giả của thần sao? Thấy thế nào đều tốt giống như là phiền toái người chế tạo. Dỗ bị tựa hồ cũng nghĩ đến một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn nhấp miệng tạm kéo rượu, liếc mắt nhìn bên cạnh Liệt Nha. Giờ phút này Liệt Nha đang ôm thức ăn quá nhanh đó gì, miệng đầy cũng là máu tươi lâm ly. Tựa hồ chú ý tới Dỗ bị ánh mắt, nó cảnh giác ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Dỗ bị một cái. Dỗ bị chống cảm suy nghĩ một chút, đột nhiên hư cười lên. Ngươi nói, người này có thể uống hay không rượu? Nó. Huyết đồng sửng sốt, sau đó thấy buồn cười. Ngươi thử một chút. Hảo a. Dỗ bị thông khoái đáp ứng, sau đó kêu lên một chén tạp kéo rượu, bỏ vào Liệt Nha trước mặt. Tạp kéo rượu nồng nặc mùi thơm đưa tới Liệt Nha hứng thú, chỉ thấy nó đầu tiên là cảnh giác nhìn Dỗ bị một hồi, sau đó lại đem ánh mắt chuyển sang Huyết đồng. Đang xác định Huyết đồng không phản đối sau, nó mới tiểu tâm rực rực lẻ lươi liếm một cái. Ngâu ngao một cổ cay truyền vào Liệt Nha miệng hang, nó nước mắt cũng chảy xuống. Dỗ bị ha ha cười to. Người này thật đúng là đem vật này khi nước nhìn đem nó kích thích, có lẽ đối với Liệt Nha mà nói còn là bò xưa thích hợp hơn một chút. Không nên gấp gáp, Huyết đồng lắc đầu một cái. Liệt Nha cũng không dễ dàng như vậy chịu thua. Ừ. Dỗ bị sửng sốt, ngay sau đó thấy một bộ làm hắn kinh ngạc cảnh tượng. Chỉ thấy Liệt Nha bị kích thích một hồi sau, cư nhiên lại bỏ đến cái rượu kia chén trước uống một hớp. Lần này nó cố nén kích thích đem tạm kéo rượu nuốt xuống. Rất nhanh, nó cũng cảm giác được tạm kéo rượu chỗ tốt. Một loại phiêu hốt cảm giác xông lên đầu của nó não. Thông khoái dưới, Liệt Nha chỉ một hồi liền đem cả chén tạm kéo uống rượu quăng đánh cá rượu cách. Mặt hàng thái. Bất quá Liệt Nha rượu phẩm hiển nhiên không thế nào hảo, ở một chén tạm kéo rượu sau, nó cư nhiên nhảy tới trên bàn. Vừa đúng trong quán rượu vang lên kịch liệt rượu cúp nhạc. Nó sẽ theo chữ âm nhạc này lên. Nó đây là đang kiêu vũ. Dỗ bị xanh mục kết thiệt. Thế nào cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đây là lấy hung hãn chứ danh của U Minh báo sao. Này hàm thái khả cúc vẻ mặt, buồn cười khiêu vũ động tác. Thấy thế nào đều tốt giống như là một con đại mèo ai nhìn Liệt Nha lảo đảo lắc lư động tác. Dỗ bị bây giờ không nhịn được, ha ha cười lớn, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm khi hắn bên cạnh vang lên. Thật đáng yêu sủng vật mèo a. Ta thích, xin hỏi, có thể đem nó bán cho ta sao? Ừ. Huyết đồng ánh mắt chợt lóe, quay đầu, lập tức thấy được hai cùng người khác bất đồng nữ tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 141, quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 141 tiết xung đột. Đây là hai thoạt nhìn coi như thanh tú nữ hài, một cao một thấp, cho nên cùng người khác bất đồng là bởi vì các nàng cũng không phải là loài người mà là có loài người bề ngoài dị tộc. Các nàng da thịt là lam xẻ, hơn nữa có hai con trong suốt cánh, có chút tương tự truyền thuyết tinh linh. Ngươi là ai? Điêu Huyết đồng lạnh lùng hỏi ở người xa lạ trước mặt hắn giống như một khối hàn băng tản mát ra nồng nặc lạnh lẽo. Ngươi có thể gọi ta vì hiệu vì nà, một người trong đó lùn cá nữ hài cao ngạo nói, sau đó chỉ bên cạnh cao cá nữ hài. Đây là ta còn ra. Ngươi sủng vật mèo rất khả ái, 500 tinh tiền ta mua. Đang khi nói chuyện nữ hải đã đi tới Liệt Nha trước gót chân, bởi vì say rượu nguyên nhân Liệt Nha rõ ràng thất đi cảnh giác. Cư nhiên mặc cho nàng một chút xíu đến gần. Nữ hải động tác rất ngạo mạn, nàng cứ như vậy thi nhiên vươn tay tính toán sờ một cái Liệt Nha, thuận chợt máu phát nói giỡn, này là U Minh báo đích máu phát sủng vật mèo. Huyết đồng đưa tay đem Liệt Nha từ trên bàn nhắc tới bên người. Liệt Nha mấy trăm ký lô thể trọng khi hắn trong tay nhẹ nếu không có vật. Ngươi từ nơi nào nhìn ra nó là một con mèo? Chẳng lẽ không đúng sao? Hiệu vị nạ lạnh lùng liếc mắt nhìn Huyết đồng, sau đó khinh thường điệu môi giác, ngươi cử động quá thất lễ, bất quá này không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn nó, ta không muốn bán ra. Huyết đồng một hớp hồi tuyệt, cho nên ngươi có thể đi. Ách, tựa hồ không nghĩ tới Huyết đồng hồi tuyệt nhanh như vậy, nữ hải phải nói lời của một cái trệ. Qua một hồi lâu mới tức giận nói đạo, ta là hiệu vị nạ, ngươi chẳng lẽ không biết cái này tên có ý nghĩa sao? Bây giờ ta muốn mua nó 500 tinh tiền không đồng, nhất ngàn tinh tiền không bán. Huyết đồng cũng lười phải cùng cái này nữ hải nói chuyện, đối phương thịnh khí lăng nhân thái độ làm cho hắn vô cùng ghét. Ngươi thật không có lễ phép, nữ hải nhọn khắc nói. Ngươi cũng đang trả lời trước gọi ta tên, muốn thêm kính ngữ. Huyết đồng không nói gì, chẳng qua là tự uống rượu. Thì ngược lại bên cạnh Dỗ bị mỉm cười nói, vị này nữ sĩ mặc dù đồng bạn của ta có này lạnh lùng, bất quá đó là hắn tính cách, ngược lại các ngươi tựa hồ không có quyền nói như vậy, chúng ta cũng không có mời các ngươi. Ngươi, nữ hải mi máu một trọn sẽ phải nổi giận. Bên cạnh quản gia vội vàng kéo lại nàng ngợi bên thai nàng nói một phen thoại. Nữ hải gật đầu một cái lại khôi phục bình tĩnh. Nàng cười lạnh đối với Huyết đồng nói, nếu này dạng vậy coi như xong, bất quá ta hy vọng ngươi đừng hối hận. Uy hiếp. Huyết đồng lạnh lùng cười một tiếng. Hắn đối với hai người này, nữ hải thịnh khí nhân thái độ căn bản là không ưa. Chớ nói chi là bị uy hiếp. Hắn dứt khoát ngay cả lý đều không lý đối phương tiếp tục uống rượu. Kia phó bên cạnh như không người thái độ làm cho nữ hải mi máu cũng khí dựng lên. ngươi chờ cho ta đáng chết Hương Ba lão nàng ném xuống những lời này liền mang theo quản gia đi ra khỏi rượu. Trước khi đi còn đặc địa nhìn Huyết Đồng một cái tựa hồ muốn đem Huyết Đồng tướng mạo nhớ. Nhìn các nàng nhanh trong bóng lưng biến mất. Dỗ Bị mỉm cười nhấp miệng tạp kéo rượu, tựa hồ chúng ta đích xì ồ người gây phiền toái. Bản thân nó chính là phiền toái. Huyết Đồng liếc mắt nhìn Hàm Thái Khả Cúc Liệt Nha, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi biết kia hai nở vợ hải? Không biết. Dỗ Bị nói, bất quá hiệu vi nạ cái tên này để cho ta muốn nổi lên một gia tộc. Ta cũng biết sẽ không đơn giản như vậy nói cái phiền toái này có bao nhiêu. Huyết Đồng để xuống đao xoa tựa vào ghế ngồi thượng nói. Hắc thấy hắn giận dữ vẻ mặt Dỗ Bị cười. Hắn lắc đầu một cái, không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy cái này hiệu vị nạ gia tộc nhưng thật ra là một thương nhân thế gia ngô chính là ngươi biết một nửa là thương nhân một nửa là tinh đạo cái loại đó các nàng là sẽ thấy người một loại loài người á loại sinh vật có so loài người cao hơn buôn bán xúc giác cho nên thế lực còn coi là không tệ ở nơi này phụ cận rất nổi danh. Chẳng qua là các nàng cũng không am hiểu chiến đấu các nàng duy nghi trượng chính là sẽ thấy nhân đặc biệt phân thể chiến hạm mà thôi loại vật này nếu như ở thời đại hỗn loạn trước coi như lợi hại nhưng giờ chỉ có thể uy hiếp hạ không có hộ vệ thương thuyền đội nếu như ta không có nhớ lầm sẽ thấy nhân ở nhiều tộc quan hệ rất tốt vẫn là rất thân mật đồng minh cho nên bọn họ tính toán động thủ nhiều tộc cũng có thể sẽ xuất hiện. Này còn chưa đủ nghiêm trọng. Huyết Đồng nhíu mày. Ta nghĩ chúng ta lữ trình chung nhưng có thể sẽ có hai lấy chiến hạm chứ xương chủng tộc tới tham gia náo nhiệt hy vọng ngươi kích cạnh đủ chắc chắn. Đã không phải là thời đại hỗn loạn trước. Dỗ Bị liếc mắt nhìn đường phố. Thân thể võ lực bật khởi để cho lần này cũ kỹ võ trang nhanh chóng đào thải nếu như các nàng thật tính toán tìm chúng ta phiền toái chúng ta sẽ bảo các nàng biết sai lầm có bao nhiêu. Lãng phí thời gian. Huyết Đồng đơn giản xuống định nghĩa. Hai người nở nụ cười. Lại Hàn Huyên sẽ liền tính toán rời đi. Nhưng ngay khi bọn họ mới vừa đứng dậy lúc Huyết Đồng trí nao vang lên Huyết Đồng móc ra trí nao chỉ thấy Giả Kệ lo lắng vẻ mặt xuất hiện ở quan bình thượng. Đã xảy ra chuyện đại nhân song tử đại nhân cùng người khác đánh nhau ở nơi nào điêu Huyết Đồng đơn giản trực tiếp hỏi. Tầng thứ ba thứ hai đường cái đối phương tựa hồ cũng có cao đẳng chiến sĩ. Biết ta đây liền quá khứ. Huyết Đồng tắt trí não đối với Dỗ Bị nói, xem ra ta thân bên phiền thoái còn không cũng chỉ có Liệt Nha. Thật may là chúng ta am hiểu chính là giải quyết phiền thoái. Dỗ Bị trả lời, đồng thời khai ra người hầu kiệt trường. Hai người đi ra rượu trực tiếp hướng tầng thứ nhất chạy tới. Viễn hành chi giác tầng thứ nhất cũng không xa bất quá cùng tầng thứ sáu so với nơi này không khí nhưng liền hoàn toàn khác nhau. Nơi này là đã là viễn hành chi giác cao cấp khu vực. Cơ hồ lui tới cũng có này thân phận người mà thứ hai đường cái càng thêm nổi tiếng hạng sang cửa hàng ngay. Huyết Đồng cùng Dỗ Bị chạy tới thời điểm vừa đúng thấy một đám cảnh vệ đang bao quanh song tử tỷ đệ, mà các nàng lại ở tại hồ An Băng Kỳ Lâm. Ở các nàng bên người tóc tím nữ phó vẹn đỏ dạ lặng lặng ngồi dưới đất một bộ khiếp yếu dáng vẻ, thật chặt lôi kéo vạt áo của mình. Huyết Đồng chú ý tới vẹn đỏ dạ cổ đồng mắt kiếng không biết lúc nào thì rơi trên mặt đất đã bị người dẫm nát bấy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Huyết Đồng cũng không quản chung quanh có bao nhiêu người trực tiếp chen vào đi đối với song tử tỷ đệ hỏi khí lực của hắn hảo so quái thú nhất thời đem đám người chen ngã trái ngã phải. Ngươi là ai a điêu đứng lại cho ta nơi này không phải là bình dân nên tới địa phương không muốn nữa chen lấn ai nha khốn kiếp cái tên kia khí lực thật to hắn và kia hai nữ hải là một phe bắt được hắn trong đám người tiếng kêu một mảnh. Huyết Đồng cũng đã đi tới song tử tỷ đệ bên người khi hắn sau lưng Dỗ Bị mặt lạnh nhạt từ Huyết Đồng nặn ra trong lối đi đi vào. Một thân lam xẻ mục sư dùng tiêm chân bất nhiễm. Huyết Đồng ca ca thấy Huyết Đồng song tử tỷ đệ ánh mắt nhất tề sáng lên. Liên ngao quá tới. Một người một bên ôm lấy Huyết Đồng bắt đuổi. Bọn họ thật là xấu nòng hư vẹn đỏ dạ tỷ tỷ mắt kiếng bọn họ còn phải bắt ta. Song tử tỷ đệ vẻ mặt rất bị khuất. Bất quá ở Huyết Đồng trong mắt đối diện mấy người tựa hồ cũng ủy khuất mới đúng chỉ thấy các nàng đối diện nằm mấy quần áo hoa lệ nam tử mỗi một người đều bị đánh mặt sưng trong đó có hai người cánh tay quỷ dị hơn bạn bèo vừa nhìn chính là gãy xương. Khi hắn bên người mấy hộ vệ cảnh giác nhìn song tử tỷ đệ giống như đang nhìn một đôi quái vật. Song tử tỷ đệ ở Huyết Đồng bên thai ngươi nói ta một ngữ nói rất nhanh liền đem tình huống nói cá đại khái thì ra là lúc ấy các nàng đang đi dạo phố mua đồ có lẽ là vẹn đỏ dạ xinh đẹp bề ngoài hấp dẫn cái này nam tử bọn họ trực tiếp đi lên đến gần cũng ngựa xuất khinh bạc. Vốn là song tử tỷ đệ cũng không muốn động thủ nhưng các nàng không nghĩ tới mấy cái này nam tử mắt thấy vẹn đỏ dạ lạnh lùng cự tuyệt sau cư nhiên động thủ động cước đụng rất vẹn đỏ dạ mắt kiếng. Lần này liền đã xảy ra chuyện. Không có mắt kiếng vẹn đỏ dạ một cái bộc lộ ra sở sở động nhân khí chất cùng hoàn mỹ không tì vết mỹ mạo. Nhất thời để cho mấy cái này nam tử ánh mắt cũng đỏ. Mắt thấy vẹn đỏ dạ bên người chỉ đi theo hai tiểu hài, song tử tỷ đệ. Bọn họ tà niệm nổi lên cư nhiên chỉ nhận vẹn đỏ dạ là bọn họ chạy trốn nữ phó. Muốn hộ vệ đem vẹn đỏ dạ bắt trở về này còn cao đến đâu điều phải biết song tử tỷ đệ tính khí khả hỉ giận vô thường trừ Huyết Đồng ai cũng không thể làm cho các nàng thuận theo. Tỷ đệ hai vừa nhìn tình huống không đúng lập tức liền động thủ lấy các nàng lực chiến đấu coi như không mặc chứ khải trang cũng không phải là kiên này hộ vệ có thể đến gần nhất thời đem kiên này hộ vệ đánh ngã một mảnh hơn đem chủ sự mấy nam tử đả thương trên mặt đất. Đây là song tử tỷ đệ bận tâm đến hoàn cảnh không có đại khai sát giới nguyên nhân nếu không người này một cũng chạy không thoát cũng phải bị ba hy cắt thành khối vụn. Bất quá cứ như vậy các nàng cũng gây phiền toái. Nơi này chính là đi viễn hành giác tầng thứ nhất là tuyệt đối cấm chỉ địa phương chiến đấu. Các nàng cử động đưa tới nhóm lớn cảnh vệ, đem mấy người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Đang khi nói chuyện mấy quần áo hoa lệ nam tử trước sau tỉnh lại một người trong đó mới vừa mở mắt liền thấy được song tử tỷ đệ lập tức phát ra thê lương đê tiếng kêu. Là các nàng chính là các nàng ở tầng thứ nhất động thủ mau đưa các nàng bắt lại. Chủ nhân hộ vệ bên cạnh hai mặt nhìn nhau đều có đây là khó khăn. Trong đó hộ vệ đội trưởng không lộ dấu vết nhíu mày một cái, đi tới thấp giọng nói: "Chủ nhân các nàng rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm ta không đề nghị ở chỗ này động thủ." Câm miệng, ta bất kể cái gì nguy hiểm không nguy hiểm, ta bây giờ sẽ phải ngươi đem bọn họ bắt lại. Cả họ vệ si ố không phải là tập sự cấp sao? Phụ thân ta tốn đại giới tiễn mời ngươi tới không phải là để cho ngươi xem náo nhiệt, ngươi chẳng lẽ muốn tự tuyệt mệnh lệnh của ta sao? Điều về phần hậu quả kia đừng lo lắng, phụ thân ta sẽ giải quyết hết thảy. Hỏi hoa phục nam tử chói hai thét to, khuôn mặt cũng vặn vẹo đứng lên. Hộ vệ kia đội trưởng bất đắc dĩ thở dài. Hướng Huyết Đồng mấy người đi tới khi hắn sau lưng một đám hộ vệ thật chặt đi theo, trong tay cũng lấy ra vũ khí. Đúng không, theo ta đây cũng là được khiến cho chức trách hộ vệ đội trưởng đối với Huyết Đồng nói. Đồng thời chỉ song tử tỷ đệ. Ngươi là để cho ta đem các nàng mang đi hay để cho ta động thủ điều trước muốn thanh minh? Quả ta động thủ chỉ sợ cũng không thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Huyết Đồng trầm mặc sau đó đột nhiên khởi chân một cước liền đạp phải hộ vệ đội trưởng bụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 142, quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 142 tiết lửa gạt Huyết Đồng. Một cước này thật sự là vừa nhanh lại ngoan, hộ vệ đội trưởng thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có liền bị Huyết Đồng đạp giống như tôm thức một dạng túi người xuống đi. Mà Huyết Đồng là mượn đội trưởng không lương tư thái lại một cá hung ác đầu gối đụng liền thọt tới đối phương mặt thượng. Chỉ được rắc rắc một tiếng huyết quang văng khắp nơi, đội trưởng chợt ngửa đầu phủ không. Một đạo đường vòng cung máu tươi chiếu xuống ra ngoài, theo sát Huyết Đồng càng thêm lộ ra tay phải một thanh đã bắt ở hộ vệ đội trưởng gương mặt. Sau đó hung hăng áp hướng mặt đất. Phanh cứng rắn kim loại mặt đất nhất thời lõm xuống hạ một khối. Hộ vệ đội trưởng đầu bị Huyết Đồng gắt gao ấn vào lõm cái hố trong một cái liên kích, động tác nhanh như điện quang thạch hỏa. Cho đến Huyết Đồng đem hộ vệ đội trưởng đánh vào mặt đất, người chung quanh cũng không phản ứng kịp. Nhưng này còn chỉ là cá bắt đầu, đang ở người chung quanh bầy dưới con mắt mọi người, Huyết Đồng lại cá cao áp chân hung hăng đạp xuống. Phốc suy một tiếng, Huyết Đồng chân hung hăng bước vào đội trưởng ngực, một cổ máu tươi từ đội trưởng trong miệng bắn nhanh ra ngoài, cư nhiên ước chừng bắn ra hơn một thước cao. Mắt thấy ngực của hắn lõm hạ một khối cũng không biết gãy mấy khối xương sườn. A a a a, tiếu cho đến lúc này chung quanh hộ vệ mới phản ứng được, một cá phát ra hoảng sợ tiếng kêu, đồng thời giơ tay lên chung vũ khí. Bất quá bọn hắn tuy mau vẫn còn có so với bọn hắn nhanh hơn. Không đợi bọn họ đem vật cầm trong tay súng ống bưng lên, liền nghe phanh 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 một chuỗi súng vang, ba bốn hộ vệ nhất tề quỳ xuống. Đạo kêu to lên: không nên lộn xộn, Nga ta không thể bảo đảm sẽ không đi lựa, ta chủ nói ta ban cho Nhự khiêm ti, nhưng Nhự không thể khi kia vì hèn yếu. Dỗ Bí nhàn nhạt mỉm cười nói khi hắn trong tay hai con màu vàng kim luân phiên súng lục tản mát ra lạnh như băng quang huy. Họng súng xuất sát khí tràn ngập để cho tất cả thấy người không rét mà run. Thật là nhanh, tại chỗ nhiều người như vậy cư nhiên không có một người thấy rõ hắn là lúc nào thì lấy ra súng ống. Liên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái đó hộ vệ cũng đã bị đánh ngã, thật là nhanh tay hảo chính xác súng. Mọi người hoảng sợ nhìn trong sân Huyết Đồng cùng Dỗ Bí. Hai người này trong nháy mắt bộc lộ ra lực chiến đấu cũng không tránh khỏi quá biến thái này. Không chỉ có vừa đối mặt đem tập sự cấp hộ vệ đội trưởng đánh ngã hơn một người, một súng uy hiếp ở mấy chục hộ vệ. Bọn họ tuyệt đối cũng là cao cấp chiến sĩ, hơn nữa ít nhất là tập sự cấp, nghĩ đến đây cơ hồ tất cả chung quanh cảnh vệ cũng cảm thấy bắp chân run lên. Bọn họ đang làm thật sao? Lại dám bao vây hai tập sự cấp chiến sĩ? Đây không phải là muốn chết sao? Trong lúc nhất thời trong sân yên tĩnh như chết, thậm chí có thể nghe mỗi người tiếng hít thở. Huyết Đồng giơ chân lên nhìn đã hôn mê hộ vệ đội trưởng, nhàn nhạt nói: "Ngươi không nên uy hiếp ta." Hắn chẳng qua là không muốn động thủ trước mà thôi. Dỗ Bỉ khi hắn sau lưng cười nói, nơi này là an toàn khu, động thủ trước phải bị đến trừng phạt, bất quá hắn không nghĩ tới ngươi là cận chiến cho nên mới phải như vậy thảm, người này nếu như ta không nhìn lầm chắc cũng là tầm xa hệ chiến sĩ. Tầm xa hệ chiến sĩ ở khoảng cách gần gặp phải cận chiến dòng binh cơ hồ dùng cái mong muốn cũng có thể biết kết quả. Khó trách hắn sẽ nhanh như vậy bị Huyết Đồng đánh ngã. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Hoa phục nam tử thanh âm run rẩy kêu lên. Mới vừa rồi một màn liền phát sinh ở trước mắt hắn, khi hắn thấy phụ thân tự mình tuyển mộ tập sự cấp hộ vệ bị trong nháy mắt đánh ngã sau, hắn lúc ấy liền hỏng mất đi có thể dựa vào núi dựa hắn, liền cùng phổ thông bị quán hư nam nhân không có gì khác biệt. Cái gì xấu xí thái cũng bạo lộ ra. Còn bên cạnh cảnh vệ càng thêm nhất tề nghiêng đầu sang chỗ khác làm không thấy được. Huyết Đồng ngay cả lý đều không để ý đến hắn, quay đầu nhìn Vẹn Đỏ Dạ mắt. Chỉ thấy Vẹn Đỏ Dạ đang tiểu tâm nút ở ba hi sau lưng, dùng khiếp khiếp ánh mắt nhìn chung quanh chú ý tới Huyết Đồng ánh mắt, nàng tiểu thanh nói: "Huyết Đồng tiên sinh, ta không có sao." "Rất tốt." Huyết Đồng gật đầu một cái. Lúc này mới đi về phía hoa phục nam tử. Ở trước mặt hắn có mấy mười hộ vệ nhưng là cũng không một người dám ngăn trở hắn. Cư nhiên tự động tránh ra một các lối đi. Huyết Đồng đi tới hoa phục nam tử trước mặt, một cước đạp đến đối phương trên đùi. Một cước này hắn không có dùng quá lớn khí lực nhưng cũng đau, hoa phục nam tử kêu to lên: "Không muốn đừng có giết ta!" Hắn sợ hãi kêu, sợ đẩy mặt rơi lệ. "Kia muốn xem sự lựa chọn của ngươi." Huyết Đồng nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng như nước: "Ở chúng ta nói chuyện một chút vấn đề bồi thường." "Bồi thường?" Hoa phục nam tử lúc ấy liền trợn tròn mắt. Chuyện phát triển đến bây giờ giống như trực là mình bên này thua thiệt đi. Cái này tên đáng sợ cùng kia mấy cô gái ngay cả quặng lông cũng không rơi quá. "Bồi thường từ đâu nói tới? Người này chẳng lẽ không biết mình đang nói cái gì sao? Bất quá tình thế so người mạnh." Hoa phục nam tử cũng là ngay cả nửa điểm phản đối cũng không dám biểu lộ, chẳng qua là một cá kính gật đầu. Trên mặt nặn ra một tia a du nụ cười. Ngài nói chỉ cần ngài mở miệng hết thảy hảo, thương lượng muốn tiền sao? Bao nhiêu ngài ra cái giá? Người rất có tiền sao?" Huyết Đồng cười nhạt nói, đây là hắn đi tới hiện trường sau lộ ra thứ nhất tin nụ cười. Lại thấy mọi người từ đáy lòng dâng lên lạnh lẽo. "Vậy trước tiên cầm 5 vạn tinh tiền đi." "Cái gì?" Hoa phục nam tử hét dầm lên. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người sợ thiếu chút nữa không có quy xuống. 5 vạn tinh tiền? Người này điên rồi. Hắn biết đây là cái gì khái niệm sao? Một bình thường nhân viên phục vụ công việc một tháng cũng bất quá mấy mai đến mười mấy mai tinh tiền. Một phụ dòng cấp dòng binh tiến hành một lần nhiệm vụ bất quá mười mấy đến mấy trăm tinh tiền. coi như lưu tinh cấp đến dòng binh một lần nhiệm vụ cũng bất quá 1000 trường tinh tiền. Hắn vừa mở miệng sẽ phải 5 muôn vàng khó khăn đạo cho là tinh tiền là bình thường hóa tệ tùy tiện mà có thể lấy bao lớn. Đừng nói hoa phục nam tử chỉ sợ cũng coi là chạm không gian này cao tầng ai có thể một cái lấy gian này sao nhiều tiền. Bất quá huyết đồng cũng không để ý lần này hắn chẳng qua là đạp nam tử bắp đùi lạnh lùng cười. 5 vạn tinh tiền ít một quả liền giết ngươi. Chớ có nói đùa cái này không thể nào có lẽ là bởi vì bị huyết đồng sư tử mở rộng ra miệng gai kích đáo. Nào sợ giờ phút này mệnh treo địch thủ hoa phục nam tử vẫn mất khống chế kêu lên. 5 vạn tinh tiền ta căn bản cầm không ra được hơn nữa chạm không gian này cũng không có ai có thể cầm ra ngoài ngươi muốn nhiều như vậy còn không bằng giết ta đúng rồi nơi này là an toàn khu ngươi đã xúc phạm quy tắc ngươi không dám giết ta hắn còn định thúy minh phía sau rổ bị thấy một người. Bất quá giết chết hắn cũng chính là 100 điểm cống hiến trừng phạt đi. 100 điểm cống hiến, nghe được câu này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chẳng lẽ hai người này lại có 100 điểm cống hiến? Phải biết này điểm cống hiến nhưng là vô cùng khó được coi như là tập sự cấp dòng binh cũng không nhất định có thể thu tập bao nhiêu. Cho nên hiệu lực cũng là không giống tầm thường. Nếu như hai người này thật có 100 điểm cống hiến chỉ sợ sẽ coi là bọn họ ở chỗ này giết người dòng binh phân bộ cũng sẽ đem sai lầm chống được tới. Khó trách bọn hắn như thế tứ vô kỵ ngạ. Hoa phục nam tử cũng sửng sốt. Sau đó một cổ thật sâu sợ hãi lặng lẽ xông lên kích thích hắn cả người run rẩy. Giờ khắc này hắn chân chính cảm giác được tử vong gần tới. Cư nhiên sợ hai chân mềm nhũn một cổ ôn nóng chất lòng chảy ra. Đừng có giết ta hắn thấp giọng rên rỉ đạo hai mắt vô thần. Các ngươi thật đúng là không thể giết hắn. Đang lúc này một thanh âm lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến. Sau đó đám người một phần một thân xuyên màu lam Âu phục thiếu niên đi vào chỉ thấy hắn một ngày đầu lam trường đi phiêu giật cực kỳ. Từ trong đến bên ngoài cũng tản mát ra một loại khó có thể nói rõ khí chất. Anh Tuấn trên mặt còn mang theo một tia như có như không cười lạnh. Là ngươi? Huyết đồng ánh mắt lấm liệt. Ngoài ý muốn nói. Hắn không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy thiếu niên này Chu Nhị Tư. Trước mắt thiếu niên này rõ ràng chính là ban đầu cố gắng cướp bóc bọn họ Chu Nhị Tư cái đó cụ có đồng thời năng lực thiên tài chiến sĩ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao không thể ở đây, nơi này cũng không phải là dòng binh phân bộ phạm vi không chế. Chu Nhĩ Tư một tiếng cười lạnh. Vẻ mặt không nói ra được khinh thường. Không nghĩ tới lần trước từ biệt ngươi bây giờ đã tấn thăng tập sự cấp thật là làm cho người kinh ngạc. Ngươi nên biết ta tại sao phải tấn thăng tập sự. Huyết đồng lạnh lùng trả lời. Hắn thăng làm tập sự là bởi vì giết chết tinh đạo lưu tinh cấp chiến sĩ rào. Hắn không tin đều là tinh đạo Chu Nhĩ Tư không biết. Quả nhiên theo hắn những lời này xuất khẩu Chu Nhị Tư mặt liền biến sắc trong mắt lộ ra kinh người giết khí hắn sát khí là mạnh như vậy liệt cho tới người chung quanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền phảng phất đưa thân với băng tiên tuyết địa trong. Mà đang ở lúc này vẫn không có mở ra miệng rồ bi lại tiến lên một bước tản mát ra ánh mặt trời bản hơi thở. Một cái hòa tan Chu Nhị Tư sát khí. Người là ai? Chu Nhị Tư cảnh giác nhìn cái này mục sư ăn mặc nam tử. Mặc dù đối phương nhìn qua người xúc vô hại nhưng Chu Nhị Tư lại nhạy cảm nhận ra được cái này mục sư tuyệt đối không phải là một dễ trêu người. Uy hiếp của hắn độ thậm chí có thể cùng huyết đồng bình đủ. Ngươi có thể gọi ta Dô Bì. Dô Bì rất lễ phép, lần đầu thấy mặt rất cao hứng biết ngươi. Thị Chu Nhĩ Tư dương lên lông mày hừ lạnh một tiếng. Là huyết đồng đồng bọn, chạm đi ra ngoài là muốn cùng ta chiến đấu sao? Không ta là bằng hữu của hắn. Dô Bì sửa Chu Nhĩ Tư lời nói. Sau đó cười trở về đạp. Ta cũng không muốn tham dự ngươi cùng hắn khúc mắt nhưng ta cảm thấy có lẽ chúng ta không cần thiết ở chỗ này giải quyết ta chủ cao dương không ứng vì vô vị tranh đấu mặt hy sinh. Ngươi thật đúng là một hợp cách mục dương nhân. Chu Nhĩ Tư một tiếng cười lạnh nhưng cũng thu liễm sát khí. Hắn biết Dỗ Bỉ ý tứ nơi này là an toàn khu khắp nơi đều là người bình thường mà bọn họ nếu như toàn lực chiến đấu lời của người này nhất định sẽ bị liên lụy đến bất quá chẳng lẽ hắn khi mình là đứa ngốc sao? Đồng thời cùng hảo mấy tập sự dòng binh khai chiến. Khác không nói quang một huyết đồng liền đủ uy hiếp Chu Nhị Tư cho tới bây giờ cũng không quên được ban đầu huyết đồng kia tựa như ánh trăng đích một đao. Ở không có làm hảo chuẩn bị trước Chu Nhị Tư tuyệt đối không muốn nữa đối mặt như vậy đáng sợ ánh đao. Ta không có hứng thú cùng các người đánh. Chu Nhĩ Tư vung tóc dài lạnh lùng nhìn huyết đồng nói, nhưng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi tốt nhất còn là đừng giết hắn bởi vì hắn là viễn hành chi giác trưởng khống giả con trai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 143, quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 143 tiết rơi lệ khi lửa gạt rắc rắc một tiếng thanh thúy tiếng gậy xương, huyết đồng đạp gậy hoa phục nam tử tay. Hoa phục nam tử lập tức thê lương hét thảm lên. Nghe được cái thanh âm này, đang trong đám người đi ra Chu Nhĩ Tư dừng lại một chút, còn là nhanh chóng rời đi. Huyết đồng túi người xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đang kêu thảm thiết hoa phục nam tử. Nhìn hắn bận béo đích mặt, dưới chân lại không vung lòng chút nào. Ngươi có phải hay không cho là nghe lời của nàng, ta cũng không dám giết ngươi. A a a hoa phục nam tử thống khổ, cũng là một câu nói cũng nói không ra được. Hắn liều mạng lắc đầu, hiện tại hắn hiểu. Trước mắt cái này lạnh lùng nam tử đơn giản là một sát thần. Ở trong mắt của hắn, căn bản cũng không tồn tại quyền thế khái niệm. Hoặc là nói, căn bản cũng không quan tâm hắn làm ra quyết định, liền nhất định phải quán triệt rốt cuộc hoa phục nam tử kêu thảm thiết dẫn phát chung quanh hộ vệ sao động. Nhưng rồi bị họng súng lại để cho bọn họ nhanh chóng tỉnh táo lại. Không muốn động Zobi duy trì khiêm cùng mỉm cười, nhìn qua tựa như nhà bên cạnh Đại Nam Hải. Bây giờ là cao tầng đối thoại thời gian, Tiểu Lâu La tốt nhất có chút tự giác. Đúng vậy đúng vậy. Quấy rầy huyết đồng ca ca câu hỏi. Bất kể như thế nào đều không nhưng thả thứ. Song tử tỷ đệ cũng e sợ cho thiên hạ không lũ án kêu lên. Tiểu Ba Hi càng thêm ném ra băng kỳ lâm, từ trên cổ tay kéo ra một cái ngân ti. Ánh mắt của các nàng rất đơn thuần, nhưng bất kỳ bị các nàng để mắt tới người cũng từ đáy lòng dâng lên trận trận lạnh lẽo. Liệt Nha tiếp tục ngủ. Mặc dù tại chỗ rất nhiều người, nhưng hoa phục nam tử lại cảm giác mình giống như cô linh linh một. ở huyết đồng ánh mắt lạnh như băng chung một chút xíu tuyệt vọng. Rốt cục, hắn khuất phục. 5 vạn tinh tiền, ta bây giờ cầm không ra được. Ngươi có thể đánh giấy nợ. Huyết đồng từ trên người hắn xé hạ một khối váy, ném tới Hoa Phục nam tử trong ngực. Hoa Phục nam tử run rẩy, dùng tay run rẩy chỉ chám chữ máu tươi viết xuống giấy nợ. Khi cuối cùng một khoản viết xong sau, hắn chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cũng biến mất một loại, cả người sủi lơ trên mặt đất. Huyết đồng thu hồi này tờ nguyên thủy giấy nợ, sau đó lạnh lùng buông hắn ra, mang theo đoàn người Dương Trường đi tại chỗ trên trăm cá cảnh vệ, nhưng lại không có một người dám ngăn trở bọn họ chốc lát. Trở lại Pích Toa, mọi người chia nhau nghỉ ngơi. Huyết đồng lúc này mới đem giấy nợ ném tới Dỗ Bi trước mặt. Thu chướng công việc giao cho ngươi. Tại sao loại này việc? Thổ ý cô hết sức, chuyện luôn là ta xong rồi. Dỗ Bi cười khổ nói. Bởi vì ta không am hiểu câu thông mà lừa gạt ngu ngốc chuyện ngươi nhất cầm tay ai kêu ngươi là mục sư. Huyết đồng chuyện đương nhiên trả lời. Mục sư không phải gạt tử Dỗ Bi chống cự thanh âm càng ngày càng yếu. Cuối cùng vẫn còn bất đắc dĩ đón nhận thực tế. Xử lý xong chuyện này, Huyết đồng trở lại gian phòng của mình. Đem chuyện này tiền nhân hậu quả suy nghĩ một hồi sau. Đột nhiên đứng dậy, hướng Vẽn Đỏ Dạ gian phòng đi tới giờ phút này, Vẽn Đỏ Dạ đang lặng lặng ngồi ở đối mặt cửa sổ dựa vào trên đế, trong tay đem chơi một xinh đẹp ly thủy tinh. Hai mắt của nàng vô thần, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Đột nhiên nghe gõ men thanh, nàng sợ nhảy lên. "Xin, mời. Xin, mời. Xin, mời." Vào nàng lắp bắp dáng vẻ, nhìn qua giống như một con bị hoảng sợ độc. Huyết đồng đi vào gian phòng, sau đó lặng lặng nhìn hắn. "Huyết, Huyết đồng tiên sinh." Vẽn Đỏ Dạ mặt một cái đỏ, hai tay đặt ở trước người vô ý thức giảo động chứ, thấu lù xuất nội tâm bất an. Ta tới thăm ngươi một chút thế nào? Huyết đồng nhàn nhạt nói. Ta không có sao. Thật, thật không có sao. Vẹn Đỏ Dạ cả lâm nói. Sau đó đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. A, mau, mau mời ngồi. Ta cho ngươi nòng điểm bổ phẩm. Không cần ta một hồi liền đi. Huyết đồng trả lời. Sau đó cẩn thận quan sát trước mắt cái này tóc tím nữ tử. Giờ phút này Vẹn Đỏ Dạ lại trở về ban đầu mới vừa bị cứu đi lên lúc sở đáng thương. Nhưng là không biết tại sao. Huyết đồng lại cảm thấy nàng lần này biểu hiện không phải là đơn giản như vậy, hắn ý bảo Vẹn Đỏ Dạ ngồi xuống, sau đó mình cũng ngồi vào Vẹn Đỏ Dạ trước mặt. Ta muốn, chúng ta cũng nói chuyện một chút. A, là, đúng vậy. Xin hỏi Huyết đồng tiên sinh, cần nói cái gì? Vẹn Đỏ Dạ bất an nói. Ngươi trạng thái. Huyết đồng trả lời. Sau đó từ trong ngực móc ra thuốc lá. Có thể không? Mời, mời theo ý. Thuốc lá đốt, Huyết đồng thật sâu hít một hơi, sau đó nhìn mây khói chậm rãi dâng lên. Vẹn Đỏ Dạ, ta muốn biết. Tại sao ngươi biến hóa sẽ lớn như vậy? Ta nói là, ngươi tính cách. Này, cái này Vẹn Đỏ Dạ cúi đầu, mặt sẽ ửng đỏ. Ấp úng đích nửa ngày không nói lời nào. Huyết đồng cũng không gấp gáp, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Như thế qua một hồi lâu, Vẹn Đỏ Dạ mới cúi thấp đầu, khiếp khiếp nói. Này, đây là, tự ta, tự bảo vệ ta tính. Nhân cách, tự bảo vệ ta tính nhân cách, có ý gì? Huyết đồng chau mày đầu, nghi hùng đích hỏi. Chính là một loại, ở xa lại trong hoàn cảnh, vì bảo vệ mình mà sinh ra người thứ hai cách. Tựa hồ đã quyết định quyết tâm, Vẹn Đỏ Dạ lời của cũng dần dần không cả lăng. Ngươi có thể đem nàng xem thành thứ hai ta, chẳng qua là tính cách không giống nhau. Thật là nhức đầu. Huyết đồng dần dần hiểu, hắn nhăn chân mày. Ý của ngươi là nói, nếu như hoàn cảnh bất đồng, còn có thể có người thứ ba cách, người thứ tư cách sao? Trên lý thuyết nói là đúng vậy. Vẹn Đỏ Dạ bất an trả lời, nhưng là ta không đủ thành thục, cho nên chỉ sinh ra người thứ hai cách. Tên của nàng gọi Mại Lệ. Mại Lệ Huyết đồng lặp lại cái tên này, sau đó hít sâu một hơi. Nàng là thế nào xuất hiện, còn có? Nàng có ích lợi gì? Sự xuất hiện của nàng cần môi giới. Vẹn Đỏ Dạ như đưa đám trả lời. Nhưng là nó bể nát. Kia phó cổ đồng mắt kiếng. Huyết đồng chỉ vừa nghĩ liền đoán được. Trên thực tế hắn cũng đã sớm chú ý tới kia phó cổ đồng mắt kiếng. Phải biết lấy bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ, cái loại đó cổ đồng mắt kiếng đã có rất ít người đeo, trừ trang sức không có chút ý nghĩa nào. Là. Đúng vậy. Kia người thứ hai cách có ích lợi gì? Huyết đồng lần nữa hỏi tới. Nàng có thể bảo vệ ta Vẹn Đỏ Dạ túi đầu, vô ý thức đem chơi chéo quần. Ta tính cách quá hèn yếu, Mại Lệ có thể bảo vệ ta không bị khi dễ. Hơn nữa, nàng còn cụ có năng lực chiến đấu. Năng lực chiến đấu? Huyết đồng chú ý tới mấu chốt một chút. Là, đúng vậy. Vẹn Đỏ Dạ tiểu tâm rực rực trả lời. Năng lực của ta chỉ có thể dùng để phụ trợ, nhưng Mại Lệ năng lực nhưng có thể dùng để công kích. Các ngươi có thể có hai năng lực hệ thống. Lần này Huyết đồng thật kinh ngạc, hắn thế nào cũng không nghĩ ra trong vũ trụ còn có thể có người như vậy. Cùng mọi người thể có thể có hai bất đồng năng lực hệ thống. Ý vị này cái gì? Ý vị này, các nàng so người bình thường nhiều gấp đôi phát triển không gian giống như song tử tỷ đệ, bởi vì năng lực cùng hưởng nguyên nhân, các nàng có thể có so người bình thường nhiều gấp đôi năng lực số lượng. Đây là bực nào cực lớn, bực nào kinh khủng, tăng lên phải biết chờ thăng làm cao cấp năng lực thời điểm, bất kỳ một cao cấp năng lực cũng có thể sinh ra quyết định thắng bại tác dụng. Nhiều hơn mấy năng lực, đơn giản chính là nhiều hơn bom nguyên tử giống nhau sát thủ dạng cái này Vẹn Đỏ Dạ, thật là lợi hại. Quả thật, đúng là như vậy. Vẹn Đỏ Dạ còn là khiếp khiếp dáng vẻ. Mặc dù chúng ta là một người nhưng chúng ta quả thật có hai năng lực hệ thống. Năng lực của ta chủ yếu là phụ trợ loại, mà Mại Lệ còn lại là chiến đấu loại. Đây là chúng ta tổ quần đặc điểm. các ngươi tộc quần, ngươi khôi phục nhớ. Còn không có. Có lẽ là huyết đồng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vẹn đỏ dạ tay chân luôn cũng trả lời, mặt xẻ cũng muốn khóc lên. Ta chẳng qua là mơ hồ nhớ. Các nàng cũng là như vậy. Có người còn có người thứ ba cách. Người thứ tư cách cái gì? Bốn nhân cách. Huyết đồng cũng hít một hơi khí lạnh. Nếu như theo hai năng lực tới tính toán, bốn nhân cách chính là tám năng lực. Số lượng này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Nếu như có thể lực chất lượng nữa theo sau, đây chẳng phải là cả thiên tài chiến sĩ cũng ngắm trần không kịp. Đây là đáng sợ đến bực nào tộc quần. Ta bây giờ biết. Tại sao ngươi sẽ bị công kích? Kinh hãi một hồi sau, huyết đồng khô không nói. Ta thật là cái gì đều không nhớ, vẹn đỏ dạ vẻ mặt đưa đám trả lời. Được rồi, ta biết. Huyết đồng đứng lên tính toán kết thúc lần này đối thoại. Hắn bây giờ biết, vẹn đỏ dạ mang đến phiền toái tuyệt đối so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Điều này làm cho tâm tình của hắn thật không tốt, coi như hắn nữa cô lậu quả văn, cũng nên biết loại này nhiều người cách mang đến năng lực tăng lên ra sao chờ trọng yếu. Đây tuyệt đối là cao cấp thế giới mới có thể xuất hiện hiếm hoi tộc quần. Nay cũng có thể làm cho hắn đụng phải, không thể không nói vận khí của hắn thật sự là quá hảo. Mà trọng yếu nhất là, trước mắt cái này tóc tím nữ hài thân phận còn không đơn giản, hơn từng bị người đuổi giết. Huyết đồng cơ hồ có thể tưởng tượng, khi đuổi giết người phát hiện vẹn đỏ dạ ở mình nơi này thời điểm, mình sẽ gặp bị cỡ nào đáng sợ công kích trong lúc nhất thời. Huyết đồng thậm chí có buông tha cho vẹn đỏ dạ ý tưởng, nhưng là hắn tính cách cũng không cho phép hắn làm như vậy. Từ nhỏ đang ở ít 35 mặt thế trung sinh tồn, huyết đồng đã thành thói quen khiêu chiến, cũng cho tới bây giờ chưa từng sợ hãi khiêu chiến. Hắn không thể tránh lui, bởi vì hắn biết, có một lần tránh lui, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, mà khi tránh lui trở thành thói quen, hắn cũng liền mất đi sinh tồn tư cách. Hèn nhát, phải không xứng sinh tồn ở nơi này cạnh tranh kịch liệt vũ trụ. Ngươi nghỉ ngơi đi, sau này cũng còn là lấy mại lệ tính cách xuất hiện khá hơn một chút. Về phần môi giới, là nhất định kia phó cổ đồng mắt kiếm sao? Không, không cần, chỉ cần là tương tự mắt kiếm cũng có thể. Vẹn đỏ dạ tiểu tâm rực rực trả lời, mặt sẽ tốt hơn liếu rất nhiều. Khi nàng phát hiện huyết đồng cũng không có buông tha cho ý của nàng lúc, sự bất an của nàng liền dần dần biến mất. Đối với nàng bây giờ mà nói, huyết đồng đã là nàng duy nhất cứu mạng đạo thảo. Rất tốt, ta sẽ để cho người cho ngươi chuẩn bị một bộ mới mắt kiếm. Huyết đồng ném xuống những lời này, liền đi ra khỏi gian phòng. Nhìn hắn kiên định bóng lưng, vẹn đỏ dạ thần sẽ phức tạp. Huyết đồng đại nhân, là người tốt, nhưng nếu như ngươi phát hiện ta lừa gạt ngươi, có thể hay không? Còn như vậy bảo vệ ta đây. Vẹn đỏ dạ ôm chặt song tờ u có giúp ở cùng nhau, thân thể bao phủ ở gian phòng in ảnh chung. Trong im lặng, nàng đã là lệ rơi đầy mặt. Ta thật không có lựa chọn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 144, quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 144 tiết khởi điểm của quá trình hình phục ít 35 hành tinh, cắt lạn caster. Đây là ít 35 tốt nhất thành phố, cũng là cực ít thấy không có bị hạch hủy diệt ô nhiễm đến thành phố. Ở quá khứ, nơi này vẫn là tất cả lưu dân nhất hướng tới địa phương, cũng bị xưng là mộng ảo thiên đường, nhưng là giờ phút này, nơi này đang gặp chứ chiến tranh dày xéo. Chỉ thấy bát ngát bình nguyên thượng, đếm lấy vạn kế binh lính đang đánh thẳng vào cắt lạn caster. Bọn họ cầm trong tay nguyên thủy đạn thật xuống ống, ở cắt lạn caster phòng vệ hỏa lực hạ điên cuồng đi về phía trước, thỉnh thoảng có người ngã xuống, người phía sau lại càng thêm điên cuồng xung lên. Bọn họ là như vậy hãn không sợ chết, cho tới nhìn qua cho nên giống như đang tìm muốn chết mất. Khi hắn cửa phía sau, hơn 10 hỏa pháo trận địa đang phát ra xuất trí mạng hỏa thiệt, từng đạo một hình cung quỹ tích giống như hạt mưa bản rơi vào cắt lạn caster, ở trong thành khởi kịch liệt nổ tung. Thoạt nhìn, rất nhanh sẽ phải công phá một người mặc lam xẻ quân phục tướng quân nói. Hắn rất trẻ tuổi, giữ một bộ khuôn mặt anh tuấn, nhưng nhìn qua khí thế uy nghiêm. Khi hắn bên cạnh, đứng một đám giống nhau đồng phục quân. Là, mù đọc đại nhân, nhiều nhất chỉ cần 3 giờ lúc, cắt lạn caster chính là chúng ta, một người quan quân ngạo nghệ trả lời. Những thứ này nhân loại đáng chết nằm mơ cũng không nghĩ ra, giờ phút này tấn công bọn họ chiến sĩ tất cả đều là nữ vương bệ hạ biến dị người, bọn họ pháo lửa đối với chúng ta không nhiều lắm, uy hiếp chờ công phá tòa thành thị này, cả ít 35 liền toàn bộ rơi vào trong tay chúng ta. Người sai lầm rồi, là toàn bộ rơi vào nữ vương bệ hạ trong tay tướng quân thần xẻ một cả, nghiêm túc nói. Là quan quân biết mình nói sai, lớn tiếng bổ sung. Rất tốt, tướng quân hài lòng gật đầu một cái, thời xuống tướng quân mạo ném tới bên cạnh trên bàn, sau đó cầm lên một chén rượu ngã chút rượu. Cùng đi một chén. Là, mù đọc đại nhân, các sĩ quan chỉnh tề trả lời. Sau đó từ bên cạnh lính truyền tin trong tay nhận lấy chén rượu. Tướng quân giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói: "Các ngươi cũng phải nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, cả ít 35, bất kể là vật liệu còn là sinh vật, bao gồm ta ngươi, cũng thuộc về chúng ta vĩ đại nữ vương bệ hạ. Hết thảy vì nữ vương." Hết thảy vì nữ vương quan quân đồng thời trả lời, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nơi xa, pháo lửa càng thêm dày đặc, biến dị người quân đội đã xuất động nguyên thủy trang giáp xe cùng xe tăng, cùng với đếm lấy ngàn cái khải trang chiến sĩ. Bằng mắt có thể thấy được, cắt lạn caster một đoạn thành tường bị pháo lửa phá hủy. Sau đó vô số binh lính chào đi bảo. Tướng quân đứng lên, nhìn cái đó chí mạng lỗ hổng. Mặt xe lại bình tĩnh. Xem ra thời gian nếu so với chúng ta tưởng tượng muốn nói trước những thứ kia đại lý người như thế nào, dù sao chúng ta lần này là lấy bọn họ danh nghĩa phát động chiến tranh, ta hy vọng bọn họ có đầy đủ chuẩn bị xuất hiện ở một hồi đầu hàng nghi thức thượng. Các ngươi nên biết, nữ vương bệ hạ không thích ngoài ý muốn. Bọn họ cũng núp ở phía sau mặt lều có phát run đây, một người quan quân trả lời, trên mặt lù xuất khinh thường cười lạnh. Những thứ này heo là thú giống nhau, lĩnh chủ đã bị xa hoa cuộc sống mục nát, bọn họ thậm chí nghe tiếng pháo cũng sẽ hù dọa tử ta, liền kỳ quái, tại sao phải lấy bọn họ danh nghĩa phát động chiến tranh còn phải cho bọn hắn trở lại ở địa tinh cầu này? Chỉ cần có chúng ta biến dị người liền vậy là đủ rồi. Câm miệng, đây là nữ vương bệ hạ cùng Tát Lôi Khắc Thân Vương ra lệnh, chẳng lẽ ngươi cũng dám chất vấn sao? Tướng quân mặt xẻ một cái thay đổi, lớn tiếng ai trách mắng? Là thuộc hạ không dám. Quan quân nhất thời sợ mặt xẻ tái nhợt, trực tiếp quỳ xuống. Biến dị người đẳng cấp sông nghiêm, chớ nhìn hắn thân phận không thấp, nhưng nếu như tướng quân lên tiếng, chỉ sợ hắn tại hạ một khắc cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh, sau đó ném vào nữ vương tăng thực trì. Vừa nghĩ tới toàn thân máu cũng bị tăng thực trì hóa thành máu có thể, tất cả biến dị người cũng không hàn mà lật. Quan quân nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó nhìn người sĩ quan này một cái. Sau này phải chú ý lời nói của ngươi, mặc dù chúng ta đã thực chất chiếm lĩnh viên tinh cầu này, nhưng đây chỉ là một nữ vương dấu chân, không thể nào chỉ dừng lại ở nơi này. Các ngươi không muốn quá sớm kiêu ngạo không nên quên, đây chỉ là thứ bảy thế giới chinh phục, như vậy một viên bỏ hoang tinh cầu có cái gì tốt khen rượu sao? Là, thuộc hạ hiểu. Mấy quan quân không người trả lời. Tướng quân không nhịn được phất phất tay. Đi đi, gọi kia mấy đại lý người chuẩn bị một chút, một hồi sẽ phải đầu hàng. Hy vọng cái này cắt lạng cả sở thành chủ đủ thông minh, nếu không chúng ta còn phải đổi mới đại lý người này, rất phiền toái mà ta ghét nhất phiền toái. Nói xong, hắn nhìn một chút trên người mình làm xe quân phục, lại bổ sung một câu, còn có này thân loại người liên minh quân phục. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, nhưng cắt lạng cả sở thành đã lảo đảo. Đại lượng biến dị nhân sĩ binh từ bốn phương tám hướng tràn vào thành phố, ở các nơi giấy lên chiến hỏa. Làm viên tinh cầu này người cuối cùng loại thành phố, cắt lạng cả sở biểu hiện rất ứng ngạnh, nhưng nữa ngoan cường chống cự cũng là phí công. Ở tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, bọn họ chỉ có thể từng bước một đi về phía diệt vong chiến trường. Phía sau 17 cây số bên ngoài một ngọn núi thượng, đang có hai người nhìn chăm chú vào nơi này. Trong đó có một cả người đều bao bọc ở ngay cả mạo đại sưởng trung nữ tử, một đầu máu đỏ tóc dài ở phía sau tung bay. Tát Lôi Khắc, từ hôm nay trở đi, viên tinh cầu này là thuộc về ta. Là, ta chủ nó vốn là nên thuộc về ngài, bên cạnh nam tử cung kính trả lời. Hắn vóc người rất cao, nhưng là ở nữ tử trước mặt, nhưng vẫn cúi đầu, ra vẻ mười phần cung kính cùng phục tòng. Hai người này chính là Lệ Nhi cùng Tát Lôi Khắc. Từ lần trước tỉnh lại, ta cảm giác tốt hơn rất nhiều, vấn đề năng lượng hóa giải không ít, điều này cũng muốn thuộc về công với ngươi. Tát Lôi Khắc, Lệ Nhi nhàn nhạt nói, tuy không có làm bộ, lại có một loại cấp trên khí thế mơ hồ phát ra. Đây là tiến vào cao cấp sinh mạng thể đặc thù, là sinh vật cơ nhàn tầng diện vị cấp trên lệnh, ở nơi này loại khí thế trước mặt, coi như vạm vỡ như Tát Lôi Khắc cũng không cấm tiểu tâm rực rực. Không dám có nửa điểm sai lầm nơi. Hết thảy thuộc về ta chủ, ta chẳng qua là ở làm chuyện nên làm, hắn cung kính trả lời. Lệ Nhi gật đầu một cái, nhưng không có tự đắc chia sẻ. Trên thực tế nàng giờ phút này toàn thân đều bao bọc ở cả mạo đại sừng trung, xinh đẹp khuôn mặt cũng chỉ lũ xuất ánh mắt, không thấy được bất kỳ vẻ mặt. Ở đỉnh núi thê lương cuồng phong trung, nàng đưa ra một con trắng non như ngọc tay, xem xét cẩn thận một hồi. Rất kỳ quái, kể từ lần này tỉnh lại, ta cuối cùng cảm thấy giống như quên mất cái gì. Tát Lôi Khắc, ngươi có thể cho ta giải thích sao? Ta không rõ ràng lắm, ta chủ có lẽ là ngài tiến hóa lúc sinh ra gì chứng về sau, chứ dù sao ngài tăng thực chỉ còn chưa đủ hoàn toàn, đối với ngài tiến hóa có lẽ sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu. Tát Lôi Khắc thanh âm vẫn như cũ vững vàng, giống như một khối bạn cổ không thay đổi nham thạch, cùng hắn bản nhân một dạng. Lệ Nhi quay đầu lại nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Ta quên mất một thứ gì đó, có lẽ là cá vật kiện, có lẽ là người, hoặc là một sự kiện. Ta tiềm thức nói cho ta biết, điều này rất trọng yếu, cho nên ta rất thống khổ. Ta chủ, ta định sẽ nghĩ biện pháp giảm bớt ngài thống khổ. Ngươi rất tốt, Tát Lôi Khắc, ta biết ngươi trung thành. Lệ Nhi ngẩng đầu lên, nhìn về tràn đầy mây đen bầu trời. Mặc cho cuồng phong liêu khởi nàng máu đỏ tóc dài, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, vẫn phụ trách duy trì tăng thực chỉ kia mấy trí giả đi đâu rồi sao? Đúng vậy, ta biết. Tát Lôi Khắc cúi đầu, cung kính trả lời. Bọn họ đi dưới đất di tích, nhưng bất hạnh ở một lần khám phá nhiệm vụ chung gặp nạn, ta chỉ tìm được thi thể của bọn họ, thật xin lỗi, ta chủ, ta không có thể bảo vệ hảo bọn họ. Lệ Nhi trầm mặt lại, quay đầu lần nữa liếc mắt nhìn Tát Lôi Khắc, lại phát hiện hắn không có bất cứ dị thường nào. Vì vậy thở dài, nâng lên con kia tựa như bạch ngọc tay phải, mơ hồ có thể nhìn thấy, nàng chỉ bá trung toát ra lam sắc ngọn lửa. Lệ Nhi đem cái tay này nhẹ nhàng đặt ở Tát Lôi Khắc khôi giáp cửa thượng, lập tức khôi giáp phát ra tư tư thanh âm, một cổ tiêu thúi mùi truyền ra. Bằng mắt có thể thấy được, Tát Lôi Khắc cửa hộ giáp xuất hiện một thật sâu dấu tay. Lệ Nhi lẳng lặng nhìn tay của mình không có vào Tát Lôi Khắc trước, trong mắt không tình cảm chút nào. Biết không, Tát Lôi Khắc, nếu như ta nữa thúc giục một chút máu có thể, cái tay này mà có thể đốt thấu ngươi khải trang, đem ngươi cơ thể nướng thành tiêu thán, cùng ngươi đã từng thấy qua những thứ kia con mồi một dạng. Đúng vậy, ta chủ. Tát Lôi Khắc thần sắc bất động trả lời. Sừng Châu khôi hạ ánh mắt bình tĩnh, liên phảng phất hoàn toàn không cảm giác được thống khổ. Ta cơ thể, linh hồn của ta, ta hết thể cũng là ngài ban cho, nếu như ngài bây giờ cần, mời theo ý lây dùng, ta sẽ vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Lệ Nhi trầm mặt lại, qua một hồi lâu mới thu hồi tay phải, xoay người đi tới đỉnh núi Làn Danh. Tát Lôi Khắc, hy vọng ngươi không có gạt ta. Là, ta chủ. Tát Lôi Khắc trầm giọng trả lời, sau đó lại bổ sung một câu, lực lượng của ngài lại thấy tăng cường là đã tiến vào lưu tinh cấp sao? Này không trọng yếu. Lệ Nhi cũng không quay đầu lại nói, lực lượng tăng cường chẳng qua là phó sản phẩm, chỉ có tiến hóa mới phải mấu chốt nhất, ta bây giờ chẳng qua là mới vừa bắt đầu. Tốt lắm, đầu hàng nghi thức đã bắt đầu, chúng ta đi xuống đi. Là, ta chủ. Tát Lôi Khắc cung kính trả lời, sau đó cùng Lệ Nhi nhảy xuống đỉnh núi giữa không trung, tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình nâng đỡ bọn họ, để cho hai người nhanh chóng chợt hướng cắt lạng cả sở thành. Chỉ một hồi liền đến đạt thành một cửa. Giờ phút này trong đã bị biến dị binh lính khống chế, chú ý tới hai người đến, nhất tề quỳ xuống. Trên thực tế bọn họ cũng không biết thân phận của hai người, nhưng là Lệ Nhi cao cấp sinh mạng thể uy áp, lại làm cho bọn họ từ người máy tầng diện liền sinh ra sợ hãi. Thân bất do kỷ thân phụ. Lệ Nhi cũng lời nói rõ thân phận, liền cùng Tát Lôi Khắc Thi Thi nhiên đích hướng bên trong thành đi tới. Bởi vì mới vừa trải qua chiến hỏa quan hệ, giờ phút này trong thành cực kỳ hỗn loạn. Khắp nơi đều là tàn biên và bích, cũng không có thiếu phòng ốc thiêu đốt ngọn lửa. Bất quá bởi vì đặc biệt chiếu cố nguyên nhân, chủ thể khu dân cư nhưng không có gặp phải phá hư. Trên đường phố nổn ngang cũng là thi thể. Lệ Nhi cùng Tát Lôi Khắc liền phảng phất không nhìn thấy một dạng. Đi một hồi, Lệ Nhi dừng bước lại. Ngươi nghe cái gì sao? Đúng vậy, ta chủ nữ hài khóc gọi bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Tát Lôi Khắc bình tĩnh trả lời. Một bộ hồng xe phi phong chậm rãi phập phồng. Thanh âm này ảnh hưởng đến tâm tình của ngài sao? Vậy ta lập tức đi thở bình thường nó. Không, Lệ Nhi đột nhiên lắc đầu một cái. Ta còn là mình đi xem một chút đi. Vừa nói, nàng hướng bên cạnh hẻm nhỏ đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 145, quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 145 tiết máu tanh quốc hội. Điều này hẻm nhỏ vừa đen lại thâm sâu, bởi vì quanh năm thu nạp dân số quan hệ, cắt lẳng cả sở nhà ở khu vực vô cùng dày đặc, khiến cho những thứ này hẻm nhỏ tùy ý có thể thấy được. Hẻm nhỏ trung ô nước cùng máu tươi hoành lưu, cũng không có thiếu ngổn ngang thi thể. Tản mát ra nồng nặc mùi hôi thối cùng máu tanh. Lệ Nhi và táo kéo kéo ở bẩn thỉu trên đất, nàng nhưng thật giống như không cảm giác được tựa như. Tát Lôi Khắc theo thật sát phía sau của nàng, giống như một tòa thật to sắt thép hình người. Theo bọn họ đi về phía trước, cô gái tiếng kêu càng thêm rõ ràng. Ở liên tục xâm nhập hẻm nhỏ mấy trăm thước sau, Lệ Nhi trước mắt lập tức xuất hiện mấy người mặc liên minh quân phục binh lính. Bọn họ đang đem một cô gái đè xuống đất, xé rách đối phương y phục. Cô gái kịch liệt run rẩy, đồng thời ở cách đó không xa một góc tường, đang có một tóc vàng thằng bé trai co rúm thành một đoàn, đã hôn mê bất tỉnh. Máu tươi từ thằng bé trai quang khiết trên trán chảy xuống, coi trọng xuất xúc mục kinh tâm. Tựa hồ chú ý tới Lệ Nhi cùng Tát Lôi Khắc đến, mấy cái liên minh binh lính chợt đứng lên, lộ ra cảnh giác ánh mắt. Nhất là Tát Lôi Khắc, cực lớn mà thân thể khôi ngô cho bọn hắn lấy mãnh liệt cảm giác bị áp bách, để cho mấy người cũng sắc mặt kỳ biến. Lệ Nhi vươn tay chỉ, vén lên áo khoác khăn che, nhàn nhạt nhìn mấy người một cái. Ánh mắt của nàng mang có cao đẳng sinh mạng thể nhàn nhạt uy nghiêm, nhất thời kích thích mấy người cả người run mạnh, thiếu chút nữa không có quỳ xuống tới. Không phải chúng ta người, là loài người lĩnh chủ tư binh. Ta chủ người của chúng ta sẽ không làm loại này lãng phí thời gian chuyện hơn nữa. Bọn họ bây giờ thống lĩnh là mù đó. Tát Lôi Khắc thấp giọng trả lời, trong mắt lóe ra bạo ngược hồng quang đối với Tát Lôi Khắc mà nói, loài người cùng xúc vật không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng nếu như bọn họ xâm phá dày nữ vương chính là một chuyện khác. Để cho nữ vương không thích người, liền nhất định phải chết. Ngươi, các ngươi là người nào? Thấy Lệ Nhi cùng Tát Lôi Khắc bên cạnh như không người nói chuyện với nhau, một linh chủ tư binh không chịu nổi, run rẩy hỏi. Hắn chính là vừa bắt đầu đè lại cô gái tay chân người. Bất quá Lệ Nhi nhưng không có liếc hắn một cái, chẳng qua là lặng lặng đê nhìn cái đó thiếu chút nữa bị cô gái. Chỉ thấy cô bé kia biểu hiện vô cùng đặc biệt, bị bung ra sau trước tiên không phải là bảo vệ mình, mà là chạy tới cái đó hôn mê thằng bé trai bên người, một thanh liền đem kia ôm vào trong lòng, kia phó bộ dáng khẩn trương, giống như hơi buông tay thằng bé trai sẽ chạy mất một loại. Đây là bảo vệ, tỷ tỷ đối với đệ đệ, mẫu thân đối với hài tử. Bảo vệ. Hoàng hốt chung, Lệ Nhi phảng phất thấy mình cũng ở một âm u xuống nước nói chung, ôm một đứa bé trai có giúp chứ. Khi đó nàng rất gầy yếu, qua lại người cũng ác ý buồn cười nàng, còn có người tâm hoài bất quý dòm ngó chứ nàng thân thể. Nhưng là Lệ Nhi tâm cũng rất ấm áp, liền phảng phất ôm lấy toàn thế giới bảo tàng. Nhưng là tại sao? Nhớ không nổi cái đó thằng bé trai mặt. Một trận kịch liệt nhức đầu đánh tới, Lệ Nhi không tự chủ được lúc lắc một cái, đưa tay đỡ vết tường. Ta chủ, ngài thế nào? Tát Lôi Khắc lập tức chú ý tới này biến đổi hóa, quan tâm hỏi. Ta không có sao. Lệ Nhi hít sâu một hơi nói. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, trong mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Giết. Lôi Khắc thấp giọng đáp ứng, chuyển tay liền cho gần đây kia tư binh một cái tát, chỉ nghe phanh nhất thanh một hưởng, kia tư binh nửa người trên cư nhiên gọi hắn vô nát bấy. Đại lượng máu tươi hòa lẫn xương cốt nội tạng té đánh vào bên cạnh trên vách tường, phát ra tích trong ba lạp tiếng vang. A a a a, còn dư lại mấy tư binh cũng dọa sợ. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, cái này khôi ngô người khổng lồ cư nhiên một cái tát liền đem đồng bạn của mình vô nát bấy, lực lượng như vậy, cơ hồ có thể so với ma thần. Trong nháy mắt liền phá hủy bọn họ ngoan kháng lòng tin. Chạy a cũng không biết là người nào kêu một câu, mấy tư binh mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thẻ ra quần hướng hẻm nhỏ một chỗ khác chạy đi. Nếu như là người bình thường đến chỗ này cũng liền tính. Nhưng Tát Lôi Khắc là ai? Nữ vương lời của đối với hắn mà nói chính là kim khoa ngọc luật, nào sợ một tia một chút nào đều không phải làm trái với. Nữ vương nói giết, vậy thì phải là giết, một cũng không thể chạy mắt nhìn chứ tư binh chật vật chạy thục mạng bóng lưng, Tát Lôi Khắc nhưng chỉ là nâng lên tay phải, bắn mấy cái ngón tay đầu ngón tay xé trời, phát ra phanh phanh một hưởng. Kia mấy chạy trốn tư binh nhất thời toàn thân rung mạnh, sau lưng bắn tán loạn xuất tảng lớn huyết quang. Mắt thường có thể thấy được, trên người nổ ra khỏi mấy lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Hẻm nhỏ chung, mùi máu tươi nặng hơn. Lệ Nhi lại phảng phất không cảm giác được tựa như, vẫn như cũ lặng lặng nhìn kia nhỏ yếu cô gái. Qua một hồi lâu mới thở dài, nhẹ giọng hỏi: "Người tên là gì?" Cô gái nhỏ không trả lời, chẳng qua là ôm thật chặt trong ngực đệ đệ, cả người run rẩy. Tát Lôi Khắc tiến lên một bước, lại thấy Lệ Nhi khoát tay áo một cái. "Không cần nói, Tát Lôi Khắc là ta chủ." Tát Lôi Khắc cung kính cúi đầu, lui trở về. Lệ Nhi lúc này mới đưa tay chậm rãi đưa đến cô gái nhỏ trên người, chỉ thấy kỳ tích xuất hiện, phàm là nàng đầu ngón tay vướt ve trôi qua địa phương, cô gái nhỏ thương thế trên người lập tức bắt đầu khép lại, khôi phục thành quang khiết nhuận trợn ra thịt. Thấy này dị tượng, cô gái nhỏ nhất thời trợn to hai mắt, ánh mắt kinh nghi bất định. Không cần phải sợ, ta đối với ngươi không có ác ý. Lệ Nhi nhẹ giọng nói, giọng nói không nói ra được ôn nhu. Cùng nàng máu tanh nữ vương danh hiệu toàn không tương xứng không biết tại sao, giờ phút này nàng lại phảng phất trở lại cái đó ô nước hành lưu xuống nước nói, tìm về ban đầu cảm giác. Ngươi tên là gì? Lệ Nhi vừa hỏi lại một lần. Lần này cô gái nhỏ có đáp lại, nàng khó khăn nuốt khẩu thoá mạn, dùng gần như văn nột thanh âm trả lời. Sa. Sa Dạ. Sa Dạ phải không? Lệ Nhi khỏe miệng hơi câu khởi, lộ ra vẻ mỉm cười. Rất êm hai tên. Tạ. Cảm ơn. Sa Dạ hơi thu hai cánh tay, đem trong ngực đệ đệ báo chặt chút. Nhìn qua giống như một con bị hoảng sợ con thỏ nhỏ. Sợ sợ đáng thương. Lệ Nhi ánh mắt cũng tự nhiên rơi xuống nàng trong ngực thằng bé trai trên người. Hắn là ai? Hắn là của ta đệ đệ, bày so. Sa Dạ lần này trả lời nhanh chút. Trong mắt cũng có chút thần thái. Lệ Nhi hài lòng gật đầu một cái, nói với nàng. Có thể để cho ta xem một chút sao? Cái này Sa Dạ do dự một chút, cuối cùng vẫn còn đem trong ngực đệ đệ nhường cho Lệ Nhi. Thằng bé trai rất gầy yếu, thân thể càng thêm nhẹ xuất kỳ. Lệ Nhi lấy tay chỉ nhẹ nhàng phất quá thằng bé trai thân thể, chỉ một hồi liền đem thương thế của hắn trị liệu không sai biệt lắm. Lúc này mới lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn chẳng qua là bị đòn nghiêm trọng đã hôn mê, thân thể không có gì tổn thương. Tạ, cảm ơn. Không cần khách khí. Lệ Nhi nhẹ giọng trả lời, sau đó đứng lên. Sa Dạ, ta muốn đi. Ngươi ở nơi này còn có cái gì thân thuộc sao? Ta không có. Sa Dạ ánh mắt ảm đạm. Nàng vốn là gần đây mới tiến vào Cắt Lạn Caster, làm tiến vào truyền thuyết này trung mộng ảo thiên đường, càng thêm dốc hết toàn bộ gia sản, chỉ vì có thể để cho đệ đệ cuộc sống trôi qua khá hơn một chút. Nhưng là muốn không tới mới vừa gia nhập không bao lâu liền tao nộ này tràn diệt đính hai thương. Cắt Lạn Caster tiêu diệt, không chỉ là một thành phố bị chinh phục, còn có vô số người như cô ta vậy lưu ly thất sở, cửa nát nhà tan. Mặc dù đang ở mặt thế, thống khổ đã sớm khiến người chết lặng, nhưng tiểu Sa Dạ còn là cảm giác được diệt đính tuyệt vọng. Nàng vì thế đã bỏ ra hết thảy, mà bây giờ thu hoạch cũng là một mất tất cả. Lệ Nhi những lời này lại làm cho nàng ở tuyệt vọng chung thấy được một đường ánh dạng đông. Quả nhiên, nghe được nàng trả lời, Lệ Nhi trầm ngâm một chút, liền nhẹ giọng nói: vậy ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Chuyện trước muốn nói rõ, ta cùng người bình thường bất đồng, theo nhân loại các ngươi thuyết pháp, ta là một biến dị người. Biến dị người chẳng qua là biến dị người tự xưng, ở đại đa số loài người trong mắt cũng chính là dã man cùng cấp thấp sinh vật. Bất quá Sa Dạ cũng là trước mắt sáng lên, đối với nàng mà nói, đây cũng có cái gì khác nhau đây? Nàng cần chẳng qua là sống nữa là được. Đúng vậy, tốt hơn sống nữa, để cho đệ đệ sống nữa. Ta nguyện ý. Cô gái kích động nói. Cũng bởi vì kích động quan hệ, trên mặt xuất hiện nhất mặt không bình thường chiều hồng. Rất tốt. Lệ Nhi gật đầu một cái, thần sắc lại khôi phục bình thường lạnh như băng. Nếu như vậy, ngươi liền làm ta thị nữ đi. Nói xong, nàng xoay người đối với Tát Lôi Khắc nói. Tiểu Sa Dạ chuyện liền giao cho ngươi, ta nghĩ ta cung điện cũng cần tiêm ra một chút sinh khí. Lần này trở về sau này, ta muốn phong phú nội cung. Ta chủ ý nguyện chính là ta ra lệnh. Tát Lôi Khắc một tay phủ ngực, cung kính hành lễ nói. Ừ, vậy chúng ta trước đem chuyện trước mắt xử lý xong đi. Những thứ này người ngu xuẩn loại lĩnh chủ nên mặc bộ một gia khóa. Lệ Nhi nhàn nhạt nói. Giờ phút này nàng lại biến thành lãnh khốc vô tình máu tanh nữ vương, bao gồm toàn thân ngay cả mạo đại sở dưới, tàn mát ra vô cùng lạnh lẽo. Đi tới phủ thành chủ, nơi này đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ. Đến lấy trăm kế biến dị nhân sĩ binh bút đỉnh đứng thành hai phái, chờ đợi Lệ Nhi đến. Ở nơi này chút biến dị nhân sĩ binh trước, trẻ tuổi anh tuấn mù đọc tướng quân đang lười biếng cùng mấy người thuộc hạ quan quân nói chuyện phiếm. Nhìn qua một bộ treo ngược mà lang đương bộ dáng, nhưng theo Lệ Nhi đến, vẻ mặt của hắn lập tức liền thay đổi, trở nên vô cùng túc mục. Kia phán nhược hai người chuyển đổi nhìn tất cả mọi người là sửng sốt. Mù đọc đại nhân quả nhiên sợ nữ vương bệ hạ. A thấp xuống có mấy biến dị người quan quân thấp giọng nghị luận đạo. Câm miệng, ngươi nghĩ bị Tát Lôi Khắc thân vương nghe được sao? Những người còn lại nhất thời câm như hến. Cho đến Lệ Nhi cùng Tát Lôi Khắc đi tới trước mặt bọn họ, mù đọc trước hết tiến lên một bước, cung kính khom lưng hành lễ. Hoan nên ngài đến, ta vĩ đại nữ vương. Ngươi làm không tệ, mù đọc. Lệ Nhi thần sắc bất động nói. Ánh mắt khi hắn trên người chợt lóe rồi biến mất. Nhưng đây chỉ là cá, ta hy vọng ngươi sau này có thể làm tốt hơn. Nguyện vì bệ hạ đem hết toàn lực. Mù đọc nói. Những thứ kia lĩnh chủ đây, đã toàn bộ tụ tập ở phòng nghị sự. Mù đọc ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Nhưng là bệ hạ, nếu như chỉ cần đầu hàng lời của, triệu tập nhiều người như vậy có phải hay không quá mức trương dương? Không, không chỉ là đầu hàng đơn giản như vậy. Lệ Nhi từ bên cạnh hắn đi qua, chỉ để lại một bóng lưng. Ta bây giờ có một mới ý nghĩ, ta muốn tổ chức máu tanh quốc hội bọn họ danh nghĩa. Ngược lại có thể mượn dùng một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 146, quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 146 tiết truy liệp giả danh sách viễn hành chi giác, dỗ bị đại hình kích toa. Huyết đồng ở trọng lực đang lúc huy mồ hôi như mưa. Trên vách tường trọng lực đội số biểu hiện rõ ràng là đỏ tươi 20. Hắn đang tiến hành 20 lần trọng lực thích đứng, đây là một tương đối khó khăn giai đoạn. Đến 20 lần trọng lực, người thể trọng sẽ chợt tăng 20 lần, một 100 kg nặng người sẽ đạt tới 2 tấn, thân thể xương cốt cùng nội tạng rất khó chịu đựng như vậy áp lực. Chỉ có trải qua bị quá nghiêm khắc huấn luyện, vượt qua thân thể cực hạn nhân tài sẽ đi nếm thử. Mà Huyết Đồng không nghi ngờ chút nào chính là người như vậy. Ở phong bê trọng lực đang lúc chung, hắn một chút xíu di động, cũng thử làm ra các loại động tác. Mặc dù hắn đã thành thói quen gấp 10 lần trọng lực huấn luyện, nhưng vượt qua cực hạn nếm thử, nào sợ một chút xíu cũng phải được lịch lớn lao nguy hiểm. Ở trọng lực đang lúc bên ngoài, nữ phó vẽn đỏ dạ cảnh giác chú ý thân thể của hắn tham sổ, tùy thời chuẩn bị rất xuống trọng lực. Lần này huấn luyện nội dung rất đơn giản, chỉ là một đơn giản thích ứng quá trình. Cho nên huyết đồng không cần làm cao phụ hà rèn luyện. Có thể coi là như thế, ngắn ngủn một lúc thời gian hắn cũng là mồ hôi như mưa hạ, toàn thân cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Ở khó khăn cắt đứt một con thép trụ sau, huyết đồng từng ngụm thở hào hẹn, chậm rãi ngồi vào trên đất lúc này toàn thân hắn cũng phảng phất bị xé rách một loại, xương cốt càng thêm phát ra không chịu nổi trọng phụ thân. Nhưng hắn tinh thần vẫn như cũ bền bỉ. Hơi nghỉ ngơi một hồi sau, hắn lại xuống phía dưới một cây thép trụ phát khởi công kích. Hắn bây giờ nhìn đi lên giống như một con ngu xuẩn chỉ hùng, chậm chạp mà bổ chuyết. Nhưng theo hắn một chút xíu thích ứng, động tác tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từ từ khôi phục người bình thường tài nghệ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, huyết đồng sẽ ở như vậy hoàn cảnh chung cuộc sống 3 ngày. Để cho thân thể mau sớm thích ứng. Đang lúc này, trọng lực đang lúc phòng điều khiển thương mén mở ra, dỗ bị đi vào. Ánh mắt của hắn rất dễ dàng, sau khi đi vào đầu tiên là liếc mắt nhìn trên tường các đồng hồ đo, theo một trong lăng. 20 lần, có phải hay không sớm chút? Chủ nhân nói hắn có thể làm được, nữ phó vẹn đỏ dạ nhàn nhạt trả lời. Nàng bây giờ lại mang theo một bộ cổ đồng mắt kiếng, đổi lại ngoại lệ nhân cách. Có lẽ cũng gọi nàng vì ngoại lệ. Dỗ bị hiểu gật đầu một cái. Liếc mắt nhìn trọng lực đang lúc trong huyết đồng. Người này luôn là liều mạng như vậy, giống như có cái gì đổ khi hắn phía sau đuổi theo một dạng, hắn nguy cơ ý thức quá nặng, chẳng lẽ đây chính là mạt thế trung ra ngoài người bản năng sao? Xin lỗi, dù bị đại nhân ta không rõ ràng lắm, bất quá ta biết nếu như không phải là hắn như vậy liều mạng thoại, hắn chỉ sợ sớm đã chết. Vẹn đỏ dạ sâu ý nói. Người nói không sai. Dù bị cười cười. Theo chi trong mắt xuất hiện một tia lo lắng. Nhưng lời như vậy hắn chỉ sợ cũng không sống được quá thời gian dài a. Có ý gì? Vẹn đỏ dạ hơi kinh hãi. Bởi vì hắn lực lượng là thông qua đột phá cơ thể cực hạn tới, nói dễ nghe điểm gọi là vượt qua tự ta, nói không tốt nghe điểm liền kêu thấu chi sinh mạng, hắn huấn luyện thật ra thì đang ở nghiền ép tế bào bên trong mỗi một phần tiềm năng, mặc dù ở trong thời gian ngắn hiệu quả rõ ràng, nhưng cũng đồng thời thấp xuống tế bào tuổi thọ. Nếu như ta không có đoán sai, hắn bây giờ thực lực tăng lên tốc độ phải là người bình thường 20 lần trở lên, ngươi cho rằng điều này đại biểu chứ? Cái gì? Đại biểu hắn tuổi thọ cũng sẽ rất xuống. Vẹn đỏ ra ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Không sai. Dỗ bị gật đầu một cái. Ánh mắt quét qua quang bình thượng huyết đồng thân thể số liệu. Nếu như theo như tình huống bây giờ tiếp tục nữa, hắn nhiều lắm là sống đến 50 tuổi, thậm chí ngắn hơn. Vậy làm sao bây giờ? Không có cách nào là so nhún vai. Đây là cận chiến dòng binh số mệnh, bất kỳ khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều không thể giải quyết, coi như chú nhiều hơn tế bào hoạt hóa dược tề cùng dinh dưỡng tề cũng thu hiệu quá nhỏ, đây là tế bào tầng diện già yếu, không phải là người lực có thể thay đổi, trừ phi cái gì? Trừ phi hắn có thể ở 30 tuổi trước kia đột phá, tiến vào lưu tinh cấp bắt đầu cao đẳng sinh mạng thể tiến hóa quá trình lớn như vậy. Hắn mới có thể tiếp tục kéo dài sinh mạng, nhưng cũng chỉ là 20 năm chừng mà thôi. Đổi câu nói, lưu tinh cấp hắn có thể sống đến 70 tuổi. Sau đó thì sao? Sau đó chính là tuệ tinh cấp, sẽ cung cấp 40 năm tuổi thọ. Dỗ bị khẽ mỉm cười. Nhưng đặc biệt nhất chính là vẫn tinh cấp. Vẫn tinh cấp thế nào? Bạn đỏ dạ tò mò hỏi, phương diện này kiến thức nàng hoàn toàn trống không. Dỗ bị không trả lời ngay nàng, mà là đưa ánh mắt đầu hướng trong sân huyết đồng. Qua một hồi lâu mới thở dài một tiếng. Vẫn tinh cấp, từ nơi này tên ngươi liền không có phát hiện cái gì sao? Vẫn tinh cấp sẽ không gia tăng tánh mạng con người, ngược lại sẽ giảm bớt. Cái gì? Điều này sao có thể? Ta cũng cảm thấy này không nên, bất quá đây chính là thực tế. Dỗ bị lắc đầu một cái. Vẫn tinh cấp là một rất đặc thù cấp bậc, là tiến hóa cao đẳng sinh mạng thể người cuối cùng giai đoạn, chỉ cần đi vào đến cái giai đoạn này, bất kể còn có bao nhiêu tuổi thọ cũng sẽ biến thành 10 năm, nói cách khác, bất luận kẻ nào ở vẫn tinh cấp chỉ có thể sinh tồn 10 năm, bất kể hắn tiến vào trước sắp tử vong, vẫn có thể sống thêm mấy trăm tuổi. Vẫn tinh cấp là một cường đại cấp bậc, cũng là dòng binh thực lực phân chia tuyến, một khi tiến vào vẫn tinh cấp, dòng binh liền có hủy diệt lực lượng, nhưng đây là lấy thiêu đốt sinh mạng vì giá cao, trong quá trình này dòng binh sẽ vẫn duy trì cơ thể tột cùng trạng thái, chỉ khi nào đạt tới 10 năm, hắn sẽ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già yếu, giống như rơi xuống sao rơi. Hèn sợ đại nhân. Chính là như vậy. Dỗ bị ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, phản phất nhìn thấy cái gì. Năm nay, chính là của hắn thứ 10 năm. A vẹn đỏ dạ bưng kín miệng. Trong mắt lù xuất bất khả tư nghị ánh mắt. A nhìn nét mặt của nàng, Dỗ bị cười. Thật ra thì ngươi cũng không cần lo lắng. Vẫn tinh cấp chẳng phải dễ dàng chết. Mặc dù cái này cấp bậc tuổi thọ rất ngắn, nhưng nó cùng những khác cấp bậc không giống nhau. Có thể thông qua giảm bớt chiến đấu số lần, hạn chế sinh mệnh giảm xuống. Cho nên một loại mà nói, vẫn tinh cấp dòng binh chân thật tuổi thọ cũng sẽ vượt qua cái này hạn chế. Dĩ nhiên, cũng có ngắn hơn. Hơn nữa vẫn tinh cấp một khi đột phá, tiến hóa thành cao đẳng sinh mạng thể, sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng năng lực, trở thành tất cả dòng binh hướng tới hành tinh cấp, mà hành tinh cấp tuổi thọ ít nhất cũng là 500 năm. Nói tới chỗ này, Dỗ bị lộ ra nụ cười sáng lạ. Hắn chỉ trong sân huyết đồng. Tốt lắm, xinh đẹp vẽn đỏ dạ tiểu tả, ta nghĩ ta đã thỏa mãn ngươi nghi hoặc, như vậy ngươi có hay không có thể để cho ta cùng huyết đồng nói mấy câu nói đây, hắn huấn luyện thời gian dài như vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng chủ nhân nói hắn muốn huấn luyện 3 ngày. Vẽn đỏ dạ trả lời. Lại vẫn liên lạc huyết đồng. Rất nhanh, trọng lực đang lúc gáp mén mở ra, huyết đồng mồ hôi đầy người đi ra. Hắn vừa lau mồ hôi, vừa hướng Dỗ bị nói. Có chuyện gì? Hai chuyện, một hảo một hư, ngươi nghĩ trước hết nghe cái nào? Dỗ bị mỉm cười trả lời. Sau đó cùng huyết đồng đi vào bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Sớm đưa lên uống phẩm. Hắn từ trong lấy ra vừa nghe nước chanh mở ra. Trước tiên nói một chút về tốt đi. Huyết Đồng cũng đem mình ném tới tùng mềm trên ghế salon, thuận tay nhận lấy rổ bị ném tới được nước chanh. Một hớp liền uống cá sạch sẽ. Chuyện tốt là chúng ta sẽ phải lên đường. Viễn Hành Chi Giác xuất hàng quản lý cục đã cho ta biết, ngày mai chúng ta mà có thể tiến hành dự thiên. Hơn nữa ngươi kia 5 vạn tinh tiền ta cũng cho ngươi một tới. Tên kia thật cho. Huyết Đồng có chút ngoài ý muốn nói. Thật ra thì hắn cũng không có trông cậy vào Zobi có thể hoàn toàn muốn tới, dù sao kia hoa phục nam tử bị mình đánh cu sang. Hơn nữa tên kia phụ thân hoàn thủ cầm trọng quyền, không về dòng binh được sẽ còn hạt. Đây không phải là ngươi để cho ta đi muốn sao? Zobi cười khổ nói. Bất quá chuyện này cũng không có phức tạp như thế, ta chỉ nói cho hắn một chuyện, hắn liền ngoan ngoãn đem tiền giao đi ra. Chuyện gì? Huyết Đồng chau mày đầu, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Zobi cười híp mắt trả lời. Ta nói cho hắn biết, ngươi tông chủ là Hẹn Sở đại nhân. Huyết Đồng một trận im lặng, trên trán bạo khởi gân xanh. Hẹn Sở là ai? Đây chính là vẫn tinh cấp giang binh. Đừng nói tên kia chỉ là một trạm không gian trưởng không giả, coi như là một cái tinh cầu cũng không được Hẹn Sở có thể dễ dàng giết chết hắn, còn không sẽ phải chịu bất kỳ trách khó khăn khó trách hắn sẽ sợ cùng con chuột một dạng. Khi thân thể lực lượng đạt tới nhất định giai đoạn, một loại quy tắc đã có thể không thấy. Bất quá dỗ bị cư nhiên dùng Hẹn Sở đi đe dọa đối phương, lại làm cho Huyết Đồng có chút buồn bực. Người này thật sự là một thần chức nhân viên sao? Thấy thế nào đi lên tốt hơn giống như là một tác côn. Đối với lạc tác thủ đoạn quen thuộc như vậy, người điên rồi. Huyết Đồng từ trong kẽ răng bính xuất những lời này. Hắc hắc. Dỗ bị cười đắc ý một lát sau mới bãi ngay mặt xẻ, chuyện thứ hai cũng có chút phiền toái. Nói đi. Huyết Đồng lười biếng ném xuống thức uống mình, từ trên bàn cầm lên một điếu thuốc thơm đốt. Chúng ta lên truy liệp giả danh sách. Vậy là cái gì đồ? Một sát thủ danh sách là một người tên là truy liệp giả tổ chức ban bố, cái tổ chức này không có dòng binh được sẽ cùng tinh đạo liên minh lớn như vậy, nhưng ảnh hưởng lực lại một chút cũng không nhỏ, nó là trong vũ trụ nổi danh nhất tổ chức sát thủ, truy liệp giả danh sách vậy thì tốt giống như một tờ tiền thưởng bảng. Bất luận kẻ nào cũng có thể dựa vào đánh chết phía trên người đến lấy được tiền thưởng, cho nên bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ bị người theo dõi. Dỗ bị nghiêm túc nói. Chúng ta cùng cái đó truy liệp giả tổ chức không có quan hệ gì đi. Huyết Đồng cao mày, không nghĩ tới lúc nào thì đắc tội quá cái này truy liệp giả tổ chức. Là không có quan hệ gì, bất quá kia không có nghĩa là nó không thể đuổi giết ta, chỉ cần có người ở truy liệp giả thân thỉnh nhiệm vụ là được rồi, hơn nữa để cho người đau đầu chính là truy liệp giả quy củ là tiền trả tiền sau làm việc, uy tín chắc chứ nói cách khác nào sợ cố chủ chết, chúng ta cũng muốn bị đuổi giết cho đến chúng ta chết đi hoặc là vượt qua nhiệm vụ thời hạn. Nói tới chỗ này, Dỗ Bỉ trong mắt lóe lên một tia sắc khí. Ta muốn ngươi nên biết là ai làm chuyện này. Cái này cũng không phức tạp không phải sao, chúng ta gần đây cũng chỉ được tội quá người này. Huyết Đồng thở dài một tiếng, chiêu quá vẹn đỏ ra. Đi gọi Ba Hy cùng Nghĩa tới đây, ta muốn các nàng có chuyện phải làm. Có lẽ, chỗ ngồi này chạm không gian nên đổi một mới trưởng không giả liễu. Dỗ Bỉ cũng thở dài, đem bật cầm trong tay nước chanh uống một hơi cạn sạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 147, quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 147 tiết tinh không mê đồ. Huyết Đồng cũng không phải là một hảo tính người. Trên thực tế đến từ mặt thế, so bất luận kẻ nào chú trọng hơn yếu mạnh thực nguyên thủy rừng rậm phát tắc. Nếu như, chỉ là nếu như, trạm không gian này trưởng khống giả muốn đối phó lời của mình, Huyết Đồng không ngại cho hắn một máu rầm rề kết cục, mặc dù này đã thay đổi không được hắn sắp bị người đuổi giết sự thật, nhưng Huyết Đồng nhất định phải làm như vậy. Song tử tỷ đệ làm việc hiệu suất cao xuất kỳ. Trên thực tế đừng xem các nàng bề ngoài khả ái, nhưng loại này chém giết thấy máu chuyện, các nàng sợ rằng so Huyết Đồng làm cũng phải nhiều. Buổi tối hai người liền mang theo cái dương thi thi nhiên rời đi kích toa. Sáng sớm ngày thứ hai liền cười trở lại, đồng thời còn mang đến một viên máu rầm rề đầu người. Là hắn làm tỉ tỉ miệng cầm băng kỳ lâm, mà sẽ không thay đổi nói. Chúng ta khi hắn trí não trong tìm được nhiệm vụ ghi chép người này quá mức khinh thường, thậm chí ngay cả loại vật này còn cất giữ. Người này nhìn tình huống không đúng còn muốn cầu xin tha thứ, bất quá ta chưa cho hắn cơ hội này. Bên cạnh Ba Hy cười hì hì nói, đồng thời cầm trong tay dính máu băng kỳ lâm ném cho Liệt Nha. Liệt Nha một hớp liền nuốt xuống, đồng thời thỏa mãn hừ hừ mấy tiếng. Chuyện làm được cái này trình độ, Huyết Đồng đám người tự nhiên sẽ không ở chỗ này ở lâu, trực tiếp liền đi lên kích toa, chuẩn bị tiến hành cao vị dự thiên. Bởi vì đã an bài xong duyên cớ, vị trí của bọn họ vô cùng kháo tiền. Khi hắn trước mặt chỉ có 3 chiếc phi thuyền đang đợi, cho nên chỉ một chút thời gian, kích toa liền chợt vào dự thiên phía sau đạo hàng lối đi. Hạm Kiêu Trung, Huyết Đồng cùng Dỗ Bỉ lặng lặng nhìn chỗ ngồi này to lớn phát sẹo khí, không khỏi có chút hoa mắt thần gì. Chỗ ngồi này phát sẹo khí từ trong vũ trụ nhìn còn không có đặc biệt gì, nhưng từ bên cạnh quan sát mới có thể phát hiện nó có nhiều sao cực lớn cùng hùng vĩ. Kích toa ở trước mặt nó thậm chí ngay cả con kiến cũng không tính, là đây là một loại hoàn toàn do đặc trùng hợp kim cấu tạo dáng vóc to phát sẹo khí, quang là miệng kính liền đạt tới kinh người 3000 thước, có thể trực tiếp phát sẹo mấy vạn tấn cấp đại hình tàu chuyên trở. Ở nào đó ý nghĩa thượng nói nó chính là một pháo đài, mà bay thuyền thì bị trở thành pháo đạn. Loại này phát sẹo khí công suất cực lớn, có thể trong nháy mắt liền vật thể phân giải thành phần tử trạng thái, sau đó phát sẹo vào phản không gian gây dựng lại. Là cao vị dược tiên nắt không thể thiếu công cụ, cũng là thứ tư văn minh trở xuống huy hoàng nhất khoa học kỹ thuật thành quả. Thông qua phản không gian cao vị dược tiên, so một loại dược tiên phải nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Khốn nhiều văn minh khoảng cách vấn đề lấy được giải quyết, bất quá cao vị dược tiên cũng không phải là không có chút nào nguy hiểm. Phản trong không gian quỷ dị khó lường, coi như ân toàn dụng cụ cũng khó mà làm được vạn vô nhất thất, cho nên hàng năm đều có mấy lần sự cố. Bất quá cùng cao vị dược tiên liền tiệm so với, loại này nguy hiểm cơ hồ bị không thấy. Đứng ở hạm tiểu trung, Huyết Đồng chính mắt nhìn thấy một chiếc chừng mấy ngàn thước chiều dài khách vận phi thuyền chợt vào một vũng, lại bị cơ giới cánh tay đẩy đưa vào chuẩn bị đã lâu phát xẻo vị trí. Không tiếng động vũ trụ trong, từng cái một áp mén theo thứ tự mở ra, lù lên đường xẻo khí thật dài phá quản. Ngươi nói ở trong đó hành khách có thể hay không lo lắng? Huyết Đồng đột nhiên đối với Dỗ Bỉ nói, bọn họ bây giờ cùng tử đạn nhân ngang hàng gãy ngộ. Không có chuyện gì. Dỗ Bỉ cười trả lời. Bọn họ không cảm giác được cao vị dược thiên thời điểm nhất định tiến vào ngủ say, nếu không bọn họ thần kinh sẽ chịu đựng chưa đủ không gian cùng thời gian rơi kém, bây giờ chiếc thuyền kia bên trong cũng chỉ có trí não đang làm việc. Đang khi nói chuyện, khách vận phi thuyền phía sau phát sẹo trang bị bắt đầu lóe lên chói mắt bạch quang, theo sát phát sẹo lối đi từng cái một hợp kim hoàn theo thứ tự sáng lên. Ánh sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng cơ hồ vượt qua loài người mắt thấy cực hạn. Do một tiếng, hạm điều tự động khởi động ánh sáng loại bỏ trang bị, để bảo vệ mọi người thị lực ở loại bỏ trang bị dưới tác dụng. Huyết Đồng cuối cùng miễn cưỡng thấy rõ chiếc phi thuyền kia cái bóng, chỉ thấy nó ở cường quang trung dần dần mơ hồ, cũng cuối cùng hóa thành một đoàn không thấy rõ cá đếm điểm sáng. Sau một khắc, này đoàn điểm sáng phát xẹo đi ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu vũ trụ đen nhánh, ánh sáng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, để cho Huyết Đồng có chút không cách nào thích ứng. Nhưng hắn còn là thấy rõ, sẽ ở đó đoàn điểm sáng phát xẹo đi ra ngoài đồng thời, phát xẹo khí phía trước giống như mở ra một xì ổ hình hát rộng. Nói vậy đó chính là đi thông phản không gian lối đi. Huyết Đồng trong lòng than thở, kế tiếp phát xẹo khí bắt đầu bổ sung năng. Sau đó lại có hai chiếc phi thuyền theo thứ tự phát sẹo, mỗi lần cũng dùng đi ước chừng nửa phút thời gian. Đến tiên bọn họ thời điểm đã là một phút lúc sau này. Bất quá cùng trước hai lần bất đồng là, lần này phát sẹo cũng không chỉ có Huyết Đồng một chiếc kích toa, mà là đồng thời có mấy chiếc phi thuyền chợt vào vũng. Trong đó thậm chí có Huyết Đồng đã gặp nhiều tộc đi xa kiện. Đây là bởi vì kích toa thể tích không lớn duyên cớ. Zobi ở phía sau giải thích, vì gia tăng hiệu suất, có thể tiến hành tập thể phát sẹo chỉ cần bọn họ tọa độ là một. Xem ra mấy tên này cũng cùng chúng ta có mục đích giống nhau, địa vừa nói. Dỗ Bỉ đưa mắt đầu hướng khác mấy chiếc kích toa, lại ngoài ý muốn sửng sốt một chút. Chu Nhi Tư, cái gì? Huyết Đồng ánh mắt chật lóe, theo chi nhìn quá khứ. Quả nhiên, ở cách bọn họ cách đó không xa một chiếc kích toa thượng, Huyết Đồng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn thấy kia tờ quen thuộc khuôn mặt, mà Chu Nhi Tư hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, đang đối với bọn họ lũ suất cười lạnh. Đồng thời còn đưa tay làm ra một nổ súng động tác sau một khắc, dưới chân kích toa hơi rung, mấy con cơ giới cánh tay liền dán tới đây. Chúng ta muốn chuẩn bị hưu miên người lầy, chờ thêm đi sau gặp mặt lại đi. Dỗ Bỉ cũng cười lạnh nói. Trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Nhiệm vụ lần này quan hệ đến mấy người bọn hắn hô tử, vô luận như thế nào cũng không thể có thất. Nếu như cái này Chu Nhĩ Tư tính toán đối với bọn họ bất lợi lời của, như vậy coi như là hảo tỷ khí hắn cũng sẽ không có nửa điểm lưu tình. Huyết Đồng cũng là sắc mặt lạnh nhạt. Trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xong, ông thanh trung, một lóe ra lam quang cương châm từ ghế ngồi phía sau đưa ra, đâm vào Huyết Đồng gáy. Theo sát hắn đã cảm thấy trước mắt tối sầm. Tiến vào ngủ say cả kích toa thoáng qua liền yên tĩnh một mảnh. Chỉ có chủ khống trí não ở trung thành thi hành sứ mạng của mình. Xác nhận bên trong hạm thành viên chạm hướng, đã toàn bộ tiến vào ngủ say. An toàn khóa mở ra, tất cả phiệt mén đóng khóa dẫn kình tiến vào hưu miên trạng thái. Cùng Dược Thiên phát sẹo khí nhận bác, cùng Dược Thiên tin tức gây dựng lại tọa độ đưa vào nhìn sách liền sửa sang lại bắt đầu tiến vào Dược Thiên trình tự tiến vào phát sẹo vị trí. Chờ đợi Dược Thiên phát sẹo khí đáp lại, 5, 4, 3, 2 cảnh cáo đáp lại tin tức dị thường. Gây dựng lại tọa độ bị sửa đổi, tọa độ cùng bước số liệu bị phá hư, nghiêm trọng cảnh cáo chuyến này vì sẽ dồn khiến cho kích toa không cách nào bình thường gây dựng lại tự động liên tiếp phát sẹo khống chế trung su, yêu cầu nặng thiết tọa độ khống chế trung su vô đáp lại. Cảnh cáo. Phe ta tin tức bị che giấu yên tĩnh trong khoang thuyền, trí não còi báo động bén nhọn vô cùng. Nhưng bây giờ cả chiếc kích toa người cũng ngủ tiếp đi, hẳn là không người nào có thể phát hiện. Mà theo an toàn trình tự ứng có kêu tỉnh thủy thủ đoàn bước này, giờ phút này tựa hồ cũng bị trí não bỏ quên. Báo động đèn đỏ ở trong khoang thuyền dồn dập lóe lên, ánh theo Huyết Đồng mặt một sáng một tối. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hồn nhiên không biết đang gặp phải nguy hiểm. Nếu như tiếp tục như vậy, sợ rằng chỉ một khắc công phu, chiếc này kích toa thượng tất cả mọi người sẽ biến thành vũ trụ bụi bặm. Đây là mưu sát, một cuộc cơm hiểm sắc bén mưu sát. Còi báo động càng ngày càng cấp. Bên ngoài bộ, kích toa đã chợt vào phát sẹo vị trí. Phía sau phát sẹo trang bị cũng sáng lên chói mắt bạch quang. Bằng mắt thường có thể thấy được, kích toa luân khuyết bắt đầu bặm mèo. Đang lúc này, dị biến xảy ra. Chỉ thấy Huyết Đồng trên trán phương, da đột nhiên nứt ra, một trong suốt dịch thấu tinh thể chậm rãi nổi lên. Đồng thời một cổ như có như không suy nghĩ bắt đầu ở bên trong khoang thuyền lưu động. Trí não tin tức bị ác ý sửa đổi sao? Túc chủ, độ sâu ngủ say không cách nào hơn đang theo thứ nhất tự liệt quy tắc đặc lạc phổ tư khởi động ứng cấp trình tự, điều chỉnh ba động tần số, nếm thử cùng trí não nhận bác. Nhận bác thành công, bắt đầu đạt được quyền hạn tối cao, quyền hạn lấy được thành công, bắt đầu trọng thiết tọa độ địa điểm, xác định sử dụng hệ thống trí não nhận bác phát sẹo khống chế trung su. Nhận bác thất bại, điều chỉnh ba trường, lần nữa cùng trung su cùng bước thành công đưa vào mới tọa độ địa điểm, liên tiếp trôi suy nghĩ ba động như có như không phát đưa ra đi. Cả trạm không gian không có ai biết, giờ phút này đang có một không thuộc về bọn họ U Linh đang thay đổi hết thảy. Cái này U Linh có vượt qua bọn họ văn minh truyền thừa, bọn họ nếu nói an toàn các biện pháp ở nơi này U Linh trước mặt trở nên như vậy buồn cười, mà đang ở lúc này, Dược Thiên phát sẹo khí năng lượng rốt cục đạt tới trước khi giới trị giá. Chỉ thấy ra tốc hoàn theo thứ tự sáng lên chói mắt bạch quang. Mấy chiếc phi thuyền ở bạch quang trung dần dần hóa thành điểm sáng. Sau một khắc, bọn họ liền bị phát sẹo đi ra ngoài. Thời gian một chút xíu quá khứ, cũng không biết qua bao lâu. Huyết Đồng rốt cục đang ngủ say trung thức tỉnh, hắn cảm giác đầu óc có chút hôn mê, vì vậy chậm rãi hoạt động một cái thân thể. Ông một tiếng, trói buộc an toàn của hắn trang bị mở khóa. Huyết Đồng đứng lên. Đây là nơi nào? Hắn có chút mê mang nhìn phía ngoài xa lạ tinh vực, suy nghĩ vẫn chưa thể cùng thực tế cùng bước. Không biết sau lưng truyền tới một thanh âm nghiêm túc. Huyết Đồng quay đầu lại, lập tức thấy được Dô bị chỉ thấy hắn đã sớm tỉnh lại đã lâu, đang thuyền trưởng tịch không chế cuối cùng bưng lên nhanh chóng tra duyệt chứ cái gì. Một lát sau mới ngẩng đầu lên, mặt xẻ cực kỳ không tốt. Một tin tức tốt, một tin tức xấu, ngươi nghĩ trước hết nghe cái nào? Lần này trước tiên là nói về tin tức xấu đi. Huyết Đồng nhăn chân mày, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Chúng ta phát sẹo thất bại, cái này tọa độ không phải chúng ta muốn đi địa phương. Dô bị chăm chú nhìn tinh đồ, ánh mắt nghiêm trọng. Ta không biết là người nào thay đổi những thứ này, nhưng không nghi ngờ chút nào là hắn thành công. Người nói là chúng ta mê đồ. Huyết Đồng ánh mắt lấm liệt, thấp giọng hỏi. Đây thật là tin tức xấu, ở trong vũ trụ mê đồ nhưng cùng trên tinh cầu mê đồ không giống nhau. Vũ trụ mênh mông vô biên vô tận, một khi mê đồ, lớn nhất có thể chính là cả đời phiêu lưu. Đây đối với tinh tế người lữ hành mà nói đơn giản là tai nạn. Tốt lắm tin tức đây, chúng ta còn sống. Đây là duy nhất tin tức tốt. Dỗ bị nghiêm túc trả lời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 148. Quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 148 tiết vĩnh hằng chiến sĩ chi miên có người ở dược tiên không chế trùng su sửa lại chúng ta tọa độ lại đoạn mở ra song phương trí não liên tiếp khiến cho kích toa trí não tọa độ cùng phát sẹo khí không cách nào cùng bước, ngươi biết ý vị này cái gì? Dô bị cũng không ngẩng đầu lên tra duyệt chứ ghi chép, thấp giọng nói. Ý vị này chúng ta đem không cách nào lần nữa gây dựng lại, một khi bị phát sẹo sẽ biến thành vô số không có ý nghĩa hạn. Cho nên ta nói, chúng ta còn có thể sống được, là duy nhất chuyện may mắn. Nga. Huyết Đồng ánh mắt lấm liệt. Vậy chúng ta tại sao bây giờ còn sống? Bởi vì có một không rõ thân phận ngoại lực tham gia, nó không biết thông qua thủ đoạn gì đột phá khống chế trung su che giấu, lần nữa đem kích toa trí não cùng khống chế trung su liên tiếp đến cùng nhau hơn nữa sửa đổi nhảy lên trời tọa độ. Bây giờ, chúng ta chính là ở nó sửa đổi sau vị trí tọa độ thượng. Dỗ Bị nhìn xong ghi chép, hít một hơi thật sâu, trong mắt lũ xuất rung động chi phiến không có ghi chép tinh vực. Lấy bây giờ vũ trụ văn minh phát đạt, tinh đồ bao trùm phạm vi đã vô cùng rộng lớn. Cơ hồ tất cả đã biết văn minh cũng sẽ ở tinh đồ thượng lưu lại ghi chép. Coi như không có văn minh hoặc là còn chưa thăm dò khu vực, cũng sẽ bị đặc biệt chú ý, nhưng dưới mắt này phiến tinh vực cư nhiên ở tinh đồ trùng không có chút nào biểu hiện, điều này nói rõ chứ cái gì? Điều này nói rõ nó không phải là đã vượt qua tinh đồ bao trùm phạm vi, chính là nút ở tinh đồ trong phạm vi, lại từ không bị người đặt chân bí ẩn tinh không, đây chính là cá đại phát hiện mà để cho Dỗ bị rung động chính là. Căn cứ hết thể dấu hiệu để phán đoán, này phiến tinh vực cũng không vượt qua tinh đồ phạm vi, như vậy cũng chỉ có thứ hai có thể nó đang ở tinh đồ bên trong, lại từ không bị người phát hiện, trong lúc nhất thời, Dỗ bị cảm thấy mồ hôi lạnh cũng muốn chảy xuống. Loại chuyện như vậy trước kia không phải là không có, nhưng liền dòng binh ghi chép mà nói cũng chỉ xuất hiện qua hai lần. Mà này hai lần cũng đưa tới hành động. Bởi vì loại này ở nút tinh vực thường thường xuất sản chứ cực kỳ hiếm thấy đặc chủng tư nguyên. Lúc ấy vì này hai mảnh tinh vực còn dẫn phát dòng binh được sẽ cùng tinh đạo liên minh giữa chiến tranh. Ước chừng kéo dài một năm, có mấy trăm tập sự cấp cùng hơn 10 lưu tinh cấp chiến sĩ chết trận, còn có một tên tuệ tinh cấp chiến sĩ rơi xuống đến cuối cùng, kia hai mảnh tinh vực chia ra bị dòng binh cùng tinh đạo liên minh chiếm cứ. Nhưng như vậy dẫn phát phân tranh lại thủy chung không có dừng lại. Cho tới bây giờ còn không lúc buộc phát thảm thiết xung đột. Mà dưới mắt, trước mặt mình, sẽ không phải là người thứ ba bí ẩn tinh vực đi. Dỗ bị càng nghĩ thì càng cảm thấy giống như, bất chi bất giác đã là chân mày sâu khóa. Tính toán thế nào mới có thể lấy được này phiến tinh vực tin tức? Tìm kiếm trí khôn sinh mạng. Nhưng mình trước này kích toa sinh mạng dò xét trang bị công suất không đủ, bao trùm phạm vi quá nhỏ. Ai cái tinh cầu tìm đòi? Nói giỡn, lấy chiếc này kích toa năng lực, này phải tìm thấy được lúc nào thì đi. Trở về tìm xin giúp đỡ. Ngay cả căn bản tọa độ điểm cũng không có, thế nào trở về? Chỉ một hồi Dỗ bị liền thoáng qua rất nhiều ý niệm, có thể không một ngoại lệ cũng không có tác dụng. Thì ngược lại bên cạnh Huyết Đồng so với hắn rất có nhiều, trực tiếp đang ở trong đầu phát ra kêu gọi. Tâm Hạch, ta ở Tâm Hạch mở động như tư hưởng ứng, vẫn như cũ bình thản mà đơn giản. Lần này là ngươi làm đi. Là. Quả nhiên như thế, Huyết Đồng trái tim buông lỏng. Hắn biết thực trang không chế trung su có tự bảo vệ ta các biện pháp, chỉ có khi hắn mất đi ý thức thời điểm mới có thể khởi động. Bây giờ nhìn khởi cũng là vô cùng hữu hiệu. Đây là nơi nào? Yêu Ti Kha ngươi đặc. Vĩnh Hằng chiến sĩ Chi Miên Tâm Hạch ngắn gọn trả lời. Chiến sĩ Quy Túc. Cùng. Có ý gì? Huyết Đồng trái tim máy động, ánh mắt chợt ngưng tụ. Thần kinh của hắn ra sao kia nhạy cảm, cận từ Tâm Hạch đơn giản giới thiệu chung liền nghe ra khỏi một chút cùng người khác bất đồng đồ. Quả nhiên, Tâm Hạch phía dưới để cho hắn tâm thần rung mạnh. Đều Ti Kha ngươi đặc, vốn là thời đại hỗn loạn trước chết đi bị diện bởi vì cụ có thiên nhiên phản không gian lối đi mà nổi tiếng nơi này hoàn cảnh ác liệt, nhưng lại thịnh sản bền bỉ chiến sĩ cho nên ở phát hiện cũng chiếm cứ nơi này sau. Đạo ý giờ ngươi tuyên bố kia trở thành quốc gia dành riêng chiến sĩ trinh tập địa cũng ban cho nên tinh vực vĩnh hằng chiến sĩ chi miên danh hiệu ở đạo ý giờ ngươi chiến đấu quốc gia trinh chiến trong quá trình cái tinh vực này không ngừng vì quốc gia thâu tống chứ mạnh mẽ dành riêng chiến sĩ từng một lần bị những văn minh khác sợ sợ hãi nhưng ở một lần cuối cùng dồn khiến cho ở ngươi diệt vong vòng chiến duy trì nên tinh vực vị có thể phát sinh khí bị giam đóng vĩnh hằng chiến sĩ chi miên liền biến mất ở loài người tầm mắt chung cũng nữa chưa từng xuất hiện cho nên là như vậy Huyết Đồng khẽ nhếch chữ miệng trong mắt lù xuất bất khả tư nghị ánh mắt. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Tâm Hạch cư nhiên sẽ đem bọn họ mang tới cái chỗ này tới. Mà nơi này, càng thêm một chỉ tồn tại ở truyền thuyết tinh vực. Chẳng qua là, nếu cái đó nếu nói bị có thể phát sinh khí bị giam đóng, bọn họ như thế nào tiến vào? Ở một đặc định đích thời gian đoạn, thông qua đặc định tần số phát cao vị dược thiên phát xẻo khí, có thể xuyên tấu vĩnh hằng chiến sĩ chi miên bình chướng tâm hạch giải thích. Đang lúc này, Huyết Đồng lại nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Như vậy theo ý của ngươi là, lần này tiến hành nhảy lên trời đích những khác phi thuyền cũng bị mang đến? Không sai, tâm hạch bình tĩnh trả lời. Cho nên theo thứ hai tự liệt yêu cầu, ngươi có nghĩa vụ bảo đảm nơi này dành riêng chiến sĩ không bị những văn minh khác đạt được, đồng thời muốn tiếp nhận chiến sĩ chi miên khảo nghiệm. Đây là dập ý giờ ngươi người thừa kế nghĩa vụ, cũng là truyền thống. Ừ. Huyết Đồng trái tim vừa động. Đây là tâm hạch lần đầu tiên đối với hắn nói lên yêu cầu. Hơn nữa còn là lấy dập ở ngươi danh nghĩa. Mơ hồ hắn cảm giác cái yêu cầu này rất trọng yếu đến đủ để ảnh hưởng hắn cả đời. Ta sẽ hết sức hắn nghiêm túc đối với tâm hạch trả lời. Kết thúc đối thoại, Huyết Đồng thấy kích toa thượng thủy thủ đoàn cũng lục tục tỉnh lại, chia ra trở lại cương vị của mình. Nhìn thấy quang bình chung số liệu bọn họ cũng lớn vì kinh hoàng. Nhưng ở Zoro bị dưới mệnh lệnh rất nhanh khôi phục tinh táo. Kích toa chức năng khu bắt đầu nhất khởi động. Dẫn kình đếm từ số 1 khôi phục bình thường. Có lẽ chúng ta phải có một khá dài ngày nghỉ. Zoro bị với Huyết Đồng nhún vai. Mặc dù ta biết đây là một đần phương pháp, nhưng chúng ta chỉ có thể như vậy. Ngươi định làm gì? Huyết Đồng hỏi. Một cái tinh cầu tìm tòi, nếu như chúng ta có thể tìm tới tinh cầu lợi của. Zoro bị trả lời. Ngươi biết này rất khó, nếu như may mắn lở vợ thần hôm nay nghỉ, vậy chúng ta có thể không trở về được. Nói tới chỗ này, Zoro bị trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Ta rất xin lỗi. Hắn là hành động lần này phát khởi người, nếu như không phải là bởi vì hắn, Huyết Đồng chắc chắn sẽ không bị vây ở chỗ này. Cho nên Zoro bị nội tâm rất là ấy nấy. Bất quá Huyết Đồng lại biết chuyện này không trách được hắn. Ngược lại, có thể còn là 1000 năm một thở kỳ ngộ. Không cần phải nói xin lỗi. Huyết Đồng vỗ Zoro bị bả vai. Có lẽ tình huống không có ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy này phiến tinh vực, ta có thể sẽ cho ngươi cung cấp một chút tin tức. Ngươi? Zoro bị đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ xuất kinh ngạc cùng ánh mắt kinh ngạc. Ngươi thế nào không nên hỏi ta tại sao phải biết? Huyết Đồng ngăn chặn lời của hắn. Ngươi chỉ cần biết ta có thể trợ giúp ngươi là đủ rồi. Hảo Dỗ bị một tiếng đáp ứng xuống. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết Huyết Đồng tại sao phải biết này phiến tinh vực, nhưng từ đối với Huyết Đồng tín nhiệm, Dỗ bị vẫn tin tưởng lời của hắn còn dư lại chính là hành động. Nhưng ngay khi hắn xoay người trở lại thuyền trưởng tịch đồng thời, trong khoang thuyền vang lên chói tai báo động. Chuyện gì? Có một chiếc phi thuyền đang hướng chúng ta đến gần, cũng khởi động công kích. Tư thái một thủy thủ đoàn lớn tiếng trả lời. Đồng thời đem tìm thấy được tín hiệu phóng đại đến quang bình thượng. Huyết Đồng cùng Dỗ bị lập tức thấy được một chiếc quen thuộc phi thuyền. Chỉ thấy nó ngoại hình tương tự ô liu, ngoài mặt còn treo thực vật tiêm vi, đang lấy tốc độ cực nhanh đối với bọn họ cho tới bây giờ, đồng thời thân thuyền bên ngoài còn để xẻo xuất tầng tầng hắc vụ, giống như phòng hộ bọc một dạng đem thân thuyền bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Kích toa quét xem hệ thống rất nhanh liền không cách nào bị bắt được nó chính xác phương vị. Quang bình thượng hình ảnh cũng bắt đầu mơ hồ. Làm hiệu tộc Huyết Đồng cùng Dỗ bị với coi một cái, cũng thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, nhưng đối phương tại sao phải công kích mình? Huyết Đồng cùng Dỗ bị trong đầu đồng thời hiện lên khởi kia hai trưởng giả thật giống như tinh linh cánh nữ hải, là kia hai sạch ấy lôi nhân. Dỗ bị một tiếng cười lạnh, xem ra nàng còn không biết thân phận của chúng ta, như vậy các nàng nhất định cũng ở đây phụ cận. Ta nhớ ban đầu cùng chúng ta cùng nhau phát sẹo trong phi thuyền cũng không có các nàng. Huyết Đồng nói, đây chẳng qua là các nàng dùng ngụy trang. Sạch ấy nhân am hiểu nhất kiện cái này, các nàng phi thuyền cùng người khác bất đồng, không chỉ có thể thay đổi bề ngoài, còn có thể phân giải hợp thể. Sạch ấy nhân cùng nhiệu tộc là thân mật nhất đồng minh, có nhiệu tộc địa phương liền nhất định có sạch kéo ấy nhân. Các nàng nhất định đã tới. Nói tới chỗ này, Dỗ bị với thủy thủ đoàn phát ra ra lệnh, mở ra lần cấp phản ẩn trinh chắc, ta phải biết các nàng nút ở chỗ nào. Viên lớn tiếng đáp lại, đồng thời nhấn L một chốt mở lập tức, kích toa đích quét xem đồ thượng xuất hiện một mịt mở điểm sáng, mà vị trí của nó ở chúng ta phía sau. Thủy thủ đoàn kêu to lên, đang tốc độ cao đến gần, dự tính tiến vào sẹo trình thời gian. 5 phút mở ra kích toa tự vệ vũ khí, mở ra phòng hộ bọc, dâng lên phòng đụng bản năng lượng không tràn đầy, không cách nào toàn bộ hoàn thành, vậy thì hoàn thành có thể hoàn thành. Dỗ bị ra lệnh, sau đó nhìn Huyết Đồng một cái. Ta chủ nói, người khiến cho diệt vong, tất trước khiến cho điên cuồng, xem ra chúng ta đánh giá thấp kia mấy điên của người. Luôn luôn đụng phải có thể nói trước giải quyết không phải là chuyện xấu. Huyết Đồng nhàn nhạt trả lời. Đồng thời đứng dậy đi về phía thương, lần ta không tính toán nương tay là người đi còn là ta đi. Ta là có thể giải quyết. Dỗ bị lạnh lùng trả lời. Đồng thời đưa tay tìm cá thập tự. Công kích ta chủ mục dương nhân, chính là ta chủ địch nhân chủ tất đưa bọn họ linh hồn lấy đi, cùng nơi lấy nghiêm nghị trừng phạt. Ta nhớ ngươi tức hiệu gọi cáo chết mục sư. Huyết Đồng thấy buồn cười. Đi ra khỏi khoang thuyền. Kích toa bên ngoài. Hai chiếc phi thuyền tốc độ nhanh hơn, hồn nhiên không biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 149, quyển thứ 2 vũ trụ lính đánh thuê thứ 149 tiết tịnh hóa. Dỗ bị rất nhanh hoàn thành xuất chiến chuẩn bị. Đây là Huyết Đồng lần đầu tiên thấy hắn mặc vào khải trang. Dỗ bị khải trang cũng là định chế, toàn thân thành hắc xẻ, ngoại hình khốc tựa như hắn bình thời mặc mục sư bảo. Chất liệu dĩ nhiên không thể nào là vải bóc, mà là một loại đặc thù mềm chất hợp kim. Loại hợp kim này chỗ tốt chính là đem cục bộ đánh thẳng vào phân tán, đại phúc độ giảm bớt người sử dụng bị thương tỷ lệ. Nhưng đối với sắc bén vật thể công kích lại hiệu quả không tốt. Bất quá bộ này khải trang áp dụng chính là song tầng thiết kế, bên ngoài bảo bên trong còn có một tầng phục hợp trang giáp, cho nên đơn thuần liền phòng ngự mà nói, đã vượt qua Huyết Đồng đã gặp qua bất kỳ một bộ khải trang. Dĩ nhiên, bởi vì vô cùng nặng nề quan hệ, dù bị bộ này khải trang tính năng động cũng không tốt. Chẳng qua là đây đối với một tầm xa dòng binh mà nói đã không nặng lắm muốn. Bộ này khải trang tên gọi tội lỗi. Trên vai đầu bị có một dỉ máu thập tự giá tiêu chí. Mặc xong khải trang, dù bị liền trực tiếp bay ra kích toa. Làm tập sự dòng binh, hắn khải trang đương nhiên là toàn hoàn cảnh thích, ở trong vũ trụ tác chiến cũng không thành vấn đề. Chỉ là bởi vì khải trang phổ biến có khuyết điểm, hắn còn là thêm trang vũ trụ chiến tổ món. Một nhiều đạt 16 tiếp lời hành động phụ trợ trang bị. Nhìn hắn lẳng lặng trôi lơ lửng ở hư không. Kích toa trung huyết đồng cặp mắt thoáng qua một tia gìn đi. Zobi, để cho ta xem một chút người thực lực chân tránh. Nơi xa hiệu tộc đi xa kiện phi hành nhanh hơn. Bởi vì đại lượng vốn khạc sền sệt hát vụ, khiến cho nó căn bản không thấy rõ thân thuyền. Giống như một mảnh du động mây đen. Chỉ một hồi liền bọn tới kích toa phía trước. Nhưng hiển nhiên Zobi xuất hiện đưa tới nó chú ý, nó cư nhiên không có ở trước tiên phát động công kích. Mà là bắt đầu chậm lại hát vụ phú nói hơn kịch liệt, rốt cục, nó ở khoảng cách kích toa chỉ có 5.000 thước địa phương ngừng lại. Sau đó, kích toa trung liền vang lên một khô khốc mà khó nghe thanh âm. Vũ trụ. Giọng binh. Người là ai? Dù bị bên khỏe miệng hiện lên khởi ôn hòa đích đủ cười. Nghe giọng hỏi. Điều tộc. Đang khô khốc thanh âm trả lời. Sau đó do dự nói. Chúng ta. Không muốn cùng ngươi là địch. Tôn kính vũ trụ giọng binh. Nếu như, ngươi buông tha cho bảo vệ sau lưng đê. Kia chiếc kích toa. Làm từ thời đại hồn loạn trước vẫn tồn tại điệu tộc, rất rõ ràng vũ trụ dòng binh đại biểu ý nghĩa. Chính là loại này cụ có cực mạnh thân thể lực lượng chiến sĩ xuất hiện, mới khiến cho truyền thống hạm đội chiến tối lui ra chiến tranh võ đài, cũng khiến cho bọn họ dẫn cho là kiêu ngạo đi xa kiện mất đi uy hiếp lực. Nếu như có thể, đang tuyệt đối không muốn cùng vũ trụ dòng binh là địch. Bất quá nó hiển nhiên nghĩ lầm rồi. Dô bị thở dài, thấp giọng nói. Không muốn ta là địch. Tại sao lại muốn ngăn trở ở ta con đường đi tới thượng lời còn chưa dứt, tay phải của hắn đã xuất hiện một thanh chuyển đổi phiên súng lục. Kia đem mua tự đeo băng thương nhân đoạn rực con bướm dòng binh. Ngươi không muốn bức ta đẳng tư cảm ba động nhất thời kịch liệt, hát vụ kịch liệt lăn lộn đứng lên, loan thoáng chung, có thể nhìn thấy trong đó vũ động đếm lấy ngàn kế xúc giác. Đó là điệu tộc công kích vũ khí, có thể phát sẹo hủ thực chất lòng đáng sợ chạm tay. Ở thời đại hỗn loạn trước, loại này chạm tay một lần trở thành tinh tế người lữ hành cơn ác mộng bất quá tốc độ của nó tuy mau, cùng dỗ bị so với còn là quá chậm. Cơ hồ đang ở nó nâng lên chạm tay đồng thời, dỗ bị đã giơ lên đoạn rực con bướm, ngay cả khai ba súng. Chủ nói, ta bàn cho ngươi vũ khí, là vì để cho nhữ bảo vệ ta cao dương. Mến yêu bọn họ. Không để cho xài lang đến gần tiếng súng chung, ba phát đạn trong nháy mắt không có vào lăn lộn hát vụ, cũng chỉ có một phát mệnh chung. Chỉ ngay băng tần trung truyền đến một tiếng thê lương gào lên, bằng mắt có thể thấy được, đằng một con chạm tay từ trong gián đoạn thành hai khúc, đại lượng hủ thực chất lỏng tiên xẻo ra ngoài một con chạm tay đường kính có ít nhất 10 thước, dù bị công kích uy lực cư nhiên có thể lớn như cái này trình độ. Vô dụng, ngươi đáng chết này do mình. Ta độc vụ có thể hủ thực súng của ngươi đạn, còn có thể ngăn trở ngươi tầm mắt. Ngươi thì không cách nào thương hại tới ta đằng điên cuồng tản ra tư cảm ba động, đồng thời cơ múa chạm tay. Chỉ thấy đếm lấy ngàn kế chạm tay cùng nhau cơ múa, giống như một mảnh lăn lộn độ mây đen. Nhìn qua làm cho người ta máu cốt tủng nhiên những thứ này chạm tay cũng có thể hữu thực chất lỏng, nếu như bọn họ phát xẻo lời của. Huyết đồng lắc đầu một cái, trong lòng thầm than, dù bị còn là lòng mềm yếu, nếu là hắn, lúc này đã sớm xông lên giết chết đối phương, tối thiểu cũng muốn đánh đối phương không có lực phản kích. Nhưng là bây giờ, dù bị lại tựa hồ như mặc cho đối phương phát huy, nay ở trên chiến trường vô cùng có thể là sai lầm chí mạng. Hơn nữa đối phương hắc vụ quả thật rất quỷ dị, cư nhiên có thể làm nhiễu dù bị thương thuật. Cứ như vậy, dù bị am hiểu đả kích nhược điểm liền làm không tới, chỉ có dùng đại uy lực vũ khí mạnh mẽ đột phá, nhưng vấn đề là ở hắn chỉ bằng vào một con bình thường đạn thật loại súng lục, cho dù có mới vừa rồi một kích kia uy lực, chỉ sợ cũng không đủ nhìn. Huyết đồng lộ xuất nhiều hứng thú ánh mắt, hắn muốn biết La So sẽ làm sao làm. Trong vũ trụ, dù bị ánh mắt vẫn không có chút nào biến hóa, nhưng khỏe miệng lại hơi câu khởi, lù xuất một khinh thường vui vẻ. Chủ nói, ta ban cho như nhu nhường, nhưng như không thể đem nó làm thành hèn yếu. Đoạn rực con bướm ở trong tay xoay một vòng, dù bị giơ súng lên. Nhắm ngay nơi xa lăn lộn hát vụ. Lúc này hắn khoảng cách đối phương chừng ngàn thước, theo đạo lý đã vượt ra khỏi súng ống xạ trình. Nhưng hắn vẻ mặt lại phảng phất chuyện đương nhiên trong lúc vô tình, trên người của hắn xuất hiện nhàn nhạt bạch quang. Bạch quang rất nhạt, nhưng là vô cùng thuần túy, làm cho người ta một loại thanh khiết. Chỉ một lúc sẽ liền trở nên rõ ràng có thể thấy được. Ở nơi này loại tia sáng bao gồm hạ, dù bị trở nên thần thánh vô cùng, liền phảng phất một con trôi lơ lửng ở giữa không trung thần chi, tản mát ra kinh người cảm giác bị áp bách, làm cho người ta không tự chủ được thần phục. Nhìn a, đó là dù bị đại nhân năng lực kích toa trung có thủy thủ đoàn than thở đứng lên. Năng lực gì? Huyết đồng sử xuất, ngay sau đó nhiều hứng thú hỏi. Không biết thủy thủ đoàn lắc đầu một cái, nhưng là trên mặt lại lũ xuất của nhiệt. Nhưng ta biết, đó là ta chủ vinh quang đến từ thiên đường quang huy. Chỉ có dù bị đại nhân mới có thể lấy được chiếu cố. Huyết đồng im lặng. Hắn quên mất, lấy dù bị thần côn, trên chiếc thuyền này sợ là có không ít tín đồ. Mà cùng lúc đó, trải rộng dù bị toàn thân bạch quang cũng bắt đầu ngưng tụ, nhanh chóng hội tụ đến hắn kia cầm súng tay phải. Kim sạc đoạn rực con bướm thượng, bạch quang từ từ ngưng nếu thực chất. Dù bị thần thái vẫn như cũ bình thản, ánh mắt càng thêm bình tĩnh vô bờ. Hắn giơ súng lên, nhắm ngay kia sôi trào hát vụ. Chủ nói, xâm phạm ta cao dương xài lang, ta tất không tha miễn. Thiên đường thánh quang, tất tịnh hóa như trở tội nghiệt linh hồn. Thánh quang đạn. Phanh một tiếng điếc hai ý ủ điếc súng vang, đoạn rực con bướm họng súng nơi cư nhiên xuất chừng mười thước dài hơn tương hỏa. Bằng mắt có thể thấy được, một đạo thánh khiết bạch xẻ đạn đạo trong nháy mắt xé rách vũ trụ đen nhánh, trực tiếp vọt vào hát vụ trong. A Đằng thống khổ hét thảm lên. Cả đoàn hắc vụ đầu tiên là co rụt lại, sau đó chợt bành trướng. Chỉ thấy lăn lộn hắc vụ trung xuất hiện một lóe sáng bạch xẻ điểm sáng. Đầu tiên là chỉ có nhỏ nhỏ một đoàn, ngay sau đó càng lúc càng lớn, rất nhanh liền lan tràn ra. Tất cả cùng điểm sáng tiếp xúc hắc vụ liền phảng phất dưới ánh mặt trời dung tuyết, tan rã vô ảnh vô tung. Ở nơi này kỳ dị biến hóa hạ, đàng tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt, liền phảng phất ở trải qua bị tử không trải qua thống khổ. Chỉ một lúc sẽ công phu, to lớn đi xa kiện liền hoàn toàn bạo lù đang lúc mọi người trong mắt. Đó là tất cả mọi người cũng hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy kia quen thuộc đi xa kiện thượng rõ ràng nhiều hơn một to lớn miệng động. Kia đường kính cho nên ít nhất cũng có trăm thước, trực tiếp hơn quán xuyên cả thân hạm. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất đem cả chiếc đi xa kiện cắt thành hai đoạn đoạn miệng nơi chân nhăn như gương, còn có thể nhìn thấy bên trong ngoại ngoại nội tạng cùng gân lạc mà để cho người kinh cục là, không chỉ là thân hạm, ngay cả kia cơ múa chạm tay cũng ở đây thánh quang trung theo thứ tự phân giải, biến thành vô số tán lạc bạch xẻ điểm sáng. Uy lực này cũng quá kinh khủng đi. Huyết Đồng khẽ nhếch miệng, trong mắt lù xuất ánh mắt kinh ngạc. Biết rỗ bị lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thấy đối phương toàn lực xuất thủ, nhưng vẫn làm cho hắn sợ hết hồn. Loại này lực sát thương, cơ hồ có thể so sánh với lưu tinh cấp. Phải biết trước mắt đi xa kiện mặc dù chỉ là một loại tiểu hình phi thuyền, nhưng chiều dài cũng có ít nhất ngàn thước. Kia đoàn hắc vụ càng thêm cực kỳ quỷ dị, có thể đưa đến tương tự phòng hộ bọc tác dụng. Nhưng như vậy cũng bị rỗ bị một súng sọ xuyên qua, nay phải là kinh khủng bực nào lực sát thương. Đây chính là một chiếc phi thuyền, không phải là cái gì món đồ chơi. Rỗ bị một thương này, đủ để so nghĩ đại hình chiến hạm phó pháo hắn cầm thật là một con bình thường súng lục sao. Trong lúc nhất thời, Huyết Đồng chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt cũng là như vậy hoang đường. A a a a, băng tần trung tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục chứ, có thể nghe ra đằng tuyệt vọng. Nó nằm mơ cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này thoạt nhìn ôn hòa dòng binh cư nhiên sẽ đáng sợ như thế. Một kích, chỉ một kích liền hoàn toàn phá hủy phòng ngự của nó, hơn đem nó cả chiếc đi xa kiện cũng đánh tàn phế. Phải biết nhiệm tộc đi xa kiện thật ra thì chính là bọn họ vào ngoài, cũng là bọn họ bản thể. Đi xa kiện bị thương tổn, sẽ chờ cùng bọn họ mình đã bị tổn thương một dạng, rỗ bị một súng đem toàn bộ đi xa kiện sọ xuyên qua, cơ hồ muốn đằng mệnh. Bất quá nó rốt cuộc là lấy sinh mệnh lực ương ngạnh chứ xương nhiệm tộc, lại còn ở phản kháng, vừa thống khổ tiêu thảm, vừa từ kiện bên trong phân bí xuất đại lượng chất lỏng đền bù bị thương, đồng thời một chút cơ nha cũng ở đây chế miệng phụ cận này sinh ra ngoài. Chỉ một lúc công phu, liền đem la so đánh ra vết thương khổng lồ khép lại một nửa đi xa kiện bên ngoài, mới xúc giác cũng bắt đầu sinh trưởng, đồng thời đem tiêm đoan nhắm ngay rỗ bị. Rỗ bị lặng lặng nhìn nó dây rủa, trong mắt lù xuất ánh mắt thương hại, trong tay lại không chút lưu tình giơ lên đoạn rực con bướm, đem súng thang trùng cuối cùng 3 phát đạn đi ra ngoài, 3 phát đạn lấy nhanh như tia chớp tốc độ xuyên vào đi xa kiện sắp khép lại chế miệng, chính xác mệnh trùng kiện bên trong một đoàn đặc thù nhan sẽ giờ họ cầu thượng. Chủ nói, vận thiệu, tất thuộc về với hư vô thuần khiết, tất lấy được thăng hoa. Dỗ bị thản nhiên nói, đạn ở nội bộ muốn nổ tung lên. Tinh hóa chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 150, chương 150 đằng chết rồi. Cái chết sạch sẽ triệt để. Tại dỗ bị thánh quang đạn xuống, nó thật giống như dưới ánh mặt trời tuyết tan, vốn là hạch tâm trước hết nhất hòa tan, theo sát lấy toàn bộ đi xa kén đều vỡ vụn ra, từng điểm bị được bạch quang phân giải. Toàn bộ quá trình yên tĩnh im lặng, rồi lại mỹ tới cực điểm. Vô thanh vô tức ở bên trong, điểm một chút bạch quang tại đen kịt trong vũ trụ tản, khuyết tán, thật giống như một quả miếng thiên sứ vũ máu. Ai cũng không biết bạch quang uy lực mạnh bao nhiêu, nhưng một chiếc trường dài ngàn mét đi xa kén, cũng tại mấy chục giây trong thời gian tiêu tan rã hoàn tất, cho người cảm giác thật sự là vô cùng rung động. Coi như là đã từng thấy qua rỗ bị phát uy thuyền biên, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Huyết Đồng cũng rất là kinh ngạc. Tại hắn nhìn xem, rỗ bị năng lực này cường hoành trình độ cơ hồ có thể đạt tới thực tập cấp đỉnh phong rồi, coi như là lưu tinh cấp chỉ sợ cũng sẽ không tốn xẻ. Chỉ là không biết là cái gì có thể lực. Xem ra có lẽ là năng lượng hệ. Trong vũ trụ, rỗ bị nhắm mắt đứng yên, tựa hồ tại cầu nguyện lấy cái gì. Đã qua quá rồi một hồi lâu mới mở to mắt, lù ra trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt. Giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn không có nửa điểm thương cảm, rất tốt như một cái giết chóc máy móc. Đây là hắn năng lực sở mang đến tác dụng phụ. Thiên đường võ trang cái này là rỗ bị năng lực danh tự. Trên thực tế năng lực này cũng không thuộc về năng lượng hệ, mà là thần bí hệ. Là một mén phi thường hiếm thấy mà lại đặc thù C cấp chuyên trúc năng lực. Năng lực này đặc thù nhất một điểm là được. Nó cường độ không chỉ có quyết định bởi tại người sử dụng tinh thần, càng quyết định bởi tại tín ngưỡng. Tại năng lực phát động trong lúc người sử dụng sẽ vứt bỏ hết thể thương cảm, tin tưởng vững chắc mình chính là thần linh vũ khí trong tay, cho nên có thể thu hoạch có chút vượt quá tưởng tượng lực lượng. Yêu giống với tinh lọc bạch quang, theo bề ngoài bên trên nhìn như còn là có chút năng lượng, nhưng trên thực tế lại đến từ tín ngưỡng hư vô. Mà rỗ bị dùng để chịu tại nó đấy, chỉ là một viên đạn, một khỏa tín ngưỡng viên đạn. Nguyện chủ khoan dung tội của ngươi so tại xỉn khẩu vẽ lên cái thập tự. Lúc này mới khôi phục bình thường lại nhạt. Cái lúc này đằng đã triệt để biến mất. Kích Thoa trung quanh nhìn về phía trên khôi phục bình tĩnh. Bất quá rỗ bị đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, hắn biết rõ. Giờ phút này còn có một chiếc phi thuyền đã chuẩn bị đối với chính mình phát động công kích. Mà cùng lúc đó, tại hắn sau lưng 100 km một mảnh trong hư không, đang có hai cái nữ hải nẹn họng nhìn chân chối. Không, không thể nào. Hắn mạnh như vậy. Hiu Vina ngốc trệ nhìn qua cái kia phiến đang tại nhạt nhòa quan điểm. Thất thần nỉ non. Đó là một cái zombie, Vina bên cạnh quản gia hệ nạ tỷ ngược lại là rất bình tĩnh. Không, ta mặc kệ hắn là không phải zombie, ta muốn cái con kia đại mèo. Ta thích nó, ta muốn nó, ta hiểu tâm tình của ngài, nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng chúng ta làm không được rồi. Vina tỷ, chúng ta nhất kiên định minh hữu đã bị hắn phá hủy. Chúng ta bây giờ đảo tẩu còn kịp, nhưng nếu như tiếp tục công kích lời mà nói, chúng ta đây. Hoẹ nạ nữ hải xoay người, phẫn nộ nhìn mình quản gia. Chẳng lẽ phụ thân của ta cho ngươi đi theo ta, nói đúng là thực xin lỗi, làm không được sao? Quản gia trầm mặt lại. Đã qua một hồi lâu, nàng mới trịnh trọng trả lời. Ta thật xin lỗi, nhưng ta còn là làm không được. Trừ phi cái gì? Nữ hải lông mày máu dựng lên, bất mãn nói. Trừ phi chúng ta có đồng dạng cường đại chiến sĩ. Điều đó không có khả năng. Ngươi tại đưa ra một cái không cách nào đạt tới điều kiện. Không, Vina tỷ. Cái này rất có thể. Nhưng tạm thời. Chúng ta cần chờ đợi. Nữ hải trầm mặt lại, một lát sau về sau hung hăng trận mắt nhìn quản gia liếc, sau đó quay đầu rời đi. Đây là ngươi lại một lần để cho ta nhẫn mại rồi. Ngoài nạ, người nhẫn mại là có hạn đấy. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến kết quả vừa lòng, nếu không. Ta minh bạch đấy, quản gia thở dài. Sau đó đối với bên cạnh thuyền viên nói ra. Đình chỉ tới gần, chúng ta lui lại. Là, hẹn nạ quản gia. Không gian bóp méo thoáng một phát, phi thuyền giống như một cái vô hình ưu linh, đảo mắt tiểu vô ảnh vô tung biến mất. Đây là si kệ lưu phi thuyền đặc điểm, bọn hắn cũng chính là dựa vào như vậy xuất quỷ nhập thần phi thuyền, mới tại trong vũ trụ tìm tới chính mình một chỗ cắm rủi. Mà ở cái lúc này, Zobi cũng hoàn toàn quay đầu, tự phản phất cảm giác được cái gì tựa như. Nhìn cái phương hướng này liếc, khiếp đảm liệu con chuột muốn chạy trốn sao? Hắn thấp giọng lầm bầm lồ bầu, trên tay phải đoạn cánh hồ điệp vòng vo cái vòng, hóa thành lưu quang biến mất. Xem ra các nàng so tưởng tượng muốn thông minh. Bất quá như vậy, huyết đồng nên mất hứng a. Nghĩ tới đây, Zobi bất đắc dĩ nhún vai. Trên thực tế hắn cũng không biết huyết đồng vì cái gì đột nhiên muốn đại khai sát giới. Nhưng thân là mục sư, cho dù là mọi người trong miệng cáo chết mục sư, Zobi cũng không muốn tùy ý giết người. Trở lại kích thoa, Zobi thấy được chờ đợi đã lâu huyết đồng. Chỉ làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, huyết đồng cũng không có thất vọng. Ngược lại tại nhàn nhã uống bảo whisky. Chứng kiến Zobi đi vào, hắn dương liều thoáng một phát chén rượu trong tay. Đến một ly. Ta nghĩ đến ngươi không có tâm tình uống rượu. Zobi cười khổ một tiếng, tiếp nhận chén rượu. Kim sắc nước rượu tại chén rượu trong dàn dạng, tản mát ra như mộng ảo sáng bóng. Huyết đồng cho Zobi đảo mãn rượu về sau, mới ngẩng đầu, điềm nhiên như không có việc gì nói. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta đang tại vĩnh hằng chiến sĩ chi miên cảm thấy huyết đồng đầu có chút hư mất. Nếu như chúng ta tìm không thấy tọa độ lời mà nói, có lẽ cả đời muốn du dạng tại đây phiến tinh không rồi. Cái này cũng không có gì không tốt. Không phải sao? Huyết đồng vẫn là một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dạng. Bưng chén rượu lên đối với Zobi ý bảo liều thoáng một phát, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cái kia không sao cả thái độ làm cho Zobi có chút ngơ, sau đó nở nụ cười khổ. Lúc này hai người ngay tại hàm tiểu, chung quanh có mấy trăm người đang bận lục, tuy nhiên lại phản phất hoàn toàn nhìn không thấy bọn hắn đồng dạng. Huyết đồng cùng Zobi uống một hồi rượu, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa sổ mạn tàu bên ngoài tinh không. Hai cái con chuột chạy mất. So nhấp nhẹ liễu một ngụm whisky, nhàn nhạt tướng âm thanh. Ta chẳng muốn truy. Quên đi. Chúng ta tổng có thể gặp mặt đến. Lần này cho dù bọn hắn bất khí. Huyết đồng không sao cả trả lời. Với tư cách hiểu rõ nhất cái này phiến tinh của người, hắn biết rõ những này người từ ngoài đến căn bản là chạy không thoát. Hay nói giỡn, trong truyền thuyết giảo ý giờ trưng binh hơn là tốt như vậy tiến hay sao? Đây chính là chết đi vị diện, tuy nhiên trên lý luận cùng ngoại giới tương liên, nhưng trên thực tế lại triệt để ngăn cách. Mặc kệ tiến đến bao nhiêu người, cũng chỉ là tiến vào một cái phong bế lao lung mà thôi. Chỉ là cái này lao lung có chút đại. Mà ở ý nào đó bên trên, hắn mới tính toán cái này phiến tinh vực chủ nhân. Tốt rồi, không nói những này chuyện nhảm chán. Zobi cũng bị huyết đồng nhẹ nhõm lây, vương lòng không ít. Hắn chủ động cầm lấy bình rượu cho huyết đồng đảm mãn, sau đó hỏi. Vừa rồi ta đi ra ngoài trước khi, ngươi nói có thể cho ta cung cấp trợ giúp. Là cái gì? Huyết đồng nổ ra một chuỗi ký tự. Đây là tọa độ. Nghe những này ký tự, Zobi con mắt trợn thật lớn. Hắn có thể nghe ra cái này xuyến ký tự tựa hồ là cái nào đó tọa độ. Thế nhưng mà cùng hiện tại thông dụng tọa độ so sánh với, cái này xuyến ký tự hoàn toàn không phù hợp quy cách. Thiếu khuyết liễu một cái mấu chốt số đếm. Số đếm còn gọi là làm tham chiếu điểm, chỉ dùng để đến xác định tọa độ vị trí mấu chốt số liệu. Đã không có số đếm tọa độ tiểu không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là, vân vân, đợi một tí nghi hồ ở giữa, Zobi trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, tại đại hỗn loạn trước khi tinh tế đại mạo hiểm thời đại, tiểu xuất hiện qua loại này không có số đếm tọa độ. Mà loại này tọa độ thường thường là giữ bí mật tính rất mạnh, thuộc về S có đặc thù vị trí. Muốn sử dụng loại này tọa độ đầu tiên cần giải mã cùng tính toán. Mà để cho nhất không người nào kiên nhận chính là, loại này giải mã cùng tính toán không phải tùy tiện vào làm được, nó cần giải mã quy tắc ủng hộ. Nói một cách khác, người bình thường cho dù có được loại này tọa độ cũng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá Zobi lại không quan tâm như thế nào sử dụng cái này xuyến tọa độ rồi, hắn cái kỳ quái chính là, huyết đồng tại sao có thể có như vậy tọa độ? Còn có, cái này tọa độ đến cùng đại biểu cái gì? Phải biết rằng không có loại này thời xa xưa thay không tự tọa độ, từng cái đều cất giấu khó có thể tưởng tượng giá trị. Sau lưng của nó có rất nhiều không cách nào tính toán tài nguyên, có rất nhiều một đầu mấu chốt cực kỳ thông đạo, còn có thậm chí là một mảnh ép có tinh vực. Dù sao bất kể là cái gì, bất kỳ một cái nào không tự tọa độ đều đủ để khiến cho nhân loại điên cuồng. Mà bây giờ, Zobi không thể tưởng được mình cũng sẽ nghe thấy một cái, cho nên hắn ngây ngẩn cả người, ít dám tin tưởng lỗ tai của mình. Đây chính là ta đưa cho ngươi trợ giúp. Tọa độ giải mã quy tắc ta đã rơi vào tay trí não lên. Huyết đồng vẫn còn uống rượu, nhưng là trong mắt lại lóe ra một loại nói không nên lời hào quang. Các loại đợi giải mã chấm dứt, chúng ta trước hết đi vào trong đó. Chỗ đó, Dỗ Bị cảm thấy yết hầu có chút phát khô, hắn nuốt liễu một miếng nước bọt. Là địa phương nào?
Một khoa tinh cầu.
Huyết đồng cúi đầu, một cái độ cao phát đạt tinh cầu. Dỗ Bị đầu tiên nghĩ đến chính là cao cấp văn minh. Nếu như cái này tọa độ đại biểu cho một cái thứ tư thế giới, thậm chí là thế giới thứ ba văn minh, như vậy tuyệt đối đủ giá trị.
Không.
Huyết đồng lắc đầu. Nó rất nguyên thủy, thậm chí so thứ bảy thế giới còn muốn nguyên thủy.
Ách.
Vậy nó rất giàu có.
Không,
nó phi thường cằn cỗi.
Cơ hồ không có gì tài nguyên.
Vậy nó.
Dỗ Bị còn muốn truy vấn, nhưng chứng kiến huyết đồng tựa hồ không có nói rõ ý tứ, vì vậy buông tha cho.
Bất kể là cái gì, chỉ cần có cái tọa độ là tốt rồi. Hắn hiện tại nhức đầu nhất sự tình tiểu là mỹ đồ. Nhưng dưới mắt huyết đồng cấp ra tọa độ, như vậy hết thể tiểu giải quyết.
Dỗ Bị ẩn ẩn cảm thấy, lần này mỹ đồ không nhất định là xấu sự tình, có lẽ còn đại biểu cho thiên đại kỳ ngộ.
Một cái viễn cổ còn xuất lại không tự tọa độ.
Dỗ Bị nhấp nhẹ cái này rượu mạnh, trong nội tâm nói không nên lời rất hiếu kỳ.
Tọa độ giải mã rất nhanh tiểu đi ra, kích thoa tại trong vũ trụ vòng vo cái vòng, hướng về cái nào đó thần bí vị trí sự quá độ mà đi.
Trong khoang thuyền, huyết đồng nhưng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh.
Hắn biết rõ kế tiếp muốn quay mắt về phía cái gì.
Cái kia tọa độ, xác thực là một khóa tinh cầu.
Bất quá cùng Dỗ Bị tưởng tượng mỹ hảo so sánh với nhưng lại chênh lệch thật lớn.
Bởi vì tiểu tâm hạch cho ra số liệu, cái tinh cầu kia phi thường nguy hiểm, so với hắn kinh nghiệm là bất luận cái gì một chỗ đều muốn nguy hiểm nhiều.
Đó là viễn cổ văn minh giáo y tơ một cái chuyên trúc chiến sĩ thu thập địa phương.
Bất quá tại sở hữu tất cả tinh cầu ở bên trong, huyết đồng lựa chọn nguyên nhân của nó chỉ có một.
Cái kia chính là nó là yếu nhất đấy.
Đó là cái này phiến tinh vực trong
yếu nhất tinh cầu.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 151, quyển thứ 2 vũ trụ dòng binh thứ 151 tiết thần chiến sĩ truyền thuyết Dỗ Bị kích toa biến mất sau, vũ trụ trở nên yên tĩnh xuống.
Liên phảng phất đi qua vô số năm một dạng hưng là loại này yên tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu.
Một điểm sáng đang ở nơi xa sáng lên, theo sát một chiếc kích toa từ điểm sáng chung nhảy ra ngoài.
Chỉ trong nháy mắt sẽ đến bọn họ mới vừa rồi chỗ ở vị trí, kích toa trước bộ chậm sông khí đồng thời xuất chói mắt năng lượng lưu, để cho kích toa đột nhiên ngừng lại.
Một lát sau, kích toa thương môn mở ra, một người mặc khải giả bộ chiến sĩ bay ra.
Trong tay hắn cầm một rất lớn dụng cụ, bắt đầu qua lại tìm đòi.
Chỉ một hồi giống như hồ tìm được cái gì.
Hắn để xuống dụng cụ, sau đó thật nhanh chui vào kích toa trong khoang thuyền, Chu Nhị Tư đang ngồi ở thuyền trưởng chỗ ngồi, như cũng là một thân sạch sẽ âu phục. Vừa uống rượu đỏ vừa nghe âm nhạc.
Yêu nhã khúc dương cầm trùng, đầu của nàng hơi lắc lắc, tựa hồ say mê trong đó.
Khải trang chiến sĩ đi vào hạp điều, trên người khải trang tự động tháo xuống, lù xuất một vóc người tráng hán khôi ngô.
Tìm được.
Chu Nhị Tư tựa hồ biết tráng hán đi vào, nhắm mắt lại nói.
Là.
Đại nhân.
Tráng hán cung kính hành lễ, sau đó đem một vải theo cuối cùng bưng đưa đến Chu Nhị Tư trước mặt.
Chu Nhị Tư lúc này mới mở mắt, nhìn cái đó số liệu cuối cùng bưng một cái.
Quả nhiên.
Bọn họ ở chỗ này dừng lại quá.
Đây là Dỗ Bị với kia chiếc kích toa năng lượng đặc thù, bọn họ rời đi nơi này cũng vẫn chưa tới nửa khắc lúc.
Là.
Chu Nhị Tư đại nhân tráng hán trong mắt thiêu đốt cùng nhiệt ánh mắt, cung kính trả lời.
Nhưng là nơi này,
không ngừng có một năng lượng đặc thù.
Nga.
Chu Nhị Tư hứng thú, ở số liệu cuối cùng bưng lên cạo không đứng lên.
Theo động tác của nàng,
kích toa bên ngoài đại hình dụng cụ bắt đầu tự động tìm đòi,
đồng thời chuyển về tiểu lượng số liệu.
Chỉ một lát sau, Chu Nhị Tư liền phát ra nhỏ nhẹ nhà thanh.
Đây là tinh khiết đang ly tử,
không.
Không đúng, như vậy thuần túy.
Đây không phải là đang ly tử, đây là thanh có thể.
Dỗ Bị năng lực.
Thiên đường võ trang.
Hắn đang cùng người nào chiến đấu, loại này cường độ.
Chẳng lẽ là lưu tinh cấp?
Không.
Đại nhân.
Nơi này không có dòng binh đang lúc chiến đấu dấu vết,
ngược lại có chút thứ khác.
Tráng hán lại duỗi thân xuất thủ, dâng lên một đoạn xanh biết xẻ vật thể.
Chu Nhị Tư chỉ nhìn một cái liền phân biệt ra được vậy là cái gì.
Niệu tộc đi xa kiện hải cốt xem ra Dỗ Bị giết chết cái đó niệu tộc thật là kỳ quái, hắn tại sao phải làm như vậy, lấy hắn tính cách, coi như đối phương chủ động khiêu khích cũng không phải hạ như vậy nặng tay, đây càng giống như là huyết đồng phong cách. Chu Nhị Tư suy nghĩ một hồi, mặt sẽ dần dần nghiêm túc.
Chẳng lẽ nói,
bọn họ ở che giấu cái gì?
Nghĩ tới đây, nàng lần nữa cào làm đứng lên, làm lớn ra tìm tòi diện tích.
Như thế qua một hồi lâu nàng mới ánh mắt chợt lóe,
ngón tay dừng lại ở một cá số liệu thượng.
Lúc ấy nơi này còn có thứ ba chiếc phi thuyền, cái này là thủ.
Là sạch ấy nhân. Chu Nhị Tư trong đầu thoáng qua hai nở vờ hài hình ảnh, bên khỏe miệng hiện lên khởi vẻ tươi cười.
Quả nhiên,
các nàng cũng ở nơi đây.
Nếu như lời như vậy, mà có thể giải thích tại sao Niệu tộc sẽ cùng Dỗ Bị xung đột.
Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ
đuổi theo kia sạch ấy nhân?
Tráng hán thấp giọng hỏi.
Bọn hắn bây giờ cũng gặp phải mỹ đồ vấn đề, lúc này bất kỳ một chút trợ lực cũng là chân quý.
Mặc dù huyết đồng có thể cung cấp trợ lực có thể nhiều hơn, nhưng cùng một vũ trụ dòng binh đánh giao đạo hiển nhiên không bằng cùng sạch ấy nhân tối thiểu. Cường đại Chu Nhị Tư đại nhân tuyệt đối có thể chế trụ các nàng, nhưng là Chu Nhị Tư suy nghĩ một hồi sau, lại cự tuyệt hắn đề nghị.
Không,
sạch ấy nhân chẳng qua là một đám tự đại phế vật.
Đối với chúng ta bây giờ chẳng muốn không có trợ giúp.
Ngược lại là huyết đồng.
Mặc dù hắn đã từng là địch nhân của ta, nhưng không nghi ngờ chút nào hắn hơn đáng giá tiếp xúc.
Truy tung khí có thể sử dụng số lần không nhiều lắm, chúng ta không cần thiết đem cơ hội quý giá lãng phí ở sạch ấy nhân trên người.
Khóa rổ bị kích toa đặc thủ, chúng ta đi tìm bọn họ.
Là, đại nhân tráng hán cung kính trả lời, sau đó đem số liệu điểm cuối tiểu tâm đưa cho một thủy thủ đoàn.
Vật này là Chu Nhị Tư tự thứ tư thế giới nòng tới công nghệ cao dụng cụ, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường.
Trong vũ trụ, kích toa rất nhanh điều chỉnh tư thái, hướng huyết đồng phi hành đích phương hướng đuổi theo. Nhưng nó thân ảnh mới vừa biến mất, cách đó không xa một nơi tinh không lại đột nhiên vặn mèo, một chiếc quái mô quái dạng phi thuyền liền phảng phất vô trung sinh có một loại hiện ra thân thuyền trong khoang thuyền, hiệu vị nạ đang lũ xuất châm chọc đủ cười. Đối với vừa thủy thủ đoàn nói, những dòng binh này tuyệt đối không nghĩ tới ta còn sẽ trở lại theo sau, ta phải biết, bọn họ tại sao cũng đi đâu cá phương hướng. Là hiệu vị nạ quản gia cung kính trả lời. Mà lúc này, huyết đồng đám người mới vừa kết thúc dự tiên. Khi hắn cửa phía trước quang bình thượng, một cái tinh cầu lặng lặng tự chuyển đây là một viên bạch xẻ tinh cầu, cho nên là bạch xẻ, bởi vì nó mặt ngoài cũng bị băng tuyết bao trùm. Nào sợ ở trong vũ trụ xem chắc, cũng có thể thấy trên tinh cầu nguy nga ngọn núi cùng bất ngờ hạp gốc. Quét xem báo cáo ngọn mình, viên tinh cầu này địa biểu nhiệt độ hàng năm ở dưới 50 độ trở xuống, sinh thái hoàn cảnh cực độ ác liệt. Đây là sao gì cầu ngồi ở thuyền trưởng châu ngồi rộ bị hỏi. Là đặc tư tạp tinh. Huyết đồng nhàn nhạt trả lời, ánh mắt cũng là chuyển cũng không chuyển nhìn quang bình thượng mình cầu. La đặc tư tạp là âm dịch. Chỉ có hắn mới biết, cái hành tinh này tên chân chính hàm nghĩa nhưng thật ra là băng ngục. Băng tuyết chế tạo luyện ngục. Chúng ta đi xuống đi. Huyết đồng đứng lên, đi về phía thương mén. Vân vân. Dỗ bị gọi lại hắn. Chúng ta không cần kích toa hạ xuống sao?
Không cần.
Huyết đồng cũng không quay đầu lại nói. Chúng ta chiếu cô không được vật kia, so sánh với dưới, còn là đột kích thương dễ dàng một chút.
Hiểu.
Dỗ bị gật đầu một cái. Cũng đi xuống thuyền trưởng tịch. Hết 10 phút sau, kích toa đạn xẻo xuất 6 đột kích thương, giống như vẫn tinh một dạng hướng La đặc tư tạp tinh bay đi. Đột kích thương ở tầng khí quyển trung kéo ra thật dài đôi tích, nhìn qua xinh đẹp trí cực. Tạp nhĩ đi ra mình băng nhà. Hôm nay là hắn sang ngày. La đặc tư tạp khí trời rất lạnh, tạp nhĩ mới vừa ra ngoài liền dùng mình, hắn nắm thật chặt trên người giày cộm nặng nề máu ra đại sưởng, sau đó từ băng nhà bên cạnh cầm lên một thanh trường đao. Cái thanh này trường đao cầm đem cũng đã mài hư thối, nhưng nhận miệng vẫn như cũ sáng bóng như mới. Vừa nhìn chính là giá trị 10 mai băng tiền thượng đẳng hàng. Trên thực tế đây là tạp nhĩ lớn nhất tài phú. Cái thanh này trường đao nghe nói là dùng cái gì hợp kim làm, chắc chắn vô cùng. Bất kể cỡ nào mãnh liệt chém tức cũng không cách nào mài tổn chút nào. Là tạp nhĩ tổ bối lưu lại chuyện nhà chi bảo, cũng là hắn tổ bối đã từng thân là thần chiến sĩ chứng minh. Nói đến thần chiến sĩ, tạp nhĩ ngẩng đầu lưỡng thiên, ánh mắt có chút mí mang. Đây đã là cá truyền thuyết, nghe nói ở cực kỳ lâu trước kia, La đặc tư tạp tinh là chúng thần sủng ái tinh cầu. Khi đó khí trời xa không có bây giờ như vậy rất lạnh, thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện ánh mặt trời. Chúng thần thủy thanh để cho nơi này xuất hiện một to lớn hạp gốc, trong đó bốn mùa như cờ hờ nở, phong cảnh như vẽ, các loại mới lạ dã thú ở trong đó cuộc sống. Dưa quả cùng thức ăn tùy ý có thể thấy được, đó là thần vực, là chúng thần cho thần chiến sĩ kiến tạo nhà vườn. Khi đó, La tạp tư tạp tinh hàng năm cũng muốn cử hành các loại các dạng tranh tài, chọn lựa ra ưu tú nhất chiến sĩ chờ đợi chúng thần chọn lựa. Thần chiến sĩ là La đặc tư tạp tinh tiêu ngạo, bởi vì bọn họ là nhất tiếp cận với thần linh người. Mỗi một bị chọn lựa thần chiến sĩ cũng sẽ bị toàn tinh cầu tộc quần sùng bái, nơ vờ hài lấy bồi thần chiến sĩ vì binh. Thần chiến sĩ thân thuộc cùng với gia tộc sẽ phải chịu chúng thần chiếu cố, mang nhập thần vực đi ở. Bọn họ đi tới chỗ nào cũng tiếp thu được ánh mắt ngưỡng mộ. Tạp nhĩ tổ bối chính là như vậy một thần chiến sĩ, hắn cường tráng dũng cảm trung thành, kèm theo chúng thần tham gia một lần lại một lần chiến đấu, đạt được khó có thể đếm hết chiến công. Chúng thần thủy thanh cùng hắn, chuyên môn ở thần vực Trung Hoa xuất một mảnh khu vực, làm hắn ép có lãnh địa. Khi đó tạp nhĩ gia tộc là huy hoàng, nghe nói ngay cả bộ lạc trưởng lao thấy tạp nhĩ người của gia tộc cũng sẽ chủ động hành lễ. Bọn họ tùy tiện nói câu, có 1000 tráng nam nhân nguyện ý vì bọn họ đi làm. Bọn họ coi trọng cái nào nờ vờ hải, cái đó nờ vờ hải sẽ hưng phấn 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Bất quá cái này vinh quang ở thần vẫn ngày ngưng hẳn. Đó là chúng thần vẫn lạc ngày cuối cùng, tạp nhị không biết vậy có cỡ nào đáng sợ. Nhưng theo bộ lạc trong trưởng lao nói, ngày đó bầu trời cũng tối, tia chớp cùng gió lốc tứ ngược cả viên tinh cầu. Cả vùng đất bắt đầu vỡ vụn, cao thấp phập phồng đứng vững xuất vô số ngọn núi, nứt ra vô số hạp cốc. Thần vực bị từ trong đang lúc chia làm hai nửa. Động đất cùng gió lốc chung, đến không hết sinh vật bị xé nát, từng cái một thần chiến sĩ giống như sao rơi một dạng từ bầu trời rơi xuống. Khi hắn cửa trung gian thậm chí còn có chúng thần thi thể. Từ đó về sau, La đặc tư tạp tinh liền tiến vào đóng băng kỳ. Nhiệt độ càng ngày càng lạnh, hoàn cảnh cũng càng ngày càng ác liệt. Không có chúng thần chiếu cố, cái hành tinh này giống như băng ngục một dạng đáng sợ. Có lẽ là bởi vì thần vực hủy diệt lúc tiết lộ thần lực lượng. La đặc tư tạp tinh càng thêm xuất hiện vô số biến dị sinh vật, bọn họ điên cuồng công kích mỗi người, nhưng La đặc tư tạp người hay là kiên cường còn sống. Truyền thừa khi hắn trong cơ thể chiến sĩ huyết dịch, để cho bọn họ từ từ thích ứng ác liệt hoàn cảnh, từ từ học được như thế chống cự biến dị sinh vật. Bọn họ tuổi thọ thay đổi đoạn, nhưng là thể chất mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa còn tự động thức tỉnh một chút đặc thù năng lực. Những thứ này năng lực để cho bọn họ có tiếp tục sống nữa tiền vốn. Đây là thần chiến sĩ lực lượng a. Tôn Sùng trưởng lao đối với mọi người nói như vậy, chúng thần còn không có vấn lạc, chúng ta cũng không có bị chúng thần vứt bỏ, cho nên chúng ta kiên cường, tiếp tục tàn khốc rèn luyện mình. Bởi vì một ngày nào đó, chúng thần sẽ lần nữa phụ xuống đến trên viên tinh cầu này. Từ trong chúng ta đang lúc chọn lựa cường tráng nhất chiến sĩ, đó là ta tộc vinh quang, cũng là ta tộc nặng lấy được chúng thần thủy thanh chứng minh. Phi tạp nhĩ phun khẩu thoá mạn, trên mặt đất đánh ra một tiểu cái hố. Cái gì thần chiến sĩ, cái đó lao ngoan cố sợ vẫn còn ở nằm mơ. Chúng ta đã sớm bị chúng thần từ bỏ, chúng thần tuyệt sẽ không nữa phụ xuống. Bởi vì hoàn mỹ chúng thần là tuyệt đối sẽ không lựa chọn người thất bại, không cách nào bảo vệ chúng thần chiến sĩ, kia xứng với thần chiến sĩ vinh quang danh hiệu. Tạp nhĩ giận dữ đem hợp kim đao kháng trên bờ vai, tính toán bắt đầu hôm nay săn, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời xẹt qua một vì sao rơi. ở gió lốc trung chính xác đáp xuống một trên ngọn núi. Oanh minh thanh trung, ngọn núi kia ngọn núi một cái bị đánh bể nửa bên. Quang khi, Tạp Nhĩ trường đao rơi trên mặt đất, cả người như tao lôi phệ. Chúng thần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 152, quyển thứ 2 vũ trụ dòng binh thứ 152 tiết thần cương chịu liệt nha hai bên cảnh vật nhanh chóng sẽ qua, Tạp Nhĩ đem mình đích tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mặc dù ở rét lạnh La Đặc Tư Tạp Tinh, vô cùng tiêu hao thể lực là tìm chết hành động, nhưng giờ khắc này Tạp Nhĩ cái gì cũng không quên được. Viên tia sao rơi, viên tia phá hủy nửa ngọn núi sao rơi. Hết thể đều phù hợp trong truyền thuyết thần hàng tràn diện. Hắn nhất định lập tức đi tới. Nhất định lập tức. Không có lý do gì, không chần chờ. Hắn giống như trong truyền thuyết vô số bảo vệ chư thần chiến sĩ một dạng. Điên cuồng hướng cái hướng kia chạy đi. Y phục bị nhánh cây kéo hư thối, giày bị băng nham quất phá, tay chân bị băng lũ xé rách. Hết thể hắn đều không quan tâm. Trong mắt của hắn chỉ có cái hướng kia, trong lòng chỉ có một ý niệm. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Tuyệt đối. Không nên để cho ta chủ chờ lâu. Nào sợ. Chẳng qua là có thể. Tạp Nhĩ mặc dù năm nay chỉ có 21 tuổi, cũng là bộ lạc trung cường tráng nhất chiến sĩ. Ngay từ lúc 12 tuổi liền tự tay lùng giết quá một con vệ băng thú, ở 16 tuổi năm ấy thức tỉnh băng xương hộ giáp năng lực, đạt được thần chiến sĩ truyền thừa. Có thể nói, ở phương viên mấy trăm cây số, Tạp Nhĩ tự nhận thứ hai, cũng chưa có người dám nhận thứ nhất. Giờ phút này chạy như bay, há là một mau có thể hình dung. Chỉ thấy hắn ở băng nguyên thượng điên cuồng chạy trốn, dọc theo đường đi quát gậy vô số cây cối, đụng nát vô số băng nham. Giống như một con nổi điên tê bỏ một loại nhắm thẳng vào mục tiêu. Bởi vì vượt qua chướng ngại quan hệ, trên người của hắn từ từ xuất hiện bằng mắt có thể thấy được vết thương, máu tươi rất nhanh nhiễm đỏ nửa người. Khi hắn sau lưng, một cái thật dài huyết tuyến dọc theo người chứ, chói mắt đỏ tươi. Bất quá cái này cùng trong lòng hắn nóng nảy so sánh với đều không trọng yếu. Trong mắt của hắn chỉ có một tiêu điểm, chính là kia ngồi sụp đổ ngọn núi. Đang nói ngắm sơn chạy ngựa chết mặc dù ngọn núi kia ngọn núi giống như đang ở Tạp Nhĩ trước mắt sụp đổ, nhưng trên thực tế chờ Tạp Nhĩ chạy đến địa điểm thời điểm đã là 2 phút lúc sau. Đây là hắn không tiếc bất cứ giá nào tốc độ. Khi hắn bay qua cuối cùng một khối băng nham, tay chân cũng dùng leo lên một đoạn vách núi sau, hiện ra ở trước mắt là một bộ rung động cảnh tượng. Chỉ thấy kia ngồi sụp đổ trên ngọn núi đã bị một cổ kinh khủng lực lượng đánh xuất một cái hố to. Trung quanh băng bích toàn bộ chèn ép, hướng dẫn tạo thành một hình bán cầu. Mà ở nơi này hố to chu gian, đang có cá hình bầu dục giờ bạch xẻ hình cầu vây quanh ở băng trên vách. Trung quanh rậm rạp chẳng chịt cũng là quy liệt. Điểm một cái khói nhẹ ở hình cầu mặt ngoài dâng lên, trung quanh băng bích phát tư lạp lạp tiếng vang. Tạp Nhĩ ánh mắt một cái trường lão đại, trong mắt xuất hiện một tia khiếp sợ, sợ hãi, cùng mừng như điên ánh mắt. Hắn cơ hồ là liền lăn một vòng nhào tới viên cầu trước mặt, trực tiếp chính là một năm thể đầu địa đại lễ. Hai cánh tay của hắn cùng cái trán tiếp xúc ở lạnh như băng băng nham thượng, văng lên đỏ tươi máu hoa nhưng là hắn hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, giờ phút này Tạp Nhĩ tâm đã hoàn toàn rung động. Hắn nhớ lại viễn cổ truyền thuyết, những thứ kia trưởng lão miệng tương truyền chuyện xưa. Sau đó, hắn lấy một loại thành kính, gần như với điên cuồng thái độ, run rẩy nói: "Cung nên, ta chủ phủ xuống." Không trải qua viễn cổ truyền thuyết người, ai cũng sẽ không hiểu là đặc tư Tạp Tinh người đối với thần tín ngưỡng, đó là một loại điên cuồng tín ngưỡng, coi như là rồ bị như vậy thành kính mục sư cũng sẽ ảm đạm thất xẻ. Ở tất cả La Đặc Tư Tạp Tinh lòng của người ta trong, cái thế giới này là thần cho bọn họ. Nếu như thần không thích, như vậy cái thế giới này thì không nên tồn tại. Bọn họ cơ thể cùng linh hồn cũng thuộc về thần. Nếu như thần không thích, như vậy cũng nên biến mất. Bọn họ đối với thần đích tín ngưỡng là vô điều kiện, không đạo lý chút nào như nói. Cho dù là thần vẫn ngày, lại đã trải qua như vậy khá dài năm tháng. La Đặc Tư Tạp Tinh người vẫn ở chỗ sâu nhất để lại phục tòng lạc ấn. Tạp Nhĩ quỳ xuống đích một khắc kia, hắn cảm giác mình là hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc. Bởi vì hắn rốt cục nhìn thấy, rốt cục xác nhận. Thần, thì ra là còn không có vứt bỏ bọn họ. Tạp Nhĩ lệ rơi đầy mặt. Bất quá hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra chuyện xảy ra. Viên cầu mở ra một lỗ hổng, thứ bên trong ra ngoài cũng là một con hà báo. Tạp Nhĩ len lén ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời cả người cũng sửng sốt. Hắn kia mau bị đông cứng cương đại nào chung, thế nào cũng muốn không dậy nổi chúng thần phải là cái bộ dáng này. Phải biết bất kể là trưởng lão khẩu thuật còn là một ít viễn cổ bích vẽ chung cũng là mình, chúng thần phải là dáng dấp cùng bọn họ không sai biệt lắm, chẳng qua là cụ có vô hạn uy nghiêm cùng lực lượng nhưng cho tới bây giờ chưa nói sau này là một con hà báo. Tạp Nhĩ nhất thời một đầu mê hoặc, nhưng là tâm tình kích động hắn cũng là không kịp nhiều như vậy. Mặc dù trước mắt hắc báo nhìn qua cùng trong truyền thuyết miêu tả có chút không lớn một dạng, nhưng có một chút cũng là không nghi ngờ chút nào, nó là từ hàng thần khí chung đi ra. Như vậy, nó hiệu ứng cai thị thần Tạp Nhĩ lại một cá đầu hung hăng dập đầu trên đất, run rẩy lặp lại. Cung nên, ta chủ phủ xuống. Không trả lời. Tạp Nhĩ không dám ngẩng đầu, chẳng qua là lặng lặng chờ đợi. Rét lạnh nhiệt độ đem hắn huyết dịch một chút xíu đông, rất nhanh tại thân thể mặt ngoài tạo thành một tầng hồng xẻ kết tinh. Tóc của hắn thượng cũng xuất hiện sương mù. Nhưng hắn còn là cũng không núp đích. Nhiệt lượng khi hắn trong cơ thể thật nhanh trôi qua. Nếu như một hồi sẽ qua, có lẽ hắn sẽ biến thành một tôn tượng đá ngơi trước mặt vang lên một tiếng băng trà tiếng va chạm. Hắn cảm giác vui mừng đến, con kia hắc báo đang hướng mình đi tới. Ta chủ hắn run rẩy phát ra cái thanh âm này, rốt cục ngẩng đầu lên. Hiện ra ở trước mặt hắn là hắc báo ánh mắt tò mò. Không, đây không phải là chúng thần. Tạp Nhĩ rốt cục tỉnh ngộ. Trước mắt con này hắc báo, cùng hắn đã từng săn đuổi trôi qua tuyết báo cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng qua là toàn thân thành hắc xẻ. Đây tuyệt đối không phải là thần cũng hiện ra hình tượng. Như vậy, nó rốt cuộc là cái gì? Tạp Nhĩ ánh mắt chuyển đến hắc báo trên người mang theo một thứ gì đó thượng. Lập tức, con ngươi có giúp lại đứng lên. Hắn thấy được, cùng hắn kia đem hợp kim đao có tương tự sáng bóng chất liệu, căn bản không cách nào phân biệt cơ giới. Đó là thuộc về chúng thần võ trang, hắn trước tiên liền phản ứng kịp, trong mắt lần nữa hiện ra cùng nhiệt. Hắn hiểu, trước mắt con này hắc báo coi như không phải là thần, cũng cùng thần có thân mật quan hệ. Nếu không loại này cơ giới, ngay cả trong truyền thuyết thần chiến sĩ cũng ít có đạt được. Nó có làm sao có thể có? Ngài là ta chủ, người làm. Nghĩ thông suốt điểm này, Tạp Nhĩ thử thăm dò đối với hắc báo nói. Hắn không biết hắc báo có thể hay không nghe hiểu lời của hắn, nhưng là hắn giờ phút này cũng chỉ có thể làm như vậy. Trên thực tế, hắn chỉ cần có thể xác nhận thần thật không có vứt bỏ bọn họ, coi như lập tức chết đi cũng không oán không hối hận. Mà bởi vì nhiệt lượng đại lượng tiêu mất nguyên nhân, hắn giờ phút này đã không sai biệt làm đông cứng. Sinh mạng đang dần dần cách hắn đi. Hắc báo còn là tò mò nhìn hắn, nhưng là chú ý tới hắn xanh mét khuôn mặt cùng run rẩy thân thể. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với hắn gầm nhẹ một tiếng, quay đầu rời đi trở về bên cầu. Trở ra lúc, nó trong miệng ngậm một tiểu kim loại phiến, bỏ vào Tạp Nhĩ trước mặt. Đây là ta chủ ân tứ a. Tạp Nhĩ ánh mắt đã ướt nước, hắn đưa ra run rẩy hai tay, lấy gần như hướng thánh tư thái cầm lên kim loại phiến. Lập tức, một loại không nói ra được lực lượng bao trùm ở hắn, mang đến cho hắn trước đó chưa từng có ấm áp. La Đặc Tư Tạp rét lạnh khí hậu tựa hồ trong nháy mắt cách hắn đi xa. Hắn cảm giác toàn thân ấm áp, liền phảng phất ngâm mình ở nước ấm trong. Quả nhiên là thần lực lượng. Giờ khắc này Tạp Nhĩ cũng nữa không nghi ngờ. Loại cảm giác này, cùng trong truyền thuyết chúng thần có lực lượng không có chút nào khác nhau. Bởi vì ban đầu, chúng thần chính là dùng loại lực lượng này mở ra thần vực, cho tất cả thần chiến sĩ một thư thích như mộng nhà vườn. Tử vong nguy cơ không có, bất quá lại có một cái vấn đề bày ở Tạp Nhĩ trước mặt. Hắn như thế nào cùng con này thần cương chịu câu thông? Phải biết làm bộ lạc trung mạnh nhất chiến sĩ, Tạp Nhĩ săn đuổi quá vô số tuyết báo, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không biết như thế nào cùng loại này sinh vật giao lưu. Hơn nữa con này sinh vật còn như thế đặc thù, là địa vị xa khi hắn trên thần cương chịu. Trong lúc nhất thời, Tạp Nhĩ trong đầu thoáng qua vô số loại biện pháp, cũng không một có thể có hiệu quả, nhưng vào lúc này, hắc báo lại động. Ánh mắt của nó rơi vào Tạp Nhĩ bên hông một khối đồ thượng. Đó là một khối bị đông cứng thành băng đà băng mãng thịt, vốn là Tạp Nhĩ bữa trưa. Hắc báo đi tới không nhúc nhích Tạp Nhĩ bên người, tò mò nhìn này khối thịt một cái, sau đó đưa ra một con móng trước hàn quang chợt lóe, kia khối thịt liền chia làm năm phiến. Hắc báo tha khởi trong đó một mảnh cắn xé. Ngài thích cái này thức ăn? Tạp Nhĩ vui mừng thanh âm cũng run run. Hắn không sợ hắc báo ăn sạch hắn bữa trưa, chỉ sợ nó cái gì đều không cần. Phải biết đây chính là thần cương chịu à, vì thỏa mãn nó, Tạp Nhĩ ngay cả mình bị ăn hết cũng không có nếu nói. Có thể cung cấp để cho thần cương chịu hài lòng thức ăn, còn có cái gì so đây càng hạnh phúc đây. Hắc báo ăn rất nhanh, chỉ một hồi liền đem còn dư lại băng mãng thịt cũng ăn sạch. Sau đó còn lù xuất ý do vị tận thần xẻ. Cái này thần sắc rất có tính người, coi như không có ngôn ngữ câu thông, Tạp Nhĩ cũng một cái sẽ hiểu. Hắn thử bò dậy, chỉ trên đất tàn mảnh vụn. Sau đó vừa chỉ nơi xa. Vật này, ta nơi đó còn có, ngài có thể cùng ta về nhà sao? Tạp Nhĩ động tác rất buồn chuyết, trời mới biết hắn nói ra lời nói này thời điểm là cỡ nào khẩn trương cùng kích động. Bởi vì chỉ có La Đặc Tư Tạp nhân tài hiểu, một thần cương chịu đối với bọn hắn bây giờ mà nói cụ có nhiều sao to lớn ý nghĩa. Đó là hy vọng, đó là thần không có vứt bỏ bọn họ chứng minh. Nếu như Tạp Nhĩ có thể mời con này thần cương chịu đi vào nhà của mình, như vậy cả bộ lạc, không, thậm chí là phương viên mấy ngàn cây số tất cả bộ lạc cũng sẽ hoành động. Tất cả đại trưởng lão cũng sẽ không xa ngàn dặm chạy tới. Đó là vô thượng vinh dự. Giờ khắc này, Tạp Nhĩ cảm giác mình hô hấp cũng muốn ngưng. Tim của hắn phát thông chực nhảy. Khi hắn trong ánh mắt, hắc báo đầu tiên là do dự một hồi, sau đó tựa hồ hiểu ý tứ của hắn, gật đầu một cái. A, Tạp Nhĩ hận không được nhảy dựng lên tuyên tiết mình hưng phấn. Hắn vội vàng xoay người, sẽ phải mang theo hắc báo trở về băng nhà, nhưng vào lúc này hắc báo lại cắn hắn tờ u, lắc đầu một cái. Ở Tạp Nhĩ ánh mắt kinh ngạc chung, chậm rãi bắt phục xuống. Ý của ngài là, để cho ta cởi đi? Tạp Nhĩ khiếp sợ nhìn hắc báo, run rẩy thiếu chút nữa nói không ra lời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 153, quyển thứ 2 vũ trụ dòng binh thứ 153 tiết thứ 2 thần tích. Tạp Nhĩ không biết mình là thế nào cỡi lượn nha, hắn chỉ biết là mình giống như là một giấc mộng. Ở lạnh như băng phong tuyết trung, thân sủng vật mang theo hắn từ không trung xẹt qua, cuốn lên băng vụ liền phảng phất một đạo băng long. Cuốn phong xé kéo ở trên người có như lao quát bàn đau đớn, nhưng Tạp Nhĩ trong lòng chỉ có rung động cùng kích động. Liệt Nha tốc độ rất nhanh, chỉ dùng không tới một lúc liền đã tới Tạp Nhĩ bộ lạc. Tạp Nhĩ bộ lạc vào vị trí với một người tên là Băng Lăng Hạc Lốc. Nơi này bởi vì địa hình quan hệ cho bộ lạc cư dân sáng lập một thiên nhiên tránh gió càng loan, mà trọng yếu nhất là ở nơi này hạp cốc chỗ sâu nhất có một nơi cực kỳ hiếm thấy ôn tuyển. Đây đối với cả bộ lạc mà nói thật là quá trọng yếu. Trên thực tế vì cái này ôn tuyển, bộ lạc còn đã từng cùng những bộ lạc khác phát sinh qua xung đột. Ở rét lạnh La Đặc Tư Tạp Tinh, một ôn tuyển lạnh lẽo liền đại biểu này sinh mạng kéo dài. Không người nào dám sao lãng cái này ý nghĩa. Đây cũng là tại sao Tạp Nhĩ bộ lạc rất nghèo, lại như cũ có không ít nữ hài nguyện ý gả tới được nguyên nhân. Tạp Nhĩ chạy về bộ lạc thời điểm đã là buổi trưa. Bộ lạc trong phần lớn nam tử cũng đi ra ngoài săn thú, ở khá dài săn kỳ trong bọn họ rất ít sẽ trở lại. Chỉ có săn đến đầy đủ thức ăn, thân ảnh của bọn họ mới có thể xuất hiện lần nữa ở bộ lạc trong. Bất quá bởi vì tàn khốc hoàn cảnh, hàng năm đều có một số người cũng nữa sẽ không trở lại. Tạp Nhĩ trở lại bộ lạc thời điểm, cả bộ lạc cũng manh động. Đây cũng không phải hắn có nhiều sao cao điều, thật sự là Liệt Nha ra sân quá mức rung động. Người mặc chuyên dụng khải trang Liệt Nha có thể ở thấp vô ích phi hành. Khi nó cuốn băng tra đáp xuống hạp cốc đất trong lúc, tất cả thấy người cũng trợn mắt hốt mồm. đối với cuộc sống ở gần như nguyên thủy hoàn cảnh trung La Đặc Tư Tạp người đến nói, phi hành đó là thần cùng thần chiến sĩ lĩnh vực. Thứ nhất thấy Liệt Nha chính là một tên cường tráng nở vợ tử. Lúc ấy nàng đang ngoài phòng cắt một con băng nguyên tượng, nhìn thấy Liệt Nha từ trên trời giáng xuống, nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó chợt hét dầm lên. Chói hai tiếng thét chói hai truyền khắp bộ lạc. Chỉ trong nháy mắt thì có mấy chục nam tử nắm vũ khí từ băng trong phòng chạy ra, nhưng bọn hắn nhìn thấy Liệt Nha sau cũng sửng sốt. "Này, đây là cái gì?" Một nam tử chỉ vào Liệt Nha hỏi. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, mơ hồ còn có những thứ này chút chờ đợi cùng sợ hãi. Làm thần chiến sĩ hậu duệ, những thứ này nam tử từ nhỏ chính là nghe thần chiến sĩ truyền thuyết lớn lên, nào sợ bọn họ nữa không có ánh mắt cũng có thể nhìn ra Liệt Nha khải giả bộ là cỡ nào đặc thù. Cùng trong truyền thuyết thần chiến sĩ sử dụng chúng thần võ trang là cỡ nào tương tự. Lập tức thì có một nam tử phong một dạng chạy về, chỉ một lát sau, liền dẫn một lão giả lắc lắc đi tới. Chính là bộ lạc trưởng lão. "Đây là ta chủ thần cương chịu a, quả nhiên không hổ là bộ lạc trưởng lão, chỉ liếc thấy xuất Liệt Nha bất phàm." Hắn run rẩy quỳ rạp dưới đất, không dám tin tưởng nhìn Liệt Nha trên người khải trang, không buông tha bất kỳ một tia văn lý cùng chi tiết. Thân là trưởng lão, hắn hiển nhiên so người bình thường còn có kiến thức, cũng càng biết Liệt Nha này một thân khải trang ý vị như thế nào. Biểu hiện của hắn khiến cho tất cả người ở chỗ này cũng quỳ xuống, trong mắt lộ xuất cùng nhiệt ánh mắt. Mỗi người cũng trong lòng cũng kích động khó có thể tự khống, cũng không ít người tại chỗ sẽ khóc ra ngoài. Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Khi ngày đó vô ích đốt trọi ngày đi qua, bọn họ cũng nữa không có nhìn thấy thần thân ảnh. Cũng cho là thần đã từ bỏ cái chỗ này. Không có thần chiếu cố, bọn họ cũng nữa không phục ban đầu vinh quang. Rét lạnh cùng đói bụng áp bách chứ mỗi người, mỗi một năm, đều có đếm lấy trăm trẻ nít chết đi. Lòng của bọn họ cũng bị sỉ nhục cùng thống khổ lấp đầy không thân trải qua người, vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu tín ngưỡng hỏng mất tuyệt vọng. Có thể nói ở đi qua vô số năm chung, La Đặc Tư Tạp người chính là ở tuyệt vọng chung dãy rủa xuống. Nếu như không phải là bọn họ trưởng lão vẫn ở nói cho bọn hắn biết, thần còn có thể trở lại, chỉ sợ bọn họ đã sớm ở sỉ nhục cùng tuyệt vọng chung chết đi. Thần chiến sĩ Quang Huy bị điểm ô, đối với mỗi một hậu duệ cũng là cả đời cũng xóa sạch không đi điểm nhơ, nhưng là hôm nay, đột nhiên có một thần cương chịu xuất hiện ở bộ lạc trong. Giống như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện ngọn đèn dầu, làm cho người ta cửa trong lòng giấy lên hy vọng. Tạp Nhĩ đã sớm từ Liệt Nha trên người nhảy xuống, gần như liền lăn một vòng chạy đến trưởng lão bên người, đem sự tình trải qua giảng thuật một lần. Trưởng lão cẩn thận nghe, không buông tha bất kỳ một chi tiết, nhất là khi Liệt Nha từ đột kích trong khoang thuyền nhảy ra bộ phận. Cuối cùng, hắn chăm chú hỏi, "Cái đó hàng thần khí vẫn còn ở tại chỗ sao?" "Đúng vậy, đại trưởng lão." Tạp Nhĩ vội vàng gật đầu, sau đó từ trong ngực tiểu tâm lấy ra cái đó Liệt Nha cho hắn kim loại phiến, hai tay phụng đến trưởng lão trước mặt. "Đây là ta chủ ban cho ta thánh vật, xin trưởng lão nhận lấy. Theo bộ lạc quy củ, bất kỳ thu hoạch cũng là công có, chỉ có trưởng lão có quyền phân phối." Tạp Nhĩ cử động này phù hợp bộ lạc quy củ, đây cũng là thần chiến sĩ truyền thống, nghiêm khắc kỷ luật. Đại trưởng lão run rẩy một cái, lão ánh mắt dần dần rơi xuống kia mai kim loại phiến thượng, bất chi bất giác để lại nước mắt. "Đây là ta chủ ân tứ a. Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm xin đại trưởng lão không muốn bên có một nữ hài vội vàng nói." Đại trưởng lão lớn tuổi, quá kích động rất dễ dàng gặp chuyện không may. Đại trưởng lão khoát tay áo một cái, ý bảo cái đó nở vờ hài không cần nhiều nói. Lúc này mới lấy tay phủ cái đó kim loại phiến một hồi. Kim loại phiến năng lượng phát huy tác dụng, lập tức xua tan trên người của hắn tất cả rét lạnh. Đại trưởng lão không khỏi thoải mái thân kêu lên một tiếng. Một lát sau mới mở mắt, đối với Tạp Nhĩ nói: "Ngươi làm rất tốt, ta nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi về phần cái này thánh vật, nếu là thần cương chịu bàn cho ngươi ân sủng, như vậy liền do ngươi bảo quản đi." "Đại trưởng lão." Tạp Nhĩ có chút ngoài ý muốn nói: "Này không phù hợp bộ lạc quy củ." "Ta biết ngươi muốn nói gì." Đại trưởng lão lắc đầu một cái. "Nhưng này bất đồng, ngươi phải biết, ở quá khứ, thần chiến sĩ đạt được thần dạ luôn luôn thuộc về thần chiến sĩ ép người tất cả. Bất luận kẻ nào đang không có thần chiến sĩ cho phép hạ, đều không phải chia sẻ thần dạ. Đây mới là lớn nhất quy củ." A Tạp Nhĩ kinh ngạc há to miệng, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai. "Trưởng lão ngài nói gì?" "Ngài là nói, thần chiến sĩ, ngươi cho rằng là cái gì?" Đại trưởng lão nhìn Tạp Nhĩ một cái, trong mắt lóe ra cơ trí ánh mắt. "Thần cương chịu xuất hiện, ý nghĩa ta chủ lần nữa đưa mắt đầu hướng nơi này liên lặng vô số năm a. Chúng ta rốt cục lại muốn tắm rửa thần dạng, cho nên chúng ta tất đem dâng hiến xuất tốt nhất chiến sĩ, mới đúng khởi ta chủ chiếu cố. Tạp Nhĩ, ngươi là chúng ta bộ lạc nhất xuất sẻ chiến sĩ, thần chiến sĩ Quang Huy tất nhiên sẽ có ngươi một phần." Đại trưởng lão Tạp Nhĩ kích động nói không ra lời. Mặc dù sớm đã có cái này ý đồ, nhưng khi đại trưởng lão thật nói ra lúc, Tạp Nhĩ lại có một loại nằm mơ cảm giác. Thần chiến sĩ, đó là cỡ nào vinh dự danh hiệu, chẳng lẽ mình cũng có thể trở thành trong đó một thành viên sao? "Tốt lắm, ngươi trước không muốn kích động, dưới mắt còn ngươi nữa chuyện cần làm." Đại lão tờ lắc đầu một cái nói: "Xin đại trưởng lão phân phó." Tạp Nhĩ vội vàng cúi đầu, cung kính trả lời. Đại trưởng lão nhưng không có lập tức nói chuyện, mà là lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn lén Liệt Nha một cái. Giờ phút này Liệt Nha cả bị cả bộ lạc người vây lượn, tò mò mọi nơi quan sát. Một thân ngân xẻ khải trang ở dưới ánh mặt trời lóe ra đặc biệt quang huy, trong đó thậm chí có thể nhìn thấy một ít cơ giới ở vận chuyển. Mà ở chung quanh nó, tất cả mọi người cung kính cúi đầu, chờ đợi đại trưởng lão chỉ huy. "Ngươi biết như thế nào cùng thần cương chịu câu thông sao?" Tạp Nhĩ trong lòng giật mình. "Ta không biết, phải không?" Đại trưởng lão có chút nhức đầu. Mặc dù ở truyền thừa xuống trong tin tức có ghi lại thần cương chịu cũng thích gì, nhưng Liệt Nha hiển nhiên cùng người khác bất đồng. Trên thực tế ở đó cá thời đại, thần sủng vật phần lớn là cường đại cao đẳng sinh mạng. mà giống như liệt nha như vậy cấp thấp sinh mạng cơ hồ không có. Mặc dù liệt nha là u minh báo, nhưng sinh mạng của nó cấp bậc cũng không cao, nhiều lắm là thứ 5 thế giới tầng thứ. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão cũng có chút làm khó. Thần cương chịu đại biểu thần binh quang, vô luận như thế nào cũng không thể khinh mạng. Cũng không thể hiểu rõ thần cương chịu hỉ hảo bọn họ liền không có biện pháp xài phụng hảo. Đây chính là ảnh hưởng tộc quần đại sự. Cũng may tạp nhĩ đầu góc cũng không tệ lắm, lập tức nhớ lại cùng liệt nha mới gặp gỡ lúc đích tình cảnh. Vội vàng nói, giống như thần cương chịu đại nhân thích băng mang thịt. Thật. Đại trưởng lão ánh mắt sáng lên. Như vậy cũng tốt làm. Hắn đối với bên cạnh nở vờ hài nói, đi, đem toàn tộc thịt thực cũng lấy ra, để cho thần cương chịu đại nhân chọn lựa. Đại trưởng lão nở vờ hài hơi kinh hãi. Toàn tộc thịt thực, đây chính là bọn họ sinh tồn được hy vọng, không có thịt thực, sinh hạ tới trẻ sẽ rất mau yêu chết, ở nơi này rét lạnh tinh cầu, không có thịt thực liền đại biểu tử vong. Đi, đại trưởng lão không tha ngu ngốc nạt nhỏ. Nữ hài mặt xe khẽ biến, vội vàng lui xuống. Sau đó đại trưởng lão mới đem ánh mắt chuyển sang tạp nhĩ. Bây giờ còn có một chuyện muốn ngươi đi làm. Là, đại trưởng lão. Cái đó hàng thần khí. Đại trưởng lão ánh mắt nghiêm trọng. Ngươi lập tức mang mấy người đi nòng trở lại. Ừ. Tạp nhĩ sửng sốt. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Hàng thần khí thể tích mặc dù không lớn, nhưng sức nặng không nhỏ, bằng vào bọn họ nhưng quá phí sức. Nhưng đại trưởng lão ra lệnh không tha làm trái với, tạp nhĩ còn là đáp ứng. Tiếp ánh mắt của hắn chuyển động, muốn chọn lựa mấy người trợ thủ. Cũng thấy một hồi sau đột nhiên sửng sốt. Đại trưởng lão, Mặc Khắc thế nào không có ở? Mặc Khắc là lần này săn kỳ ở lại giữ chiến sĩ, theo quy củ, hắn cũng không có lúc nào là cũng ở lại đại trưởng lão bên người. Mặc Khắc bị ta phái ra đi. Đại trưởng lão nói. Bởi vì không ngừng ngươi một phát hiện thần tích, còn có một chiến sĩ cũng phát hiện, chẳng qua là khi lúc hắn không cách nào đi thăm dò nhìn cho nên ta tên là Mặc Khắc đi. Còn có thần tích. Tạp nhĩ nhịp tim động một cái. Rất là kinh ngạc. Ngài là nói, là ta chủ tự mình phụ xuống sao? Ta không biết. Đại trưởng lão lắc đầu một cái. Có lẽ đây chẳng qua là một lần tình cờ tuyết băng, nhưng chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một tia hy vọng tốt lắm. Ngươi đi trước làm việc đi, thần cương chịu liền do chúng ta xài phụ. Là tạp nhĩ lớn tiếng đáp ứng, xoay người đi về phía băng nhà. Mà khi hắn sau lưng, đại trưởng lão ngửa đầu hướng thiên, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là thật sao? Đại trưởng lão trên mặt lão lệ tung hành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.